Chương 1, Bạo quân hệ thống, bắt đầu chiến thần thân thể tìm tới thích hợp ký chủ, Bạo quân hệ thống bắt đầu trói chặt, Bạo quân hệ thống trói chặt thành công, bắt đầu kiểm tra ký chủ tin tức, trình ký chủ, Tần Vô Đạo, Đại Tần Đế quốc cửu hoàng tử, tuổi tác 20, tu vi chân võ cảnh, nắm giữ thể chất phàm thể bạo quân, giá trị không, ký chủ lần đầu trói chặt hệ thống, có thể thu hoạch được 7 cái hệ thống lễ bao, ký chủ hiện tại phải trang mở ra lễ bao. Ngay tại gian phòng tu luyện, Tần Vô Đạo nghe được trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở lúc, hắn nội tâm cực kỳ kích động. Ta dựa vào xuyên việt 20 năm, hệ thống rốt cuộc đã đến Tần Vô Đạo hưng phấn đây này. Xuyên việt chân võ đại lục 20 năm, Tần Vô Đạo bao giờ cũng đều chờ đợi hệ thống buông xuống. Dù sao là một cái xuyên việt giả, nếu không có hệ thống hắc, vậy liền không nói được. Thân là Đại Tần Đế quốc cửu hoàng tử, bây giờ Tần Vô Đạo tu vi chỉ có chân võ cảnh, thật sự là quá thấp. Tại tất cả hoàng tử hoàng tôn bên trong, Tần Vô Đạo tư chất có thể nói là kém nhất một cái. Ký chủ hiện tại phải chăng mở ra lễ bao? Mở, toàn mở cho ta, đừng để ta thất vọng a. Tần Vô Đạo xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Theo Tần Vô Đạo tiếng nói vừa ra, hệ thống nhắc nhở âm thanh ào ào vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chiến thần thân thể, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một tấm đại năng cảnh thủ hộ linh thẻ bài, sử dụng sau có thể tùy cơ thu hoạch được một vị đại năng cảnh thủ hộ linh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nửa bước đại năng cảnh tu vi, chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp thần tượng chấn ngục kính, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 vạn bạo quân giá trị, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ hung thú thao thiết ma xảo, chúc mừng ký chủ mở khóa hệ thống thương thành. Nghe trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Vô Đạo niết miệng, phi thường hài lòng. Chậc chậc, lập tức để cho ta nắm giữ nửa bước đại năng cảnh tu vi, kém một cảnh giới liền đến đại năng cảnh. Tần Vô Đạo chép miệng một cái, trong mắt hung quang lẫm liệt. Ta tốt hoàng huynh, ngươi chờ đó cho ta đi nắm giữ tu vi. Tần Vô Đạo ý niệm đầu tiên chính là muốn tìm đại hoàng tử Tần U Minh báo thù. 3 năm trước đây, Tần Vô Đạo mẫu thân bị hãm hại đâm giết hoàng hậu, tại chỗ bị đánh giết, mà động tay giết chết Tần Vô Đạo mẫu thân người chính là đại hoàng tử Tần U Minh. Tần Vô Đạo tâm lý vẫn luôn minh bạch, mẫu thân mình cùng hoàng hậu tranh sủng, mục đích cũng là vì tốt cho hắn, làm cho hắn tại hoàng đế thế gia bên trong qua đến tốt một chút. Có thể hậu cung bị hoàng hậu một tay che trời, không có cái nào hậu cung Tần phi có thể cùng hoàng hậu tranh phong. Bởi vì đại hoàng tử Tần U Minh là hoàng hậu nhi tử. Tại Đại Tần Đế quốc bên trong, đại hoàng tử là Đại Tần Đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong tiêu sở, phong mang vô hạn. Chân võ đại lục tu luyện giả cảnh giới chia làm luân hải, đạo cung, tứ cực, chân võ, chân huyền, chân linh, uy nhất, hợp đạo, nửa bước đại năng, vương giả, 11 cảnh giới. Đại hoàng tử Tần U Minh bây giờ 28 tuổi liền nắm giữ đại năng sơ kỳ tu vi, chỉ cần lại vượt qua một cái đại cảnh giới liền có thể đi vào vương giả cảnh. Một khi tiến vào vương giả cảnh, chính là chân võ đại lục đứng đầu cường giả, nhất phương bá chủ. Tần U Minh không chỉ có tu luyện thiên phú khủng bố, hơn nữa còn nắm giữ một cái cường đại thủ hộ linh, Cửu U Minh Long. Hắn là Đại Tần Đế quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất yêu nghiệt. Tần U Minh nắm giữ Đại Tần Đế quốc 30 vạn đại quân tinh nhuệ, trấn thủ biên quan, chống cự man tộc. Có thể nói, tại Đại Tần Đế quốc bên trong, Tần U Minh là dưới một người trên vạn người. Mẫu bằng tử quý, cho nên hoàng hậu quyền thế ngập trời. Tuy nhiên Đại Tần Đế quốc chậm chạp không có lập thái tử, nhưng tất cả mọi người cho rằng thái tử chi vị nhất định là Tần U Minh. Cùng Tần U Minh so sánh, Tần Vô Đạo thì lộ ra quá phế đi. Thông qua được giải, Tần Vô Đạo minh bạch bạo quân đáng giá tác dụng. Bạo quân giá trị có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm đủ loại đồ vật, thì liên thủ hộ linh đều có thể mua sắm. Tần Vô Đạo phát hiện những thứ này thủ hộ linh có kiếp trước các đời các quốc các đại võ tướng, các loại kiếp trước thần thoại nhân vật. Đẳng cấp càng cao thủ hộ linh cần bạo quân giá trị thì càng nhiều. Muốn thu hoạch được bạo quân giá trị, Tần Vô Đạo có thể làm một vị phản phái, làm chút phản phái sự tình thì có thể thu được bạo quân giá trị. Còn có một cái thu hoạch được bạo quân đáng giá biện pháp, cũng là làm hoàng đế, xuất binh chinh phạt thế lực khác. Thao thiết ma xảo là cái thứ tốt ta, được thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nhất định là vương bài. Tần Vô Đạo đối thao thiết ma xảo so sánh chờ mong. Nắm giữ thao thiết ma xảo thì có thể nuôi dưỡng thao thiết đại quân. Nhưng muốn bồi dưỡng thao thiết đại quân, nhất định phải cho thao thiết ma xảo cho ăn các loại sinh linh. Chỉ có thôn phệ các loại sinh linh mới có thể sinh sôi càng nhiều thao thiết chiến sĩ. Đẳng cấp càng cao sinh linh làm cho thao thiết ma xảo sinh sôi cao cấp thao thiết chiến sĩ. Cửu hoàng tử, bệ hạ khẩu dụ, mời theo lão nô tiến về Kim Loan điện. Một đạo âm nhu bén nhọn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tần Vô Đạo chau mày, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, phụ hoàng tìm ta. Nhất định không có chuyện tốt, tự từ mẫu thân chết về sau, lại thêm thái hậu chèn ép, Tần Vô Đạo trong hoàng cung là triệt để yên lặng. Mà hiện nay vị kia hoàng đế càng là chưa từng có nhìn qua hắn, thì liền thăm hỏi đều không có. Hôm nay hoàng đế đột nhiên để hắn tới, Tần Vô Đạo cũng cảm giác có chút khác thường. Đã hoàng đế muốn hắn đi qua, vậy hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng muốn biết hoàng đế vì cái gì tìm hắn. Rời phòng, Tần Vô Đạo để công công phía trước dẫn đường. Khi đi tới Kim Loan điện về sau, Tần Vô Đạo phát hiện nơi này đã tụ tập Đại Tần Đế quốc các đại cao tầng quan viên, còn có mỗi cái hoàng tử. Gặp Tần Vô Đạo xuất hiện, trong đại điện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người tâm lý cảm thấy kỳ quái. Bệ hạ để Tần Vô Đạo tới, vì chuyện gì? Bởi vì mọi người tâm lý rõ ràng, Tần Vô Đạo mặc dù thân là cựu hoàng tử, lại không nhận hoàng thất người chào đón. Nếu không phải bệ hạ hôm nay để Tần Vô Đạo tới, mọi người thậm chí đều không nhớ rõ còn có một vị cựu hoàng tử. Đi qua lễ về sau, Tần Vô Đạo liền lui về hoàng tử sở tại vị trí. Gặp Tần Vô Đạo tới, các hoàng tử một mặt ghét bỏ, ào ào kéo ra một khoảng cách. Tần Vô Đạo đứng ở nơi đó, lộ ra không hợp nhau. Nhưng hắn không có chút nào để ý long ỷ phía trên, Tần Nguyên khí vu yên ngang, lông mi như kiếm, hai con mắt như bực sâu, đao tước hình dáng cương nghị trầm ổn, không giận tự uy. Chớ có chuyện quan trọng tuyên bố, Tần Nguyên như chuông lớn giống như âm thanh vang lên, hôm nay, chấm lập cựu hoàng tử Tần Vô Đạo vì thái tử, thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, len ken có lực, lộ ra một cổ bá đạo, không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Uyên tuyên bố Tần Vô Đạo vì thái tử, đại điện trong lòng mọi người giật mình, mọi người trên mặt lộ ra không thể tin. Tần Vô Đạo có tư cách gì ngồi lên thái tử chi vị? Tần Vô Đạo vì đại Tần đế quốc làm qua cái gì cống hiến? Tần Vô Đạo tại các hoàng tử bên trong phế nhất, hắn làm thái tử có thể phục chúng sao? Trong lúc nhất thời, các đại thần nội tâm hoạt động thường xuyên. Mặc dù biết Tần Vô Đạo không có tư cách làm thái tử, nhưng không có người đi ra phản đối. Bởi vì trong đại điện người đều rõ ràng, bệ hạ đã không cùng mọi người thương lượng thì tuyên bố Tần Vô Đạo vì thái tử, vậy đã nói rõ không có chỗ thương lượng. Đương kim bệ hạ tay cầm chí thượng hoàng quyền, làm việc nhanh chóng quyết đoán, ai dám nghi vấn hắn? Các hoàng tử bên trong, rất nhiều người nội tâm tràn ngập nghi hoặc, cũng có ghen ghét. Nhưng bọn hắn rõ ràng bệ hạ phong cách làm việc, cho nên không dám lên tiếng, chỉ có thể trầm mặc. Đại hoàng tử Tần U Minh ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biến hóa, không có người biết hắn giờ phút này nội tâm suy nghĩ cái gì. Thân là thái tử, thân kiêm trách nhiệm, ngày sau cần vì chấm phân ưu, vì đế quốc phân ưu. Tần Uyên ánh mắt rơi vào Tần Vô Đạo trên thân. Nhi thần tất định là đế quốc cúc cung tấn thụy, chết thì mới dừng. Tần Vô Đạo làm ra vẻ trang dạng nói. Nói thật ra, Tần Vô Đạo cũng rất mập bức. Tại sao muốn hắn làm thái tử? Trong này khẳng định có mở ám. Tần Uyên khẽ gật đầu, lập tức nói ra, ngay sau đó, chấm có một chuyện cần ngươi đi làm. Quả nhiên Tần Vô Đạo tâm lý thầm nghĩ. Lên ken hệ thống cấp cho nhiệm vụ thứ nhất, thí quân đoạt vị nhiệm vụ không có thời gian hạn chế hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 vạn bạo quân giá trị ta mẹ nó. Tần Vô Đạo kinh hãi. A chương 2, thái tử phi nhân tuyển, Tô Cẩn dọa đến run chân. Thí quân đoạt vị. Nghe được hệ thống cho ra nhiệm vụ, Tần Vô Đạo kinh hãi, a hắn đều có chút bó tay rồi. Hệ thống cũng quá độc ác đi, nhiệm vụ thứ nhất liền để hắn thí quân đoạt vị. Nhiệm vụ này đối Tần Vô Đạo tới nói vẫn là vô cùng khó khăn. Chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ còn không phải Tần Uyên đối thủ. Tần Uyên, đại Tần đế quốc hoàng đế, tu lại vi đã đạt tới vương giả tầng thứ, càng nắm giữ hoàng kim thánh long làm thủ hộ linh. Tại chân võ đại lục phía trên, Tần Uyên đưa thân tại đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Tần Vô Đạo bất quá là nửa bước đại năng cảnh giới tu vi, làm sao có thể giết được Tần Uyên? Nhưng hệ thống cho ra khen thưởng rất mê người. 100 vạn bạo quân giá trị, có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm rất nhiều vật hữu dụng. Nhiệm vụ này đến tìm cơ hội mới có thể hoàn thành, chí ít bây giờ còn chưa có thích hợp cơ hội. Tần Vô Đạo nói thầm. Nếu như hắn hiện tại xuất thủ, khẳng định sẽ bị Tần Uyên một bàn tay đập chết. Trong đại điện mọi người chờ đợi Tần Uyên mở miệng. Tất cả mọi người muốn biết bệ hạ sẽ cho Tần Vô Đạo an bài cái gì việc phải làm. Đột nhiên lập Tần Vô Đạo vì thái tử, vốn là kỳ vọng. Hiện tại vừa lập làm thái tử sẽ vì đế quốc làm việc sự tình, cái kia sự kiện này chắc chắn sẽ không đơn giản. Có thể vì đế quốc hiệu lực, nhi thần định tận tâm tận lực. Tần Vô Đạo thần sắc nghiêm lại, mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Tần Uyên. Tần Uyên nhìn chăm chú Tần Vô Đạo, mở miệng nói, những năm gần đây ta Đại Tần cùng Đại Hàn đế quốc giao hảo, vì càng xúc tiến hai nước hữu nghị, Đại Hàn đế quốc thái tử qua ít ngày sẽ đến ta Đại Tần viếng thăm, có qua có lại, ta Đại Tần cũng nên phái người tiến về Đại Hàn đế quốc, cho nên việc này liền giao cho ngươi làm. Tần Uyên tiếng nói vừa ra về sau, Kim Loan điện các đại thần cùng các hoàng tử trên mặt đều lộ ra các dạng thần sắc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết bệ hạ vì sao lại lập Tần Vô Đạo vì thái tử. Rất nhiều hoàng tử trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Bọn họ ban đầu ghen ghét đều tan thành mây khói. Đại hoàng tử thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, hắn tựa hồ biết thái tử chi vị không tốt ngồi. "Nóa, ta liền biết không phải chuyện gì tốt, biết được là muốn đi Đại Hàn đế quốc." Tần Vô Đạo tâm lý thầm mắng, nhưng hắn vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ chí khí ngút trời dáng vẻ. "Phu hoàng xin yên tâm, nhi thần nhất định không có nhục hoàng mệnh, lớn mạnh ta Đại Tần quốc uy." Tần Vô Đạo thần sắc kiên định. Người khác nhìn về phía Tần Vô Đạo ánh mắt đều giống như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng. "Hừ, thật sự coi chính mình làm thái tử cũng đã rất giỏi, trò vui còn ở phía sau đâu." "Hắc hắc, nói thật dễ nghe muốn đi viếng thăm, kỳ thật cũng là đi làm chất tử mà thôi. Ta liền nói phụ hoàng làm sao lại lập cái phế vật này vì thái tử, nguyên lai là để hắn đi Đại Hàn đế quốc làm con tin. Tiểu tử này còn đắc chí, lại không biết mình tử kỳ đem đến không ít người, thì thầm trong lòng. Tất cả mọi người minh bạch Tần Vô Đạo lần này tiến đến Đại Hàn đế quốc là làm con tin, cho nên Tần Vô Đạo lần này đi qua, nói không chừng đã đi là không thể trở về. Tần Vô Đạo tâm lý kỳ thật cũng rõ ràng, tuy nhiên rất ít xuất cung, nhưng đế quốc phát sinh một số chuyện lớn hắn vẫn là rõ ràng. Gần đoạn thời gian đến nay, Đại Tần đế quốc cùng Đông Doanh đế quốc giao chiến, song phương hiện tại cũng không có chiếm đến chỗ tốt gì. Đại Tần đế quốc vì có thể an tâm cùng Đông Doanh đế quốc giao chiến, liền muốn ổn định Đại Hàn đế quốc. Như Đại Hàn đế quốc sau lưng đến một tay, cái kia Đại Tần đế quốc áp lực khẳng định to lớn. Cho nên Đại Tần đế quốc cùng Đại Hàn đế quốc đã đạt thành minh ước, song phương để bản quốc thái tử tiến đến làm chất tử. Tần Vô Đạo có thể lên làm thái tử, tự không sai chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, Đại Hàn đế quốc ý nghĩ cùng Đại Tần đế quốc ý nghĩ một dạng. Tuy nhiên cái này thái tử không thế nào trọng yếu, nhưng tối thiểu là hoàng thất huyết mạch. Cái này cũng thể hiện ra hai nước thành ý bệ hạ anh minh thần võ. Thái tử nhất định có thể lớn mạnh ta Đại Tần quốc uy. Thừa tướng Tô Cẩn cái thứ nhất mở miệng đuốt mông ngựa. Ngay sau đó những quan viên khác cùng hoàng tử gào gào đứng ra phụ họa. Đối mặt chúng thần định nọt chi ngôn, Tần Uyên tập mãi thành thói quen. Tần Uyên đến đón lấy mở miệng nói, chấm vì ngươi lựa chọn một vị thái tử phi, chờ sau khi ngươi trở lại liền tùy ý thành thân ngay vậy. Tần Vô Đạo sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Uyên sẽ an bài cho hắn một vị thái tử phi. Nói như vậy, lần này tiến về Đại Hàn đế quốc chưa chắc là đã đi là không thể trở về. Tạ phụ hoàng. Tần Vô Đạo tranh thủ thời gian tạ ơn. Những người khác cực kỳ hiếu kỳ. Bệ hạ đến cùng nhìn chúng vị nào thế gia khuê nữ? Làm thái tử phi, cái kia thân thế tuyệt đối sẽ không thấp. Bệ hạ, không biết vị nào tiểu thư khuê các có thể như vinh hạnh này đạt được bệ hạ ban hôn? Tô Cẩn vẻ mặt tươi cười hỏi. Tất cả mọi người bên hai đều muốn nghe xem là ai. Tần Uyên cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩn, nói, Tô Khanh nhà, tiểu nữ Tô Tiểu Uyển năm nay xuân xanh đã có 18 đi, nghe vậy, Tô Cẩn hai chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. Người khác trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Tô Tiểu Uyển có tri thức hiểu lễ nghĩa, học rộng tài cao, càng là dung mạo như thiên tiên, trong hoàng thành là không ai không biết không người không hay. Tần Uyển cười ha hả nói, ha ha, ta Đại Tần mặc dù lấy võ lập quốc, nhưng đối văn học cũng cực kỳ chú trọng, Tiểu Uyển vì thái tử phi sau nhất định có thể thành một vị hiền lương nội trợ. Tô Cẩn hiện tại não tử có chút loạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ bị bệ hạ nhìn trúng. Làm thái tử phi tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn làm người nào thái tử phi. Có thể Tần Vô Đạo cái này thái tử vốn là con cờ mà thôi, sớm muộn cũng phải hoán đổi. Hiện tại Tô Cẩn tâm lý lại có chút sợ hãi. Hắn biết bệ hạ đã đối với hắn có chút bất mãn. Hẳn là hắn những ngày gần đây cùng người kia đi được quá gần. Mọi người tâm lý càng là tiếc hận, thay Tô Cẩn cảm thấy bi ai. Tô Tiểu Uyển không chỉ có tài học xuất chúng, càng nắm giữ chim sa cá lặn dung mạo, tại trong hoàng thành được vinh dự Tô tiên nữ, là nam nhân nhóm trong lòng nữ thần. Nàng gả cho Tần Vô Đạo, tự nhiên là bị cho rằng là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Tiểu nữ có thể được bệ hạ coi trọng, là vinh hạnh của nàng, thần càng là vì nàng cảm thấy cao hứng. Tô Cẩn trên mặt tràn đầy đủ cười, đối với Tần Uyên mang ơn. Hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn chống lại hoàng mệnh sao? Trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Nhìn đến Tô Cẩn trên mặt rào rạt đủ cười, nhưng mọi người tâm lý rõ ràng, đó là cười khổ. Tô Cẩn len lén liếc liếc một chút đại hoàng tử bên kia, thấy người sau sắc mặt âm trầm. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Bãi triều Tần Uyên nhàn nhạt mở miệng, theo sau đứng dậy rời đi. Long ỉ mọi người hào hào lui ra Kim Loan điện, sau đó mỗi người rời đi. Tô Tiểu Uyển, nghe nói là cái mỹ nhân, cũng không biết có phải hay không là thật. Tần Vô Đạo nói thầm trong lòng. Tô Tiểu Uyển là đại Tần đế quốc thừa tướng chi nữ, tại trong hoàng thành tự nhiên là nổi tiếng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Tô Tiểu Uyển tài học hơn người. Nghe nói Tô Tiểu Uyển 16 tuổi năm đó, tại hoàng thành bày xuống lôi đài, muốn cùng đế quốc các đại thanh niên tuấn tài sò cao thấp. Nàng biện luận mục đích thì để chứng minh nữ tử không cần đại tài, chỉ cần giúp chồng dạy con luôn luận là sai lầm, nữ tử cũng có thể làm quan, cũng có thể vì đế quốc làm việc. Cái kia một trận biện luận, Tô Tiểu Uyển để đại Tần đế quốc các đại thanh niên tài tử thua xấu hổ không ngóc đầu lên được, thì liền thế hệ trước học giả đều bại bởi nàng. Tô Cẩn cũng không biết mình là làm sao chạy ra Kim Loan điện. Tóm lại hôm nay hắn là bị dọa đến quá sức. Tần Vô Đạo trở lại chỗ ở về sau, liền xuất ra tấm kia thủ hộ linh thẻ bài. Hắn muốn nhìn một chút sẽ quất ra cái gì thủ hộ linh. Chương 3, đệ nhất cái thủ hộ linh, đệ nhất cái kế hoạch bắt đầu xuất ra thủ hộ linh thẻ bài, Tần Vô Đạo sau đó sử dụng. Thẻ bài hóa thành một đạo đỏ thâm quang mang, trong nháy mắt tràn ngập phòng ốc. Lúc này, đỏ thâm quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về Tần Vô Đạo thân thể hội tụ, tiến nhập thể nội. Làm đỏ thâm quang mang triệt để tiến vào trong cơ thể hắn về sau, Tần Vô Đạo có thể cảm nhận được một loại liên hệ. Mở hai mắt ra, Tần Vô Đạo trong mắt tràn đầy chờ mong, ra đi, hứa chữ mặt tướng tuân mệnh một đạo cương nghị thanh âm nam tử vang lên. Ngay sau đó một cỗ đỏ thâm quang mang xuất hiện tại Tần Vô Đạo sau lưng, một nói bóng người to lớn đứng thẳng, giống như đồi núi, khí thế như hồng. Quay người, Tần Vô Đạo nhìn mình chằm chằm đệ nhất cái thủ hộ linh. Hắn đệ nhất cái thủ hộ linh là Hứa Chử. Hứa Chử, Tam Quốc danh tướng, danh xưng Hổ Hầu, chính là tiêu hùng Tào Tháo đắc lực chiến tướng. Chậc chậc, không tệ, không hổ là Hổ Hầu. Nhìn qua Hứa Chử, Tần Vô Đạo chép miệng một cái, phi thường hài lòng. Trước mắt Hứa Chử, dung mạo hùng kiên quyết, hình thể to lớn, khoảng chừng cao hơn 6 mét, người mặc màu đỏ thắm chiến giáp, tay cầm hỏa vân đao, khí vũ bất phàm. Trong tay hắn hỏa vân đao mang theo đỏ thâm hỏa diễm, giống như một thanh tuyệt thế thần binh. Mặt tướng Hứa Chử, tham kiến Ngô chủ. Hứa Chử một chân quỳ xuống, thần sắc cung kính đối Tần Vô Đạo hành lễ. Tần Vô Đạo có thể cảm nhận được Hứa Chử 100% trung thành. Có thể khẳng định, chỉ cần hắn một câu, để Hứa Chử đi chết cũng không có chút nào lời oán giận. Hứa Chử, về sau bảo hộ ta liền là của ngươi chức trách. Tần Vô Đạo nhìn chăm chú Hứa Chử. Mặt tướng tuân mệnh, thề sống chết bảo hộ Ngô chủ. Hứa Chử thần sắc kiên định, thanh âm len ken có lực. "Tốt, ngươi đi về trước đi." Tần Vô Đạo khoát khoát tay. Lĩnh mệnh Hứa Chử vừa dứt lời, bóng người liền biến mất trong phòng. Tần Vô Đạo đã nhìn qua Hứa Chử tu vi. Bây giờ Hứa Chử tu vi là đại năng cảnh sơ kỳ. Ha ha, chiến thần thân thể, vậy ta có thể triệu hoán đại lượng thủ hộ linh. Tần Vô Đạo trên mặt tươi cười. Chân võ đại lục phía trên nắm giữ thủ hộ linh người đều xưng là ký linh nhân. Mỗi một cái ký linh nhân thể nội đều ẩn giấu đi một cái thủ hộ linh. Nhưng có cá biệt người so sánh đặc thù, có thể đồng thời cầm giữ có mấy cái trở lên thủ hộ linh. Mà loại này người nắm giữ chiến thần thân thể. Tần Vô Đạo nắm giữ chiến thần thân thể, về sau có thể triệu hoán thủ hộ linh không ngừng Hứa Chử một cái. Nếu như đại Tần đế quốc người biết hắn nắm giữ chiến thần thân thể, tất định sẽ chấn động đại Tần đế quốc. Tần Vô Đạo thủ hộ linh có một cái đặc điểm, có thể theo Tần Vô Đạo tu vi tăng lên mà mạnh lên. Hắn thực lực càng mạnh, vậy hắn thủ hộ linh liền sẽ càng mạnh. Qua mấy ngày thì muốn đi trước Đại Hàn đế quốc, bất quá nha, tại trước khi đi còn cần làm ít chuyện mới được. Tần Vô Đạo sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Mặc dù quá khứ Đại Hàn đế quốc là vì làm con tin, nhưng hắn tuyệt không lo lắng. Nắm giữ nửa bước đại năng cảnh tu vi, lại thêm cường đại công pháp, càng có đại năng cảnh thủ hộ linh, hắn không sợ đại năng cảnh đối thủ, mà lại nắm giữ 10 vạn bạo quân giá trị. Hắn còn có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm một cái thủ hộ linh, nhưng hắn hiện tại không định sử dụng bạo quân giá trị. Hắc hắc, Tần U Minh hiện tại hẳn là bị tức giận đến không nhẹ đi. Tần Vô Đạo niết niết miệng. Bây giờ hắn trở thành thái tử phi cũng cho tốt. Muốn nói không cao hứng người, dĩ nhiên chính là đại hoàng tử Tần U Minh. Bởi vì đại hoàng tử một lòng muốn cưới Tô Tiểu Uyển. Bây giờ Tần U Minh thế lực hùng hậu, tại đại Tần đế quốc bên trong ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, hắn là không e ngại bất luận kẻ nào. Mà lại hắn tức thì bị mọi người cho rằng là đời tiếp theo hoàng đế kế thừa giả. Như hắn cưới Tô Tiểu Uyển, vậy liền cùng Tô Cẩn buộc chung một chỗ. nắm giữ thừa tướng chống đỡ, Tần U Minh thế lực sẽ cao hơn một tầng. Nhưng bây giờ Tô Tiểu Uyển bị Tần Uyên hứa hẹn Tần Vô Đạo, Tần U Minh cảm mến Tô Tiểu Uyển sự tình cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều người đều cảm thấy hai người trai tài gái sắc, mười phần xứng. Bây giờ thân là thái tử, Tần Vô Đạo ra vào hoàng cung không có trở ngại. Hôm nay, hắn ra hoàng cung làm một chuyện. Sự kiện này chủ yếu nhằm vào đại hoàng tử Tần U Minh, cũng là Tần Vô Đạo báo thù bước đầu tiên. Phong Nguyệt lâu, hoàng thành đệ nhất phong nguyệt tràng sở. Loại địa phương này là đa số đều là quan to quyền quý chơi vui vẻ chi địa. Thậm chí có thật nhiều đại tần quan lớn đều ưa thích tới. Bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều dáng điệu không tệ nữ tử. Hôm nay, Phong Nguyệt lâu so với trước kia đều muốn náo nhiệt. Chủ yếu là hôm nay có một vị đầu bảng xuất cát. Có thể trở thành Phong Nguyệt lâu đầu bảng, cái kia nàng tư sắc tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Đầu bảng tại xuất cát trước nhất định phải là tấm thân xử nữ. Hôm nay ai có thể đạt được Phong Nguyệt lâu đầu bảng bài đỏ, vậy phải xem các từ thực lực. Phong Nguyệt lâu bên trong sớm đã kín người hết chỗ, mọi người không kịp chờ đợi muốn gặp vị kia chưa bao giờ lộ diện đầu bảng. Vạn chúng chú mục dưới, Tú bà rốt cục đi tới, sau đó nói một tràng nói nhảm. Tú bà sau khi nói dứt lời, một vị ôm lấy đàn tỷ bà cầm áo tím nữ tử chậm rãi đi ra. Áo tím nữ tử lộ ra cái rốn, cái kia tuyết trắng như ngọc da thịt lộ ra mê người lộng lẫy, khiến người ta có một loại muốn xông lên đi bớt vẻ xúc động. Áo tím nữ tử y phục hơi mở lấy, tư thái thướt tha hiển thị rõ, bắp đùi thon dài trắng như tuyết. Làm màu tím mạng che mặt gỡ xuống về sau, một tấm tinh xảo khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người, mắt phượng, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tận lộ vẻ quyến rũ. Nhìn đến áo tím nữ tử toàn cảnh về sau, tại chỗ tất cả nam nhân cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai mắt càng là tỏa ánh sáng, bao hàm dục vọng. Chư vị, hôm nay là Tử Huyền cô nương xuất các ngày, cũng không biết Tử Huyền may mắn cùng vị nào quan nhân cùng chung đêm đẹp đâu. Nhìn qua mọi người tại đây, Tú bà vẻ mặt tươi cười, đến đón lấy chư vị có thể ra giá theo Tú bà tiếng nói vừa ra, lập tức có người báo giá. Bản thiếu gia ra 1 vạn kim phiếu thôi đi, 1 vạn kim phiếu cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Bản thiếu gia ra 5 vạn kim phiếu ở đâu ra tiểu tử? Lông còn chưa mọc đủ cũng dám tới nơi này tham gia náo nhiệt, vẫn là chạy trở về nhà bú sữa đi. Lão tử ra 10 vạn kim phiếu, ta ra 15 vạn kim phiếu, ta ra 18 vạn kim phiếu, toàn đều cút xa một chút cho ta. Tử Huyền cô nương bản thiếu gia chắc chắn phải có được. Bản thiếu gia ra 20 vạn kim phiếu, lúc có người phách lối báo ra 20 vạn kim phiếu về sau, rất nhiều người hào hào đem ánh mắt nhìn tới. Tại trong tầm mắt mọi người, một vị người mặc nên màu vàng kim cẩm bảo thanh niên nam tử nằm nghiêng tại trên ghế bành, cầm trong tay một cái quạt xếp, nhếch miệng lên khinh miệt đường cong. Tại cẩm bảo thanh niên sau lưng, càng có 2 vị khí thế bất phàm hộ vệ. Trần Khôn cái này nhị thế tổ báo giá về sau, hẳn không có người dám lại báo giá đi, trừ không phải không muốn sống chật chật, Trần Khôn muốn nữ nhân còn thật không người nào dám nhúng tay, ai bảo hắn là binh bộ thượng thư một mình đâu, bối cảnh dày đâu. Nghe nói binh bộ thượng thư là đường kim thái hậu họ hàng, có thái hậu cái này một mối liên hệ, còn thật không có mấy người dám đắc tội hắn, chúng ta vẫn là thành thành thật thật xem kịch đi. Trần Khôn báo giá về sau, người ở chỗ này không còn dám báo giá, bởi vì bọn hắn đều biết Trần Khôn, biết hắn bối cảnh cường đại. Tại hoàng thành, ngoại trừ hoàng tộc, cũng không có cái gì người làm cho Trần Khôn e ngại. Thậm chí có chút hoàng tộc người cũng không dám đắc tội Trần Khôn. Gặp không người nào dám cùng hắn tranh đoạt, Trần Khôn trên mặt tràn đầy khinh miệt nụ cười. Nữ nhân trước mắt này, hắn tình thế bắt buộc. Ta ra 100 vạn kim phiếu ngay tại Trần Khôn dương dương đắc ý thời điểm, có người báo giá, mà lại báo ra tới giá cả làm người ta kinh ngạc. Chương 4, người có bao nhiêu phép lối, xuống chẳng thì có bao nhiêu thảm ông trời của ta, lại có thể có người vì nữ nhân hoa 100 vạn kim phiếu, điên rồi đi chợ trưởng, tuyệt đối là nào đó cái bại gia tử đi à, nhìn hắn bộ dáng rất lạ lẫm, nhìn không ra hắn là hoàng thành vị nào đại thế gia con cháu hắn dám cùng Trần Khôn đoạt nữ nhân. Vậy khẳng định có bất phàm bối cảnh 100 vạn kim phiếu mua nữ nhân, thật là xa xỉ. Tất cả mọi người nhìn về phía một chỗ, ánh mắt rơi vào một vị thân mặc đồ trắng cẩm bào nam tử trên thân, trong mắt mọi người mang theo hiếu kỳ. Đến Phong Nguyệt lâu nhân vật, cơ hồ đều là trong hoàng thành có tên nhân vật. Dân ra tất cả mọi người quen không ít. Có thể vị kia bạch bào thanh niên lại làm cho người cảm thấy nghi hoặc, bởi vì không có người nhận biết. Trần Khôn ánh mắt khóa chặt bạch bào thanh niên, trong mắt hung quang chợt hiện. Không nghĩ tới tại trong hoàng thành lại có thể có người dám cùng hắn đối nghịch. Lúc trước đã buông lời, nữ nhân kia hắn tình thế bắt buộc. Nương tựa theo bối cảnh thâm hậu, Trần Khôn tại hoàng thành cơ hội là đi ngang. "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đối nghịch?" Trần Khôn nhìn chằm chằm bạch bào thanh niên, ngữ khí âm lãnh. Thản nhiên nhìn liếc một chút Trần Khôn, Tần Vô Đạo nhếch miệng lên cái khinh miệt đường cong, nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi là thật ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi. Như không có tiền cũng đừng tới nơi này trang lớn quản, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi buồn cười, lại thật đáng buồn. Nếu ngươi siêu việt ta 100 vạn kim phiếu, ta có thể đem người nhường cho ngươi, không có tiền ngươi liền lăn đi. Nếu là muốn tới gây sự, cái kia Tần Vô Đạo đương nhiên sẽ không lo lắng đắc tội với ngươi." Nghe Tần Vô Đạo những lời này, rất nhiều người đều thay hắn cảm thấy lo lắng. Dám đáp tội Trần Khôn, lá gan thật không nhỏ a, tại trong hoàng thành, người nào không biết Trần Khôn cái này nhị thế tổ. Dựa vào thân phận của mình, bình thường không làm thiếu chút khi nam phách nữ sự tình. Bị Tần Vô Đạo một phen trào phúng, Trần Khôn sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng. Hắn cái gì thời điểm nhận qua loại này nhục nhã? Hôm nay nếu không cho Tần Vô Đạo một bài học, vậy hắn Trần Khôn còn có mặt mũi tại hoàng thành lan lộn. Ngươi muốn chết? Trần Khôn mắt lộ ra hung quang, bắt hắn lại cho ta, theo hắn ra lệnh một tiếng. Hai vị hộ vệ trong nháy mắt đối Tần Vô Đạo lướt qua đi. Tốc độ cực nhanh, lâm liệt khí thế khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bốn phía mọi người cấp tốc lui qua một bên xem kịch. Hai cái quy nhất cảnh con kiến hôi mà thôi, Tần Vô Đạo cười lạnh không thôi. Vận chuyển linh lực, một cỗ mạnh mẽ khí tức tự trong cơ thể hắn nở rộ. Hắn tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hai vị quy nhất cảnh cường giả chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó ở ngực bị trọng kích, cả người bay ngược, đụng nát ghế dựa, ngã trên mặt đất, hai người triệt để mất đi chiến lực. Nhìn thấy một màn này, mọi người sợ ngây người. Trần Khôn càng là trợn tròn mắt, làm sao có thể? Đây chính là quy nhất cảnh cường giả, a hai vị thực lực mạnh mẽ hộ vệ cứ như vậy bị xuống đất an toàn rồi, Trần Khôn đều không kịp phản ứng. Đến đón lấy đến ngươi Tần Vô Đạo lách mình đi vào Trần Khôn trước mặt, một tay đem người nhấc lên. Cha ta là binh bộ thượng thư, ngươi dám đụng đến ta, nhất định phải ngươi sống không bằng chết, Trần Khôn nghiêm nghị nói ra. Hắn còn cũng không tin, có người dám ở trong hoàng thành động thủ với hắn. Thế mà hắn gặp phải người là Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo không có dư thừa nói nhảm, đưa tay đối với Trần Khôn cuồng quất lên. Ba ba ba. A a a. Quất âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn cùng một chỗ. Không bao lâu, Trần Khôn mặt đã sưng thành đầu heo, hàm răng đều rơi mất mấy viên. Nhìn đến hắn bộ kia hình dạng, rất nhiều nhân tâm bên trong âm thầm gọi tốt. Ngày thường hung hăng càn quấy Trần Khôn rốt cục có người giáo huấn. Rất nhiều người đối Tần Vô Đạo thân phận càng hiếu kỳ hơn. Đánh cho không sai biệt lắm, Tần Vô Đạo liền đem người vứt qua một bên. Trần Khôn chó săn vội vàng nhấc người rời đi. Len ken khen thưởng ký chủ 1000 bạo quân giá trị nghe được trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở, Tần Vô Đạo hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đánh Trần Khôn về sau có thể được đến bạo quân giá trị lúc trước tiêu hết 1000 bạo quân giá trị hồi vốn. Tú bà, cho bản thiếu gia an bài tốt gian phòng, hôm nay ta được thật tốt hưởng thụ một chút từ viên cô nương phục vụ. Tần Vô Đạo trà trà trên bàn tay vết máu, quay đầu về một mặt kinh ngạc Tú bà hô. Vị thiếu gia này mời lên lầu, gian phòng sớm đã an bài tốt. Tú bà lấy lại tinh thần, đội vàng bắt chuyện Tần Vô Đạo. Tú bà tâm lý minh bạch, Tần Vô Đạo thân phận tuyệt đối không đơn giản. Có thể xuất ra 100 vạn kim phiếu, dám đánh binh bộ thượng thư nhi tử người, hắn lại là người bình thường sao? Rất nhanh, Tần Vô Đạo được đưa tới một gian độc đáo gian phòng bên trong, vị tiêu tử viên cô nương sớm đã trong phòng chờ đợi. Gian phòng bên trong có cái đại bồn tắm, đã chuẩn bị tốt nước ấm. Tần Vô Đạo đến gần bồn tắm, sau đó giang hai cánh tay. Tử viên chậm rãi đi tới, sau lại đó cho Tần Vô Đạo thối lui áo mặc. Thoát hết y y phục, Tần Vô Đạo liền nằm tại trong bồn tắm, thưởng thụ lấy Tử viên ôn nhu phục thị. Nhắm hai mắt, Tần Vô Đạo thản nhiên nói: đem ngươi phục thị người kỹ thuật toàn đều cho ta sử dụng đi ra, Tử Viên chắc chắn để công tử hài lòng. Tử Viên vũ mị cười một tiếng, khuôn mặt từng đỏ. Bỏ ra 100 vạn kim phiếu, Tần Vô Đạo tự nhiên không thể uổng phí hết, nhất định phải hưởng thụ một chút. Hắn chỗ lấy có thể cầm được ra 100 vạn kim phiếu, chủ yếu dựa vào bạo quân giá trị tại hệ thống thương thành đổi lấy kim phiếu. 1000 bạo quân giá trị có thể đổi lấy 100 vạn kim phiếu. Hai canh giờ sau đó, Tần Vô Đạo rời đi Phong Nguyệt lâu. Đang đi ra Phong Nguyệt lâu một khắc này, hắn thì cảm nhận được một cỗ sát khí, rất hiển nhiên là bị người để mắt tới. Nhưng hắn không chút nào hoảng, mà lại hắn cũng đoán được sẽ là ai xuống tay với hắn. Đi tại trên đường cái, thưởng thức trong hoàng thành phồn hoa. Làm hắn đi vào một chỗ người đi đường tương đối thưa thớt đường đi lúc, trong bóng tối cố khí tức kia bắt đầu động. Thôi đi, hợp đạo cảnh cường giả, ngươi là có bao nhiêu xem thường ta? Tần Vô Đạo tâm lý cười lạnh. Một bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng, lấy như thiểm điện tốc độ xuống tới. Xuất hiện người nay tay nắm một thanh lợi kiếm, lăng nhiên kiếm khí bức người. Trong chốc lát, cả con đường bị cái kia cố lẫm liệt sát khí bao phủ. Đường tổn thương nô chủ gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ xuất hiện tại Tần Vô Đạo sau lưng, người mặc đỏ thâm chiến giáp, tay cầm hỏa vân đao, khí thế kinh quân. Hứa Chử bổ ngang một kích, một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra, đánh út về phía sát thủ kia. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hứa Chử, sát thủ chấn kinh, thủ hộ linh, ngươi là ký linh nhân đối diện nguy cơ, sát thủ chỉ có thể làm ra chống cự. Hắn đem lợi kiếm trong tay ngang ở trước ngực, âm hỏa vân đao bổ tới, đánh trúng sát thủ lợi kiếm. Ngay sau đó một cái thượng tiêu, trực tiếp để sát thủ lồng ngực xuất hiện một vết thương. Sát thủ mượn nhờ lực đạo hướng về sau nhanh chóng lùi lại, sau đó quay người thoát đi. Có thể hay không tìm tới người? Tần Vô Đạo hỏi. Nô chủ yên tâm, hắn thân có ta lưu lại khí tức, có thể tìm tới Hứa Chử hồi đáp. Làm không tệ, Tần Vô Đạo hài lòng gật đầu. Một cái hợp đạo cảnh cường giả chắc chắn sẽ không là Hứa Chử đối thủ. Tần Vô Đạo để Hứa Chử để lại người sống, tự nhiên là có hắn mắt. Hứa Chử xuất hiện kinh động đến hoàng thành hộ vệ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tần Vô Đạo nhanh chóng nhanh rời đi. Căn cứ Hứa Chử nhắc nhở, hắn rất nhanh liền đi vào một tòa đại trạch môn trước. Trần phủ, binh bộ thượng thư Trần Bình phủ đệ. Quả nhiên là ngươi, Tần Vô Đạo nhếch miệng lên cái tàn nhẫn đường cong, hai mắt lộ ra dọa người sắc ý, bước đầu tiên thì bắt đầu từ nơi này đi, ám sát đương kim thái tử, đây chính là trọng tội. Từ khi Tần Vô Đạo rời đi hoàng cung về sau, trong bóng tối một mực có ba đạo cực kỳ ẩn nấp bóng người thời khắc theo dõi hắn. Lúc trước Hứa Chử xuất hiện lúc, có một bóng người liền rời đi. Làm hắn đi vào Trần phủ về sau, lại có một bóng người rời đi, hướng về hoàng cung chỗ sâu tiến vào. Hiện tại chỉ còn một bóng người trong bóng tối theo dõi hắn nhất cử nhất động. Chương 5, hoàng thành diệt môn thảm án, tức giận đại hoàng tử người kia dừng bước làm Tần Vô Đạo đi vào Trần phủ trước cổng chính lúc, cửa lớn hộ vệ lập tức quát nói: "Để Trần Minh đi ra gặp ta." Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Hộ vệ thấy người tới khẩu khí thật điên, nhất thời thì khó chịu. "Lớn mật điêu dân, đại nhân nhà ta há lại ngươi có thể tùy tiện gọi?" Nói, hộ vệ liền đi hướng Tần Vô Đạo, muốn đem người cầm xuống. Lan đi, Tần Vô Đạo một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh trúng hộ vệ ở ngực, đem người đánh bay. Vành a cửa lớn bị đụng nát, hộ vệ hét thảm một tiếng. Động tĩnh to lớn kinh động binh bộ thượng thư trong phủ người. Không bao lâu, 10 cái vệ binh xông ra. Cái nào đồ không có mắt dám ở chỗ này dương ai? Cho ta đem người vây quanh, tiếng mắng chửi theo trong phủ đệ truyền ra, Trần Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm đi ra. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vệ binh trong nháy mắt đem Tần Vô Đạo bao bọc vây quanh. "Trần đại nhân, thật là lớn quan uy nha." Tần Vô Đạo ban đầu yên tĩnh đứng thẳng. Trần Minh bản muốn chửi ầm lên, định nhãn xem xét, phát hiện người trước mắt là Tần Vô Đạo, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Tần Vô Đạo qua tới nơi này làm gì? Nhìn một chút bị đánh hộ vệ, Trần Vinh ánh mắt nhìn chăm chú Tần Vô Đạo, âm thanh lạnh lùng nói, thái tử điện hạ vô duyên vô cớ đối với ta hộ vệ độc thủ, hy vọng cho ta một hợp lý giải thích. Tuy nhiên Tần Vô Đạo là cao quý thái tử, nhưng Trần Vinh một chút cũng không có tôn kính ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng Tần Vô Đạo cái này thái tử chỉ là bài trí mà thôi. Chỗ lấy muốn lập Tần Vô Đạo vì thái tử, chính là vì để hắn tiến về Đại Hàn Đế quốc làm con tin. Nói trắng ra là, hắn cũng là một con cờ, sử dụng hết có thể vứt bỏ. Nhìn thấy bản thái tử không hành lễ, Trần đại nhân quan uy rất lớn nha. Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, ngựa khí lạnh lùng. Trần Vinh sắc mặt biến đổi, lập tức cho Tần Vô Đạo hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ mặt ngoài tuy có cung kính, nhưng trong lòng của hắn lại âm thầm khinh bị Tần Vô Đạo. Một con cờ mà thôi, sớm muộn sẽ qua khí. Cha, chính là cái này xuất sinh đánh ta, ngươi phải làm chủ cho ta, ta muốn giết hắn lúc này. Trần Khôn tại nha hoàn nâng đỡ đi ra. Khi thấy Tần Vô Đạo lúc, trên mặt hắn lập tức lộ ra sắc cơ, la lớn. Nghe vậy, Trần Vinh chau mày, im miệng, tranh thủ thời gian tới cho thái tử điện hạ chịu nhận lỗi, gặp chính mình cái này bất tranh khí nhi tử mắng Tần Vô Đạo là xuất sinh. Trần Vinh giật nảy mình. Tuy nhiên Tần Vô Đạo cái này thái tử là tạm thời, đó cũng là đại tần đế quốc thái tử, đại biểu cho đế quốc hoàng tộc thể diện. Đối thái tử bất kính, cái kia chính là đối hoàng tộc bất kính. Cha, ngươi điên rồi phải không? Xuất sinh này làm sao có thể là thái tử? Trần Khôn không cho rằng Tần Vô Đạo cũng là đương kim thái tử, đại tần đế quốc thái tử chỉ có đại hoàng tử mới có tư cách làm, xuất sinh này làm sao có thể là thái tử? Trừ phi bệ hạ ánh mắt mù, mọi người đều biết đại hoàng tử Tần U Minh mới là có tư cách nhất ngồi lên thái tử chi vị. Vô luận là hy vọng vẫn là thực lực, đại hoàng tử hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ba Trần Vinh trực tiếp cho Trần Khôn một bạn hai, cái sau trực tiếp ngậm. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Trần Khôn mặt mũi tràn đầy bị khuất, quỳ xuống cho thái tử điện hạ bồi tội. Trần Vinh nhìn chằm chằm Trần Khôn, ánh mắt như lao, làm cho người sợ hãi. Nhìn đến Trần Vinh cái kia giết người giống như ánh mắt, Trần Khôn lúc này thời điểm mới phản ứng được, cha của mình hẳn là sẽ không lừa hắn. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, Tần Vô Đạo thế nào lại là thái tử? Chậc chậc, Trần đại công tử quả nhiên bất phàm à, làm nhục bản thái tử không nói, dám làm nhục đường kim bệ hạ, không biết phải bị tội gì. Tần Vô Đạo ánh mắt băng lãnh, trên mặt càng là treo dày đặc nụ cười. Hắn lời này có thể đem Trần Vinh dọa gần chết. Trần Khôn sắc mặt càng là trắng bệnh. Thái tử điện hạ bất giận Trần Vinh vội vàng chịu tội, khuyển tử là vô tâm là tội, mong rằng thái tử điện hạ đại nhân không chấp tiểu nhân, hạ quan ngày sau nhất định chặt chẽ quản giáo khuyển tử. Trần Vinh không phải sợ Tần Vô Đạo, hắn là sợ đương kim thánh thượng. Công nhiên đối đương kim thánh thượng bất kính, đây chính là mất đầu đại tội. Ha ha, bản thái tử làm sao lại loại kia người nhỏ mọn? Tần Vô Đạo khẽ cười nói, ta hôm nay tới đây là vì một chuyện khác. Ngay tại vừa mới, có người ám sát bản thái tử, người kia sau khi bị thương thoát đi, khí tức cuối cùng dừng lại tại Trần đại nhân phủ đệ bên trong. Ta bây giờ hoài nghi sát thủ ngay tại Trần đại nhân trong phủ, mà lại sát thủ vẫn là binh bộ thượng thư phủ người. Nghe vậy, Trần Vinh kinh hãi. Tại phía sau hắn Trần Khôn tức thì bị dọa đến thân thể phát run. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình muốn giết người lại là đương kim thái tử. Trần Vinh sầm mặt lại, trầm giọng nói, thái tử điện hạ, nói chuyện đến dạng chứng cứ, bỗng dưng tạo ra không cách nào khiến người tin phục ám sát thái tử là trọng tội, Trần Vinh làm sao dám thừa nhận? Trong lòng của hắn đã đoán hơn phân nửa, khẳng định là Trần Khôn khiến người ta ám sát thái tử, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Người ngay tại ngươi trong phủ, chỉ cần tìm ra người, ta tự có biện pháp thẩm vấn. Tần Vô Đạo lạnh lùng nói, người kia bị thương, chỉ cần tìm được người liền có thể chứng thực thái tử điện hạ, không có bệ hạ ý chỉ, ngươi không có quyền đối với bản quan phủ đệ điều tra. Trần Bình ngự khí cường ngạnh nói, như thái tử điện hạ xâm vào, vậy cũng đừng trách bản quan vô lễ. Hắn là tuyệt đối không thể để cho Tần Vô Đạo đem người tìm ra. Ám sát thái tử tội danh hắn không đảm đương nổi. Trần đại nhân chột dạ hay sao? Tần Vô Đạo nhíu nhíu mày. Bản quan không có làm thương thiên hại lý sự tình, càng không khiến người ta đối thái tử điện hạ hạ sát thủ. Trần Bình thần sắc không thay đổi, ám sát thái tử tội danh bản quan vô phúc tiêu thụ, vậy liền không phải do ngươi. Tần Vô Đạo ngự khí cường ngạnh, hôm nay cái này binh bộ thượng thư phủ ta là nhập định, thích khách nhất định phải giao ra, vậy cũng đừng trách bản quan đối thái tử điện hạ vô lễ. Trần Bình phất phất tay, vệ binh cấp tốc ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt. Hứa Chử, đi ra chơi đùa đi. Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Mặt tướng lĩnh mệnh hùng hậu tiếng như cùng hồng trung đại lữ giống như vang lên. Một đạo to lớn đỏ thâm bóng người xuất hiện tại Trần Vinh trước mặt. Nhìn đến Hứa Chử cái kia khí thế như hồng thân thể khổng lồ nháy mắt, Trần Vinh chấn động vô cùng. Thủ hộ linh, ngươi lại là ký linh nhân? Cảm nhận được Hứa Chử phát ra khí tức, Trần Vinh thần hồn run rẩy. Người khác thần sắc kinh ngạc. Giờ khắc này, Trần Vinh cảm giác trước mắt Tần Vô Đạo thật là đáng sợ. Cho tới nay Tần Vô Đạo tại tất cả hoàng tử bên trong là phế nhất một cái, càng chưa nghe nói qua hắn là một vị ký linh nhân. Vậy chỉ có một khả năng, cũng là Tần Vô Đạo cho tới nay đều che giấu mình. Tại Hứa Chử khí tức bại lộ một khắc này, một bóng người theo Trần phủ xông ra, đối với một cái phương hướng đào tẩu. Hứa Chử, bắt lấy cái này thích khách. Tần Vô Đạo ra lệnh. Lĩnh mệnh. Hứa Chử lên tiếng, lập tức đối với thích khách đuổi theo. Tần Vô Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vinh, Trần đại nhân, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Trần Vinh mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn tuyệt sẽ không thừa nhận thích khách là người của hắn. Thái tử điện hạ, thích khách này hẳn là lẩn trốn nhập trong phủ, còn mời minh giám. Trần Vinh hồi đáp. Đúng đúng, thích khách kia tuyệt đối là lẩn trốn tiến vào trong phủ, chúng ta không có chút nào biết. Trần Khôn đội vàng phụ họa. Tần Vô Đạo không nói chuyện, yên tĩnh chờ đợi Hứa Chử trở về. Một lát sau, Hứa Chử dẫn theo người trở về. Nô chủ, có mặt tướng trên người người này lục soát một tấm lệnh bài. Hứa Chử một tay xách người, một cái tay khác cầm lấy một tấm lệnh bài. Tiếp nhận lệnh bài, Tần Vô Đạo cầm lấy lệnh bài tại Trần Vinh trước mặt lung lay, nói ra, Trần đại nhân, khối này lệnh bài giải thích như thế nào? Trần Vinh sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, thái tử điện hạ, nhất định là tiêu binh tự ý tự làm chủ, cùng bản quan không quan hệ ám sát thái tử. Cái kia là tử tội Trần Khôn lòng đầy căm phẫn nói, thái tử điện hạ, quyết không thể khinh suất tha thứ Tiêu Bình, nhất định phải Chu Cựu tộc nhìn lấy Trần Bình cùng Trần Khôn hai cha con. Tiêu Bình ánh mắt thê lương, hiện tại hắn cũng là cái bỏ con. Tiêu Bình, chỉ cần ngươi nói ra tình hình thực tế, ta có thể không chu ngươi Cựu tộc. Tần Vô Đạo nhìn chằm chằm Tiêu Bình, là Trần Khôn, là hắn muốn ta ám sát ngươi. Tiêu Bình không chút do dự. Tiêu Bình, ngươi ngậm máu phun người. Trần Khôn hoảng sợ mắng to. Tiêu Bình, nói chuyện phải suy nghĩ kỹ lại nói. Trần Bình sắc mặt tâm trầm. Thái tử điện hạ, Tiêu Bình nói lời câu câu là thật. Tiêu Bình ngữ khí kiên định. Đạt được khẳng định, màn Tần Vô Đạo quay người nhìn chằm chằm Trần Bình cha con, trong mắt lộ ra dày đặc sắc cơ. Binh bộ thượng thư phủ phái thích khách ám sát đương kim thái tử, chính là trọng tội hứa trừ có mặt tướng binh bộ thượng thư phủ người, một người sống không lưu. Nghe được Tần Vô Đạo cái kia tràn ngập sắc cơ, Trần Bình vừa sợ vừa giận, ta chính là binh bộ thượng thư, đương kim thái hậu họ Hàng, coi như ngươi là thái tử cũng không có quyền giết ta. Tần Vô Đạo không nói gì, phía sau hắn hứa trừ thân thể khổng lồ động, đại năng cảnh tu vi khí tức bạo phát, bao phủ khắp nơi, kinh động hoàn thành. Tay cầm hỏa vân đao, hứa trừ triển khai điên cuồng giết hại. Một ngày này, binh bộ thượng thư phủ hơn 100 miệng người không ai sống sót, máu tươi nhuộm đỏ binh bộ thượng thư phủ, máu tanh mùi vị tràn ngập. Binh bộ thượng thư phủ bị diệt môn một chuyện rất nhanh liền tại hoàng thành truyền ra. Một ngày này, hoàng thành lâm vào khủng hoảng. Trong hoàng cung, đại hoàng tử phủ đệ, tốt một cái Tần Vô Đạo, ta tốt cửu đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như thế. Tần U Minh thần sắc cấm lãnh, trong mắt sát ý nồng đậm, dám giết ta người, ngươi sẽ phải hối hận. Rất nhiều đại tần đế quốc cao tầng đều biết binh bộ thượng thư Trần Vinh là đại hoàng tử Tần U Minh một tay để bạt tới. Trần Vinh hoàn toàn đứng tại đại hoàng tử Tần U Minh bên này. Nếu chỉ riêng là giết cái người khác, Tần U Minh đương nhiên sẽ không để ý, nhưng Trần Vinh đối với hắn tác dụng to lớn. Bây giờ Trần Vinh một chết, cái kia đại hoàng tử thì mất đi một cái đại trợ lực. Nếu muốn một lần nữa để bạt chính mình người tới cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại Tần Vô Đạo phong mang sơ hiện, kích thích Tần U Minh sát tâm. Trong thượng thư phòng, Tần Uyên nghe ám ảnh vệ hồi báo tin tức. Thật vượt quá ý người tài liệu a. Tần Uyên nhẹ nhàng đánh lấy bàn, thản nhiên nói, xem ra chấm cái này cựu hoàng tử không đơn giản, giấu rốt nhiều năm, bây giờ chợt lóe tài năng, y muốn như thế nào? Tần Uyên tâm lý minh bạch, Tần Vô Đạo diệt binh bộ thượng thư phủ cả nhà cũng không phải mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy. Hắn đổ là đúng Tần Vô Đạo có chút hiếu kỳ. Lần này đi sứ Đại Hàn Đế quốc ngươi có thể trở về, có lẽ cái này thái tử chi vị ngươi có thể ngồi vững vàng. Tần Uyên thâm thúy hai con mắt lộ ra một cỗ không muốn người biết quan mang. Hắn hiện tại đối Tần Vô Đạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Có lẽ Tần Vô Đạo trên thân ẩn giấu đi càng nhiều bí mật không muốn người biết. Bệ hạ, chẳng lẽ không cho thái tử điện hạ trị tội? Triệu Công Công hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên ám sát thái tử là tử tội, nhưng binh bộ thượng thư Trần Bình thân phận không đơn giản. Trần Bình không chỉ có là đại hoàng tử người, mà lại hắn còn có một tầng thân phận, cũng là đương kim thái hậu họ Hàng. Nếu muốn giết Trần Bình, tối thiểu cũng muốn bệ hạ gật đầu mới được. Tần Vô Đạo tuy là thái tử, nhưng cũng không có quyền diệt Trần Bình cả nhà. Thái tử có tội gì? Tần Uyên thần sắc nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, ám sát đương kim thái tử vốn là tử tội. Nghe được Tần Uyên trả lời, Triệu Công Công tâm lý đã hiểu. Tần Uyên căn bản không có ý định trị Tần Vô Đạo tội. Triệu Công Công cũng không rõ ràng Tần Uyên tâm lý đến cùng nghĩ cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, Tần Uyên tuyệt đối có không muốn người biết ý nghĩ. Chương 6, Thanh Liên Thánh Nữ, Tô Tiểu Uyển binh bộ thượng thư Trần Vinh bị diệt cả nhà một chuyện truyền khắp hoàng thành. Hiện tại hoàng thành người biết Tần Vô Đạo cái tên này, không chỉ có bởi vì hắn là thái tử, chủ yếu vẫn là hắn tại không có bệ hạ phê chuẩn thì dám diệt Trần Vinh cả nhà. Bên ngoài nghe đồn là binh bộ thượng thư Trần Vinh phái người ám sát thái tử, cho nên mới bị diệt môn chi tội. Trong lúc nhất thời, Tần Vô Đạo tên truyền ra. Tại mọi người trong nhận thức biết, Tần Vô Đạo cũng là một cái thủ đoạn tàn nhẫn người. 7 ngày trôi qua, Tần Vô Đạo vẫn như cũ không bị đến bệ hạ chi tội. Hiển nhiên bệ hạ đã ngầm cho phép. Còn có 2 ngày liền muốn lên đường tiến về Đại Hàn Đế quốc, Tần Vô Đạo trước lúc rời đi trước muốn vấn an một chút tương lai của mình lão bà. Hôm nay, hắn đi vào thừa tướng phủ đệ. Khi biết được Tần Vô Đạo sau khi đến, Tô Cẩn tâm lý giật mình. Hắn vội vàng ra lên tiếp. Gặp qua thái tử điện hạ, Tô Cẩn tự mình đến bên ngoài phủ nên đón Tần Vô Đạo. Ha ha, thừa tướng đại nhân tự mình ra lên tiếp, ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh. A Tần Vô Đạo nhìn chăm chú Tô Cẩn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Quân thần có khác, làm bề tôi, lý nên tuân thủ lễ tiết. Tô Cẩn thần sắc nghiêm túc nói. Hắn nào dám đắc tội Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo diệt Trần Vinh cả nhà sự kiện đã truyền ra. Tô Cẩn là lo lắng cho mình không cẩn thận thì bị diệt môn. Bởi vì hắn rõ ràng, bệ hạ đã ngầm cho phép Tần Vô Đạo cách làm. Mà lại hắn rõ ràng bệ hạ vì sao ngầm đồng ý Tần Vô Đạo diệt đi Trần Vinh cả nhà. Thế cục hôm nay, Tô Cẩn đến cẩn thận từng ly từng tí. Tô đại nhân, qua 2 ngày bản thái tử liền muốn đi trước Đại Hàn Đế quốc. Tần Vô Đạo nói do ý đồ đến, rời đi đế quốc trước đó, ta muốn tới đây gặp một lần tương lai thái tử. Phi biết được Tần Vô Đạo ý đồ đến, Tô Cẩn sắc mặt biến hóa, tâm lý thầm nghĩ, kẻ đến không thiện. A Tô Cẩn thần sắc có chút hơi khó nói ra, thái tử điện hạ, tiểu nữ chính tiếp đãi một vị khách quý, chỉ sợ hôm nay khó mà đi ra gặp mặt thái tử điện hạ. Hơi như mày, Tần Vô Đạo thản nhiên nói, không biết là vị nào. Khách quý? Thế mà so ta cái này thái tử còn trọng yếu hơn. Nghe được Tần Vô Đạo lời nói trong mang theo bất mãn, Tô Cẩn xuất mồ hôi chán. Vị bên trong kia hắn có dám đắc tội, trước mắt cái này một vị hắn cũng không dám đắc tội. Hồi thái tử điện hạ, người kia là Thanh Liên Đạo Tông thánh nữ. Tô Cẩn hồi đáp. Thanh Liên Đạo Tông? Tần Vô Đạo nhỉ non âm thanh. Đối với Thanh Liên Đạo Tông, Tần Vô Đạo đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì Thanh Liên Đạo Tông là đại tần đế quốc cảnh nội một cái duy nhất không nhận đế quốc quản chế tông môn. Nghe nói Thanh Liên Đạo Tông tông chủ cùng đương kim bệ hạ có một đoạn ngọn nguồn. 30 năm trước, Thanh Liên Đạo Tông tông chủ vì đại tần đế quốc giải quyết một lần nguy cơ, cứu đại tần con dân ở trong cơn nguy khốn, Tại Đại Tần Đế quốc bên trong, Thanh Liên Đạo Tông uy danh truyền xa, có thụ Đại Tần Đế quốc con dân tôn kính. Mà lại Thanh Liên Đạo Tông đệ tử gặp mặt Đại Tần hoàng đế không cần được quỳ bái chi lễ. Vậy ta càng phải đi gặp một lần Thanh Liên Đạo Tông thánh nữ Tần Vô Đạo, khẽ cười nói, nghe nói Thanh Liên Đạo Tông mỗi một đời thánh nữ đều cực kỳ đặc thù, không chỉ có mỹ mạo hơn người, tu luyện thiên phú càng là bất phàm, gặp Tần Vô Đạo nhất định muốn đi vào, Tô Cẩn tâm lý âm thầm tiêu khổ. Hắn không có biện pháp, song càng không dám chọc trước mắt cái này giết người không chớp mắt đồ phu. Nếu là Tần Vô Đạo một cái không cao hứng, sau đó đổ thừa tướng phủ cả nhà, hắn Tô Cẩn lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn rõ ràng, bây giờ Tần Vô Đạo không còn là cái kia không có tiếng tăm gì cựu hoàng tử. Thái tử điện hạ mời vào bên trong, Tô Cẩn không ngăn cản nữa. Tần Vô Đạo gật gật đầu, sau đó đi theo Tô Cẩn sau lưng. Tiến vào trong phủ về sau, Tần Vô Đạo đi theo Tô Cẩn đi qua mấy đầu hành lang, sau cùng tại một gian độc đáo trước cửa phòng dừng lại. Tô Cẩn dẫn đầu đi đến trước phòng, gõ cửa một cái, nói ra, "Huyền Nhi, thái tử điện hạ tới chơi, mau chạy ra đây." Nên đón không thấy trong phòng truyền đến một đạo đạm mạc âm thanh. Lúc này, phòng ốc bên trong hai vị tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn, chính thảo luận thi từ thư họa. Một nữ tử người mặc màu xanh nhạt quần áo, tư thái thức tha, dung mạo tuyệt mỹ, tinh xảo khuôn mặt tìm không ra bất kỳ tì vết. Áo xanh nữ tử cái kia nụ cười nhàn nhạt khiến nàng xem ra giống như một gốc da nước bùn mà không nhiễm thanh liên, không dính trần thế. Áo xanh nữ tử chính là Thanh Liên Đạo Tông thánh nữ, Liêu Khinh Ngữ. Khác một nữ tử thân mặc đồ trắng quần áo, đại mi như họa, hai con mắt lộ ra linh vận, thân bên trên tán phát lấy một loại thanh nhã khí chất thoát tục, xem ra giống như một đóa thanh khiết bạch liên. "Huyền Nhi, nghe nói vị này thái tử là người tương lai phu quân, mấy ngày nữa hắn liền muốn đi trước Đại Hàn Đế quốc." Liêu Khinh Ngữ mỉm cười, tại hắn trước khi đi, gì không gặp mặt một lần. Không thấy Tô Tiểu Uyển thản nhiên nói, "Vì sao?" Liêu Khinh Ngữ có chút hiếu kỳ. Sắc khí quá nặng, Tô Tiểu Uyển chân mày cau lại. Liêu Khinh Ngữ trừng mắt nhìn, nàng tự nhiên minh bạch Tô Tiểu Uyển ý tứ trong lời nói. Tần Vô Đạo diệt binh bộ thượng thư cả nhà sự tình đã mọi người đều biết. Bên ngoài đều lưu truyền Tần Vô Đạo là lạm sát kẻ vô tội lão phủ, là giết người không chớp mắt đồ phu. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội hắn? Liêu Khinh Ngữ mở ra sách trong tay, nói khẽ: "Thừa tướng phủ không có bất kỳ cái gì tội danh, không cần sợ hắn." Tô Tiểu Uyển lạnh nhạt nói, Tần Vô Đạo đang nghe Tô Tiểu Uyển không muốn gặp hắn lúc, hắn cũng không có lập tức rời đi, khóe miệng hơi hơi câu lên cái đường cong, nụ cười quỷ dị. Đã tới, hắn tự nhiên muốn nhìn thấy người. Mềm không được, hắn sẽ còn làm cứng rắn. Gặp Tần Vô Đạo thần sắc không thích hợp, Tô Cẩn hãi hùng khiếp vía a, hắn đội vàng quát lớn, "Sú nha đầu, không được vô lễ." Tranh thủ thời gian mở cửa nên đón thái tử điện hạ đi vào, Tô Cẩn hiện tại là lo lắng Tần Vô Đạo một cái không cao hứng thì động thủ. Dù sao hắn đoán không ra Tần Vô Đạo. "Cha ngươi tựa hồ tức giận." Liễu Khinh Ngữ rũa ra lưng mỏi, lộ ra ngạo người đường cong, "Nếu không gặp, cha ngươi thật là làm khó mày." Liễu nhíu, Tô Tiểu Uyển trầm ngâm một hồi, liền nói ra, "Muốn vào cũng đến được, đối ra ta già câu đối là được." Hồ nháo Tô Cẩn cả giận nói, "Ngươi làm sao có thể làm khó dễ thái tử điện hạ?" Biết mình nữ nhi tài học hơn người, Tô Cẩn lo lắng Tô Tiểu Uyển cố ý ra nan để làm khó dễ Tần Vô Đạo, mà lại hắn cảm thấy Tần Vô Đạo không có năng lực đối ra Tô Tiểu Uyển cho ra câu đối. "Có thể, Tô tiểu thư cứ việc ra, như đối không ra, ta lập tức rời đi." Tần Vô Đạo lòng tin 10 phần. Đối với một cái nắm giữ học người mà nói, hắn sẽ còn lo lắng Tô Tiểu Uyển loại này làm khó dễ. "Thái tử điện hạ, ta vẫn là để Uyển Nhi Tô Cẩn chính muốn quên, lại bị Tần Vô Đạo đánh gãy." Tần Vô Đạo thần tình lạnh nhạt nói, "Sớm nghe nói Tô tiểu thư tài học hơn người, càng là Đại Tần Đế quốc đệ nhất nữ tài nữ, đế quốc thanh niên tài tuấn đều không kịp Tô tiểu thư, hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút." Nghe được Tần Vô Đạo lời này, Liêu Khinh Ngữ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mong đợi, vị này thái tử khẩu khí đến cùng, tựa hồ rất có tự tin. Tô Tiểu Uyển cũng không nói nhảm, trực tiếp cho ra câu đối. Không có làm nhiều suy nghĩ, nàng mở miệng nói, "Nghe cho kỹ, vế trên là Ôn Báo Tư Dâm Dục, Ôn Báo Tư Dâm Dục." Tô Cẩn ý vớt một vớt diêm ép, nghiêm túc tự hỏi. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra tinh tế bên dưới. Liêu Khinh Ngữ ánh mắt sáng lên, nói ra, "Uyển Nhi, ngươi cái này vế trên da có một phong cách riêng, nói ra người ăn no mà cấm sau liền sẽ dâng lên dâm, dục chi tâm, sẽ tham lam, sẽ phóng túng, đây đều là bản tính của con người." Đại mi giãn ra, Liêu Khinh Ngữ có chút chờ mong, không biết vị này thái tử sẽ như thế nào đối ra vế dưới đâu. Hy vọng hắn biết khó mà lui. Tô Tiểu Uyển lòng tin 10 phần, cảm thấy Tần Vô Đạo sẽ bị làm khó. "Ha ha, ta còn tưởng rằng Đại Tần đệ nhất tài nữ sẽ ra điểm khó khăn câu đối, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy." Tần Vô Đạo ha ha cười nói, nghe được Tần Vô Đạo như thế chi cuồng, Tô Tiểu Uyển mi đầu cao lại, tâm lý không phục lắm, "Có bản lĩnh ngươi đối ra về rồi đến, nhớ kỹ, muốn đối đến tinh tế, lựa gạt không thể được chuyện nào có đáng gì." Tần Vô Đạo mặt mũi tràn đầy tự tin, "Nghe cho kỹ, về giới cũng là cơ hàng khởi đạo tâm." Nghe được Tần Vô Đạo cho ra về giới, Tô Cẩn ánh mắt sáng lên, hai tay đập tốt, "Rượu rượu rượu, thái tử điện hạ đối đến tinh tế, hạ quan bội phục, đây là tên phế vật kiêu cửu hoàng tử sao? Bây giờ nhìn lại quả thực là tưởng như hai người." Tô Cẩn hiện tại cảm thấy Tần Vô Đạo lòng dạ quá sâu, sâu làm cho người sợ hãi. Trong thư phòng, Liêu Khinh Ngữ khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Uyển Nhi, xem ra ngươi cái này tương lai phu quân không đơn giản nha." Đói rét lên cất tâm, nói lấy hết nhân tâm phức tạp nhiều biến, không nghĩ tới Tần Vô Đạo lại nhanh như vậy thì đối ra về dưới. Tô Tiểu Uyển thu hồi lòng kinh thị, nàng đi qua mở cửa, ánh mắt rơi vào Tần Vô Đạo cái kia tuấn giật gương mặt đẹp trai, khẽ không người nói ra, "Thái tử điện hạ mời." Chương 7, Hứa Chử Chấn Cựu Vĩ Yêu Hồ. Nhìn qua Tần Vô Đạo bước vào thư phòng bóng lưng, Tô Cẩn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Vô Đạo là đến tìm Tô Tiểu Uyển, cho nên Tô Cẩn không cần thiết đi vào làm một người bóng đèn. Hắn chỉ hy vọng Tô Tiểu Uyển không nên đắc tội Tần Vô Đạo liền tốt. Làm Tần Vô Đạo đi vào Tô Tiểu Uyển thư phòng về sau, cái sau không đóng cửa. Tiến vào thư phòng, Thu vào Tần Vô Đạo tầm mắt chính là một vị áo xanh nữ tử. Nhìn qua áo xanh nữ tử cái kia tinh xảo tuyệt mỹ mặt trứng, Tần Vô Đạo tâm lý âm thầm tán thưởng, chậc chậc, cái này Thanh Liên Đạo Tông thánh nữ quả nhiên là cái mỹ nữ, khuôn mặt không thi phấn trang điểm, thuần thiên nhiên tựa hồ cảm nhận được Tần Vô Đạo ánh mắt, Liêu Khinh Ngự khẽ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên mặt mang theo vũ mị, xem được không? Đối tại mỹ mạo của mình, Liêu Khinh Ngự vẫn rất có tự tin. Đồng dạng nàng bên ngoài đều là mang mạng che mặt, cực ít lấy hình dáng bày ra. Nàng đối sơ lộ phong mang Tần Vô Đạo so sánh cảm thấy hứng thú, cho nên liền lộ ra hình dáng, muốn nhìn một chút cái sau phản ứng như thế nào. Đẹp mắt, Thanh Liên Đạo Tông thánh nữ nếu là một cái xấu xí nữ tử, cái kia thật liền để ta lãng phí biểu lộ. Tần Vô Đạo đi đến Liêu Khinh Ngự đối diện, lập tức ngồi xuống, ánh mắt không có chút nào che giấu, nói thật, nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, ta lại muốn cưới ngươi trở về làm một người tiểu thiếp nghe vậy. Liêu Khinh Ngự hơi hơi kinh ngạc xuống. Tần Vô Đạo trả lời ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Tần Vô Đạo sẽ hàm xúc tán dương một chút, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy. Nam nhân quả nhiên là gặp một cái thích một cái. Tô Tiểu Uyển ngồi đến Liêu Khinh Ngự bên cạnh, thản nhiên nhìn liếc một chút Tần Vô Đạo. Đối với Tần Vô Đạo, Tô Tiểu Uyển cũng không có ấn tượng tốt gì. Lúc trước biết được bị bệ hạ ban hôn, Tô Tiểu Uyển muốn tự tử đều có, mà lại nàng đối cái kia cựu hoàng tử không có chút nào hiểu rõ. Nếu không phải Tô Cẩn nói với nàng một chút Tần Vô Đạo tin tức, nàng đến bây giờ đều đối Tần Vô Đạo hoàn toàn không biết gì cả. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Vô Đạo thần tình lạnh nhạt nói, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Dừng một chút, Tần Vô Đạo lại nói, ta thân là thái tử, ngày sau phải thừa kế đại tần đế vị, nạp thiếp rất bình thường đi. Nghe được Tần Vô Đạo những lời này, Liêu Khinh Ngư cùng Tô Tiểu Uyển đều có chút bó tay rồi. Trong lòng hai cô gái đều cảm thấy Tần Vô Đạo gia hỏa này có phải hay không quá tự tin rồi. Tuy nhiên ngươi bây giờ là thái tử, nhưng chưa hẳn cũng là tương lai đại tần đế quốc hoàng đế người thừa kế tốt ra còn nữa, đương kim bệ hạ anh minh thần võ, chính vào trung niên, còn không có nhanh như vậy thì chết. Coi như ngươi Tần Vô Đạo muốn làm hoàng đế tối thiểu muốn chờ một khoảng thời gian rất dài mới được. Khanh khách Liêu Khinh Ngữ che miệng yêu kiều cười, thần sắc vũ mị nói, thái tử điện hạ, ngươi làm lấy tương lai thái tử phi nói loại lời này, thích hợp sao? Tần Vô Đạo cười nhạt nói, ta tin tưởng thái tử phi sẽ không ngại nói chuyện đồng thời, hắn không quên nhìn ngắm liếc một chút Tô Tiểu Uyển. Ai là ngươi thái tử phi? Tô Tiểu Uyển liếc một cái Tần Vô Đạo, chúng ta bây giờ còn chưa thành hôn, thái tử phi cái chức vị này ta không chịu đựng nổi, đây không phải chuyện sớm hay muộn. Tần Vô Đạo hơi nhếch khóe môi lên, trừ phi ngươi muốn chống lại hoàng mệnh, ngươi Tô Tiểu Uyển làm giận dữ. Không có cách, nàng thật không dám chống lại hoàng mệnh. Thái tử điện hạ, có lẽ ngươi còn không biết một việc đi. Liêu Khinh Ngữ nâng trùng trà lên nhấp một miếng, vũ mị tiếng vang lên, Tiểu Uyển đã bị gia sư thu làm đệ tử thân truyền, không lâu liền muốn đi trước Thanh Liên Đạo Tông. Nghe vậy, Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, Thanh Liên Đạo Tông muốn chen chân hoàng tộc sự tình. Bệ hạ đã cho phép. Liêu Khinh Ngữ không thấy Tần Vô Đạo, ngữ khí lạnh nhạt. Hảo thủ đoạn, Thanh Liên Đạo Tông thế mà làm cho phụ hoàng đổi giọng. Tần Vô Đạo ngữ khí lạnh lùng, làm cho đương kim bệ hạ đổi giọng, xem ra Thanh Liên Đạo Tông nhất định làm cái gì, nếu không Tần Uyên sẽ không đổi miệng vàng. Khanh khách Liêu Khinh Ngữ một trận yêu kiều cười, thái tử điện hạ không cần phải lo lắng, ngươi như có tự tin, trong 3 năm có thể tiến về Thanh Liên Thánh Địa tiếp nhận khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể cưới chén nhỏ. Vì thái tử phi như trong 3 năm không cách nào thông qua khảo hạch, cái kia nhất định phải chờ 5 năm về sau mới có thể lấy chén nhỏ vì thái tử phi, tiền đề ngươi vẫn là thái tử. Nghe được Liêu Khinh Ngữ những lời này, Tần Vô Đạo tâm lý cực kỳ khó chịu. Cái kia không biết là loại nào khảo hạch? Tần Vô Đạo hỏi. Đánh bại ta, ngươi liền thông qua khảo hạch. Liêu Khinh Ngữ mỉm cười. Biết được khảo hạch là đánh bại Liêu Khinh Ngữ, Tần Vô Đạo ngạo nghễ nói, đánh bại ngươi không có áp lực chút nào. Loại này khảo hạch với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tuy nhiên ta không biết người Thanh Liên Đạo Tông vì sao nhúng tay chuyện của ta, nhưng ân oán đã kết ra. Liêu Khinh Ngữ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, thái tử điện hạ là muốn cùng Thanh Liên Đạo Tông đứng tại mặt đối lập hay sao? Thanh Liên Đạo Tông chính là đại tần đế quốc tối cường tông môn, càng không nhận đế quốc quản hạt. Liền xem như đương kim bệ hạ đều sẽ không dễ dàng cùng Thanh Liên Đạo Tông quyết liệt. Cho nên Liêu Khinh Ngữ cho rằng Tần Vô Đạo tại Thanh Liên Đạo Tông trước mặt cũng là cái con kiến hôi, không đủ gây sợ. Hắc Tần Vô Đạo niết niết miệng, một ngày nào đó Thanh Liên Đạo Tông sẽ đích thân đưa ngươi đưa cho ta làm nữ buộc, mặc dù chính diện tránh đi muốn cùng Thanh Liên Đạo Tông là địch, nhưng Tần Vô Đạo một câu nói kia cũng cho thấy cùng Thanh Liên Đạo Tông ân oán. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc một điểm, Thanh Liên Đạo Tông thánh chủ đột nhiên thu Tô Tiểu Uyển làm đồ đệ, nhất định có nguyên nhân. Ngươi có cái này năng lực a? Liêu Khinh Ngữ thần sắc trong nháy mắt lạnh mấy phần, dựa mắt mà đợi Tần Vô Đạo thần tình lạnh nhạt. Vậy ta liền muốn thử một lần. Liêu Khinh Ngữ trên thân khí tức đột nhiên tăng lên, sau lưng linh quang chợt hiện, một cái hình thể to lớn, toàn thân trắng như tuyết cựu vị yêu hồ xuất hiện. Cửu Vĩ yêu hồ phát ra khí tức khiến Tô Tiểu Uyển kinh hãi, loại kia đến từ linh hồn cảm giác gáp bách để cho nàng có chút không thở nổi. Tần Vô Đạo hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tuy nhiên cái kia Cửu Vĩ yêu hồ nắm giữ nửa bước đại năng hậu kỳ tu vi, nhưng hắn không hề để tâm. Đây chính là Liễu Khinh Ngữ thủ hộ linh, Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ xuất hiện về sau, ánh mắt khóa chặt Tần Vô Đạo, chín đầu trắng như tuyết đôi cáo như là linh xà giống như đánh tới, muốn đem cái sau thôn phệ đồng dạng. Lớn mật yêu hồ, đừng tổn thương nô chủ. Đỏ thâm thần quang chiếu sáng, hứa trừ cái kia thân ảnh to lớn trong nháy mắt xuất hiện, mạnh mẽ khí tức chấn động bát hoang. Đối mặt cái kia cửu vị yêu hồ, Hứa Trừ đưa tay dò ra, trực tiếp đem cửu vị yêu hồ chín cái đôi bắt, thuận thế mà lên, một chân bước ra, đem cửu vị yêu hồ giẫm đạp lên mặt đất. Nửa bước đại năng hậu kỳ cửu vị yêu hồ căn bản không phải Hứa Trừ đối thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt thì bị chế phục. Cửu vị yêu hồ kịch liệt dãy rủa, phát ra nộ hống, lại không cách nào tránh thoát. Nhìn qua khí thế như hồng, giống như một tôn chiến thần tại thế Hứa Trừ, Liêu Khinh Ngự xinh đẹp mặt tràn đầy chấn kinh, nội tâm hoảng sợ. truyền ngôn là thật lúc trước biết được Tần Vô Đạo nắm giữ một vị nhân tộc đại năng làm thủ hộ linh lúc, Liêu Khinh Ngữ còn không thể nào tin được. Bây giờ tận mắt thấy, nàng là triệt để chấn kinh. Đại năng cảnh tu vi, khoảng cách vương giả cảnh đã không xa. Tại ta theo Đại Hàn Đế quốc về trước khi đến, ngươi còn có thời gian chuẩn bị Tần Vô Đạo quay người rời đi, âm thanh vang lên, chờ ta trở lại về sau, chắc chắn lên Thanh Liên đạo tông, Tô Tiểu Uyển, ngươi nhất định là bản thái tử nữ nhân. Nhìn qua Tần Vô Đạo bóng lưng rời đi, Tô Tiểu Uyển thần sắc phức tạp, nội tâm lại tràn ngập nghi hoặc, cái này thái tử đến cùng là cái người thế nào? Liêu Khinh Ngữ khuôn mặt còn mang theo một vẻ hoảng sợ, nội tâm càng là có quyết định, nhất định phải bẩm báo sư phụ, như không cách nào khống chế Tần Vô Đạo, Thanh Liên đạo tông tất có một tràng tai nạn chương 8, nửa đường đánh giết, hứa trừ hung uy cái thế đi sứ Đại Hàn Đế quốc, Tần Vô Đạo đi theo người cũng liền 50 người. Trong đó người hầu 20 cái, hộ vệ 30 cái. Làm thái tử tiến về Đại Hàn Đế quốc, Tần Vô Đạo hộ vệ bên người tu vi thấp nhất đều có chân linh cảnh tu vi. Muốn nói phong quang, còn chưa nói tới. Lần này tiến về Đại Hàn Đế quốc, Tần Vô Đạo minh bạch chính mình muốn đi làm con tin. Nếu như đổi lại là hoàng tử khác, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp từ chối. Dù sao mọi người rõ ràng, tiến về Đại Hàn Đế quốc làm con tin vô cùng có khả năng đã đi là không thể trở về. Tuy nhiên năm gần đây Đại Tần Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc không có chiến sự, hai nước ở giữa còn có thương nghiệp lui tới, nhưng rất nhiều nhân tâm bên trong đều rõ ràng, hai nước lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự. Một khi phát sinh chiến sự, cái kia làm chất tử Tần Vô Đạo khẳng định sẽ bị đệ nhất cái giải quyết. Đi đến một bước này, cái kia chính là triệt để bại mặt. Đông Doanh Đế quốc chủ động khởi xướng chiến tranh, chẳng lẽ có nắm chắc tất thắng? Xa Liễn bên trong, Tần Vô Đạo nghiêm túc tự hỏi. Những năm gần đây, Đông Doanh Đế quốc tuy nhiên cùng Đại Tần Đế quốc có không ít ma sát, nhưng sẽ không đi đến triệt để khai chiến cục diện. Bởi vì một khi khai chiến, đối với song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh là không thể nào. Đông Doanh Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc hiện tại cũng không có triệt để diệt đi thực lực của đối phương. Hiện tại Đông Doanh Đế quốc chủ động khởi xướng chiến tranh, vậy liền để người có chút không hiểu. Chờ ta leo lên đế vị, lớn mạnh đại đế quốc về sau, đệ nhất cái thì diệt Đông Doanh Tần Vô Đạo trong lòng có một cỗ sát ý tại hắn trong ấn tượng, Đông Doanh Đế quốc người căn bản chính là xuất sinh, hung tàn cùng cực, không có chút nào tính người có thể nói. Một khi bị Đông Doanh đại quân đánh hạ thành trì, cái kia tất nhiên sẽ nên đón một tràng tai nạn. Những kia tuổi trẻ nữ nhân sẽ bị tóm lên đến cho binh lính hưởng thụ, nam nhân cùng tiểu hài tử thì sẽ bị vô tình đổ sát. Cho nên Đại Tần Đế quốc con dân đối Đông Doanh Đế quốc tràn ngập cừu hận, loại này cừu hận chỗ sâu đến thực chất bên trong. Người nào? Đội ngũ đột nhiên đình chỉ tiến lên. Hộ vệ trong nháy mắt đem Tần Vô Đạo vây ở trung tâm, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện một vị đầu chọc nam tử. Vén rèm lên, Tần Vô Đạo ánh mắt rơi tại phía trước vị kia đầu chọc nam tử trên thân. Cảm nhận được đối phương phát ra khí tức, Tần Vô Đạo hai mắt híp lại, cao thủ, xem ra mục tiêu là ta, hắn rất ngạc nhiên, đối phương đến tuột cùng là cái gì mới người? Vị kia đầu chọc nam tử hình thể cường tráng, nửa người trên trần trụi, lộ ra bạo tạc tính bắp thịt, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Đầu chọc nam tử từng bước một đi tới, giống như một tòa di động đồi núi, to lớn cảm giác áp bách để một đám hộ vệ cảm thấy hoảng sợ. Người kia dừng bước, hộ vệ đầu lĩnh tuy nhiên khẩn trương, nhưng hắn không có lùi bước, bởi vì hắn là Đại Tần quân nhân, chức trách thì là bảo vệ thái tử. Người nào ngăn ta? Từ đầu chọc nam tử trong mắt lóe ra hung quang, bạo lệ khí tức tràn ngập. Bảo hộ thái tử, hộ vệ đầu lĩnh một tiếng quát lớn, ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt. Còn lại hộ vệ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm đầu chọc nam tử. Đều lui ra đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, Tần Vô Đạo âm thanh vang lên, sau đó từ trên xe ngựa đi xuống. Hộ vệ cũng không có muốn lui ra dự định, ý nguyên che chở Tần Vô Đạo ở giữa. Ta rất hiếu kỳ, người nào phái ngươi tới giết ta? Tần Vô Đạo trên mặt không hề sợ hãi. Chờ ngươi hạ hoàng truyền địa phủ, tự nhiên sẽ biết được đầu chọc nam tử tiếng như trung lớn. Ngươi không phải Đại Tần con dân? Tần Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn chăm chú đầu chọc nam tử, nếu ta không có đoán sai, ngươi cần phải đến từ Man tộc. Chợt chợt, Man tộc người lại dám xuất hiện tại Đại Tần, ngươi người sau lưng rất là không đơn giản. Hừ, đầu chọc nam tử hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên chấn động, đối với Tần Vô Đạo đánh tới. Đầu chọc nam tử trên thân lóe ra một cỗ hừng quang, khí thế hung mãnh, giống như một đầu nổi giận dã thú. Đối mặt khí thế hung hung đầu chọc nam tử, hộ vệ như lâm đại địch, lại không có lui một bước. Tần Vô Đạo khẽ lắc đầu, nhanh chân bước ra, trong nháy mắt ngăn tại hộ vệ trước mặt. Cùng lúc đó, đầu chọc nam tử vung ra một quyền, quyền thế ngập trời, mang theo một cô âm thanh bạo, tựa hồ muốn hư không đánh nát đồng dạng. Một kích này, như bị đánh trúng, Tần Vô Đạo cửu tử nhất sinh. Bởi vì đầu chọc nam tử nắm giữ đại năng cảnh tu vi, mà Tần Vô Đạo bất quá là nửa bước đại năng tu vi mà thôi. Làm can một tiếng quát lớn, một đạo thân xuyên đỏ thẫm chiến giáp, tay cầm hỏa vân đao thân thể khổng lồ xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt. Hứa trừ thân uy cái thế, toàn thân khí thế như hồng, một tay bổ ra một đao. Hỏa vân đao thiêu đốt lên đỏ thẫm liệt diễm, vạch phá bầu trời, bổ về phía đầu chọc nam tử cái kia khí thế hùng hùng một quyền. Bành tiếng vang giống như sấm sét, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Đầu chọc nam tử một quyền đánh vào hỏa vân đao phía trên một sát na kia, nhất thời cảm nhận được đau đớn một hồi, ngay sau đó một trận mạnh mẽ trùng kích lực đánh tới, đem hắn đẩy lui. Hai chân trên mặt đất lôi ra một đạo dài trăm thước khe đất mới đứng vững thân thể. Hứa trừ khí thế không giảm, tay cầm hỏa vân đao bảo hộ ở Tần Vô Đạo trước người, ánh mắt như điện, hung thế dọa người, giống như hổ vương đích thân tới. Ngươi tựa hồ không ra hồn a? Tần Vô Đạo bình tĩnh tự nhiên, thì chút năng lực ấy còn muốn giết ta? Mặc dù đối phương cũng là đại năng cảnh tu vi, lại không phải Hứa trừ đối thủ. Hứa trừ tuy là đại năng cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối mạnh mẽ, vô địch cùng cảnh giới. Còn nữa, Tần Vô Đạo sử dụng hai vạn bạo quân giá trị tại hệ thống thương thành mua sắm một bộ vương cấp công pháp chấn thương đao pháp cho Hứa trừ tu luyện. Tại chân võ đại lục, vương cấp công pháp có thể nói là trần nhà cấp bậc. đã muốn tới giết ngươi, đương nhiên sẽ không chỉ có một mình ta. Đầu chọc nam tử lạnh lùng nói, trước khi tới, ta sớm đã điều tra tốt ngươi tất cả tin tức. Theo đầu chọc nam tử tiếng nói vừa ra, một đoàn khói đen lăng không bay tới. Khói đen tại đầu chọc nam tử bên người đình chỉ, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này một thân hắc bào, trên mặt bị một đoàn khói đen che phủ, không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Vu giáo người cũng xuất hiện, có ý tứ Tần Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Giết hắc bào người không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đối Tần Vô Đạo đánh tới. Đầu chọc nam tử theo sát phía sau. Hai vị đại năng cảnh cường giả liên thủ đánh tới, mục tiêu rõ ràng, một cái là đối phó Hứa Chử, một cái khác thẳng hướng Tần Vô Đạo. Đao chấn sơn hà, Hứa Chử gầm lên giận dữ, hỏa vân đao tách ra sáng chói thần quang, một đao bổ ra, thiên địa bốn phía chấn động. Một bộ sơn hà dị tượng xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, áp hướng đầu chọc nam tử cùng hắc bào người hai vị đại năng cảnh cường giả đối mặt Hứa Chử cái này mạnh mẽ một kích, sắc mặt biến đổi lớn, đội vàng làm ra phòng ngự. Thế mà, bọn họ còn đánh giá thấp Hứa Chử một kích này. Bẻ gãy nghiền nát giống như lực lượng đánh út về phía hai người, đem hai người chấn thương, lùi lại cách xa trăm mét. Hắc bào người xuất cùng đầu chọc nam tử khoe miệng chảy máu, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Này người thủ hộ linh cương đại, ta hai người không phải là đối thủ. Đầu chọc nam tử nhìn chằm chằm khí thế hung hãn Hứa Chử, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Rút lui hắc bào người không chần chờ chút nào, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Đầu chọc nam tử lặng không bay đi, cũng không bay đầu lại. Biết rõ Tần Vô Đạo thủ hộ linh thực lực cường đại, đao pháp càng là khủng bố, hai người tự biết không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ma tộc cùng Vu giáo cường giả đồng thời xuất hiện, có lẽ chỉ có ta vị kia tốt hoàng huynh mới có loại này thủ bút đi. Tần Vô Đạo sờ lên cằm, trong lòng tựa hồ có đại khái. Không có sát thủ lại xuất hiện, Tần Vô Đạo tiếp tục lên đường. Sau đó không lâu, hai bóng người trống rông xuất hiện ở chỗ này. Ma tộc cùng Vu giáo người xuất hiện tại Đại Tần cảnh nội, xem ra chúng ta vị kia hoàng tử cảm nhận được uy hiếp việc này trọng đại, cần bẩm báo bệ hạ cái kia thái tử bên này do ta giám sát chương 9, đến cùng người nào cho ai hạ mã uy. Trong ngự thư phòng, Thần Uyên nghe hai vị người áo đen bẩm báo. Nghe xong hai vị người áo đen bẩm báo về sau, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Chờ hai vị người áo đen rời đi ngự thư phòng về sau, Thần Uyên ánh mắt nhìn chăm chú lên trên mặt bàn tấu chương, tay phải nhẹ nhàng đánh lấy bàn. Có ý tứ, xem ra chúng ta vị này cựu hoàng tử không đơn giản, giấu rốt đã lâu, bây giờ không lại giấu tải. Tại Tần Vô Đạo bại lộ thực lực về sau, Thần Uyên nội tâm là khiếp sợ. Dù sao hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình cái này cựu hoàng tử lại là một vị ký linh nhân, mà lại tu vi không thấp. So với đại hoàng tử, cựu hoàng tử tuy nhiên kém không ít, nhưng ở một các hoàng tử bên trong tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ hai đưa. Tần Vô Đạo phong mang tất lộ, có ý muốn cùng đại hoàng tử tranh phong. Đương nhiên, tại người khác xem ra cựu hoàng tử đích thật là muốn cùng đại hoàng tử tranh phong. Như tiểu tử ngươi trải qua ở khảo nghiệm, có lẽ chấm có thể suy nghĩ một chút. Tần Uyên mi đầu cao lại, chợt ánh mắt biến đến sắc bén, lão đại tiểu tử này dã tâm không nhỏ, nhưng ngươi phải hiểu được, chấm muốn cho ai cũng cự tuyệt không được. Chớ không muốn cho người nào cũng không thể cầm. Ma tộc cùng Vu giáo cường giả xuất hiện tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội, để Tần Nguyên rất tức giận. Ma tộc cùng Vu giáo nghỉ lại tại Bắc Man chi địa, cùng Đại Tần Đế quốc giáp giới. Năm đó vì chinh phạt Bắc Man chi địa, Đại Tần Đế quốc thiết kỵ thẳng tiến Bắc Man. Tại Đại Tần thiết kỵ dưới, Bắc Man chi địa có 1/3 khu vực tính vào Đại Tần Đế quốc bản đồ. Nếu không phải có Vu giáo tọa trấn Bắc Man, chỉ sợ Bắc Man đã sớm bị Đại Tần Đế quốc san bằng. Đại hoàng tử thụ hoàng mệnh tọa trấn Bắc Man chống cự ma tộc. Tại đại hoàng tử tọa trấn dưới, Bắc Man không dám ra binh xâm phạm. Mà đại hoàng tử thỉnh thoảng xuất binh tiến vào Bắc Man chi địa chinh phạt, khiến Bắc Man các bộ nghe tin đã sợ mất mật, không dám lên chiến, chỉ có thể tránh lui. Man tộc cùng Vu giáo người xuất hiện tại Đại Tần. Việc này liền đáng giá đến khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Chuyến chấm cầu dụ, đại hoàng tử hồi kinh đã nhiều ngày, cũng là thời điểm trở về. Suy nghĩ sau đó, Thần Uyên liền hạ một đạo khẩu dụ. Đạt được khẩu dụ, một vị thái giám liền rời đi ngự thư phòng. Làm đại hoàng tử nghe được Thần Uyên khẩu dụ về sau, trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng hoàng mệnh không thể trái, chỉ có thể trở về Thổ Dương thành tọa trấn Bắc Man. Mà lúc này Tần Vô Đạo đi qua sự kiện ám sát sau một đường lên không tiếp tục phát sinh ám sát. Đi qua 10 ngày đi đường, Tần Vô Đạo rốt cục đến Đại Hàn Đế quốc hoàng ngoài cửa thành. Tại hoàng ngoài cửa thành, một đám người chính chờ đợi Tần Vô Đạo đến. Khi nhìn đến Tần Vô Đạo xe ngựa xuất hiện một khắc này, đám người này hào hào ngăn tại Tần Vô Đạo trước xe ngựa. Cầm đầu một cẩm y thanh niên vênh váo tự đắc mà đối với trong xe ngựa Tần Vô Đạo nói ra, "Nha, đây chính là Đại Tần Đế quốc thái tử nha, thế mà cũng sẽ luân lạc tới đến ta Đại Hàn Đế quốc làm chất tử xuống chẳng." Theo cẩm y thanh niên tiếng nói vừa ra, bốn phía nhất thời vang lên một trận tiếng cười. "Ha ha, không phải nói Đại Tần Đế quốc uy chấn bát hoang sao? Làm sao lại luân lạc tới để thái tử làm chất tử cấp độ? Ta nhổ vào, Đại Tần Đế quốc nhằm nhỏ gì, tại chúng ta Đại Hàn Đế quốc trước mặt cũng là con kiến hôi mà thôi. Hắc hắc, bây giờ Đại Tần Đế quốc cũng là một con trùng, mềm yếu có thể bắt nạt, không có cách nào cùng chúng ta Đại Hàn Đế quốc đánh đồng. Ta nghe nói Đại Tần Đế quốc người đều là ngắn nhỏ nhanh, bây giờ nhìn đến chân nhân, hắc, thật đúng là. Ha ha ha, tại chúng ta cao quý Đại Hàn Đế quốc người trước mặt, cái này Đại Tần Đế quốc người cũng là tiện ô. Những người này sớm đã nhận được tin tức, Đại Tần Đế quốc điều động thái tử tới Đại Hàn Đế quốc làm chất tử. Một vị thái tử biến thành chất tử, có thể chứng minh Đại Tần Đế quốc đã không còn là cái kia cường thịnh đế quốc. Đang nghe những người trước mắt này trào phúng về sau, Tần Vô Đạo bên cạnh xe ngựa Tần quốc binh lính bị tức đến không nhẹ. Bọn họ tay cầm trong tay chiến đao, ánh mắt bên trong lộ ra tùm sắc cơ. Cứ việc nơi này là Đại Hàn Đế quốc, nhưng bọn hắn thân là Đại Tần binh lính lại không có chút nào e ngại. Bọn họ thân là Đại Tần binh lính, có thể tử, nhưng quyết không thể mặc người khi nhục. Ba 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 trên xe ngựa truyền đến từng trận tiếng vỗ tay, lập tức Tần Vô Đạo khinh bị thanh âm truyền ra. Chậc chậc, sớm nghe nói về Đại Hàn Đế quốc người lớn nhất không biết xấu hổ, bây giờ thấy một lần, đúng là như thế. Tần Vô Đạo xốc lên vải mảnh, theo trong xe ngựa dò ra thân, đứng ở bên ngoài, cái gì thời điểm các ngươi những thứ này đổ đê tiện dám cùng ta Đại Tần Đế quốc so sánh. Gặp Tần Vô Đạo đi ra, càng khẩu suất của ngôn, nghe được Đại Hàn Đế quốc người đều muốn tức điên. Nơi này là Đại Hàn Đế quốc, Tần Vô Đạo vậy mà dám lớn lối như vậy. Làm càn. Cẩm Y thanh niên hét lớn. Thả ngươi mẹ cầu thí tứ Tần Vô Đạo chỉ cái kia Cẩm Y thanh niên cái mũi mắng to, cùng ta Đại Tần Đế quốc so, ngươi Đại Hàn Đế quốc lấy cái gì đến so? Ngươi Đại Hàn Đế quốc có tư cách gì so? Bị Tần Vô Đạo chỉ cái mũi mắng, Cẩm Y thanh niên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thái tử đều muốn đến ta Đại Hàn Đế quốc làm chất tử, cái này không phải liền là ngươi Đại Tần Đế quốc vô năng sao? Ta Đại Hàn Đế quốc thiết kỵ chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể san bằng ngươi Đại Tần Đế quốc. Nghe vậy, Tần Vô Đạo khẽ miệng lộ ra cái nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt trêu tức, Trần Võ Nguyên 625 năm, Đại Tần Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc giao chiến, Đại Tần thiết kỵ đạp phá thủ quan thành, chém giết Đại Hàn Đế quốc 10 vạn đại quân. Trần Võ Nguyên 615 năm, Đại Tần 10 vạn thiết kỵ đánh bại Hàn Quốc 30 vạn đại quân, thế như trẻ tre, liên tục đánh hạ 20 thành. Trần Võ 600 năm, Đại Tần 30 vạn thiết kỵ thẳng tiến Đại Hàn Đế quốc nội địa, binh chỉ hoàng đô, Đại Hàn hoàng đế quỳ xuống đất cầu hòa. Những thứ này các ngươi đều quên đúng không? Tần Vô Đạo thần sắc hài hước nhìn quanh tại chỗ Đại Hàn Đế quốc người. Nghe Tần Vô Đạo nói từng kiện quang vinh sự tích, những cái kia đi theo Tần Vô Đạo đại tần binh lính thẳng tắp lồng ngực, trên mặt tràn đầy tự hào. Tần Vô Đạo những lời này tựa như là từng nhát cái tát đánh vào Đại Hàn Đế quốc trên mặt người, nóng bỏng. Bốn phía Đại Hàn Đế quốc người đều bị tức đến muốn mạng. Nhưng hắn không cách nào phản bác a, đây đều là sự thật. Tần Vô Đạo cùng Đại Hàn Đế quốc con dân xung đột bị cách đó không xa hai người thấy rõ ràng. Hỏa hầu không sai biệt lắm, là thời điểm thêm một chút dầu. Ha ha, Đại Tần Đế quốc sống chung Đại Hàn Đế quốc sống chung hòa bình, đến xem chúng ta có nguyện ý hay không. Theo kế hoạch hành sự, hai người đứng dậy, sau đó đi vào trong đám người. Lúc này, trong đám người xông ra một người, tay cầm lợi kiếm đối với Tần Vô Đạo đánh tới, trong miệng hô to, thi tiện Đại Tần người, nhục ta Đại Hàn Đế quốc con dân, ngươi đang chém. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tần Vô Đạo giật mình a, hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám ám sát Đại Tần Đế quốc thái tử. Tuy nhiên hắn cái này thái tử không có phân lượng gì, nhưng dù sao cũng là Đại Tần Đế quốc thái tử, là Đại Tần Đế quốc thể diện. Gặp này, bên người Đại Tần binh lính tiến lên. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tần Vô Đạo bình tĩnh tự nhiên, để mặc lại. Trong đám người có người hô to, sau đó vị kia Cẩm Y thanh niên sau lưng bị người đập một trường, cả người đối với Tần Vô Đạo đánh tới. Cùng lúc đó, Cẩm Y thanh niên sau lưng còn đi theo một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử khí tức mạnh mẽ, đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ. Tần Vô Đạo hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang chợt hiện. Hắn đưa tay cũng là một kiếm, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, giống như long xuất uyên. Cẩm Y thanh niên bị kiếm khí đánh đâm thủng ngực, trong nháy mắt tắc khí. Mà vị trung niên nam tử kia thì bị Tần Vô Đạo kiếm khí đánh bay. Tuy nhiên Tần Vô Đạo chỉ có nửa bước đại năng tu vi, nhưng chiến lực của hắn ép thẳng tới đại năng cường giả. Thiếu tướng quân chết rồi, thiếu tướng quân chết. Cẩm Y thanh niên bị giết về sau, có người la hoảng lên. Biết được chính mình giết người là một vị thiếu tướng quân, Tần Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Vô pháp vô thiên, ngươi thật coi ta Đại Hàn Đế quốc dễ bắt nạt hay sao? Ngay tại lúc này, một đạo giận không nhịn nổi thanh âm truyền đến. Chương 10, to gan lớn mật. Tần Vô Đạo nghe tiếng nhìn lại, một vị màu vàng kim cẩm bào thanh niên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đến người khí thế bất phàm, trên thân tỏa ra lấy một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức. Tại nhìn người tới tướng mạo về sau, tại chỗ không ít người đều nhận ra người tới thân phận, lúc này có người hô lên. Là nhị hoàng tử điện hạ, cái này chúng ta có trò hay để nhìn, cái kia Đại Tần thái tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, nhị hoàng tử chính là nửa bước đại năng hậu kỳ cường giả, nghe nói nhị hoàng tử thủ hộ linh chính là một đầu màu đen huyền xà, chiến lực cường đại. Có nhị hoàng tử điện hạ xuất thủ, cái kia Đại Tần thái tử chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại chúng ta Đại Hàn Đế quốc phách lối, cũng không nhìn một chút cái gì tình thế. Thật sự cho rằng là Đại Tần thái tử thì dám vô pháp vô thiên sao? Bốn phía Đại Hàn Đế quốc con dân khi nhìn đến nhị hoàng tử xuất hiện về sau đều kích động. Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, tu luyện thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền nắm giữ nửa bước đại năng hậu kỳ tu vi, càng là một vị ký linh nhân. Cung cảnh có rất ít người là đối thủ của hắn. Bốn phía mọi người nhìn về phía Tần Vô Đạo ánh mắt mang theo trêu tức, chà phúng. Bọn họ chờ đợi Tần Vô Đạo bị nhị hoàng tử chém giết. Người thật to gan. Kim Thạch Hoàn ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, ánh mắt mang theo nồng đậm sát cơ. Một cái Đại Tần thái tử lại dám tại Đại Hàn Đế quốc tùy ý giết người, phách lối cùng cực. Như không đem người trừng trị, cái kia Đại Hàn Đế quốc còn có cái gì thể diện? Đối mặt Kim Thạch Hoán cái kia ánh mắt giết người, Tần Vô Đạo thần sắc lạnh nhạt thông dong, làm sao? Hắn muốn giết ta giết hắn không phải rất bình thường sao? Nơi này là Đại Hàn Đế quốc, không phải ngươi Đại Tần. Kim Thạch Hoán sắc mặt tâm trầm, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt, hôm nay ta liền chém ngươi. Nói xong, Kim Thạch Hoán khí thế chấn động, nửa bước đại năng hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bạo phát. Hắn giống như một viên như đạn pháo phóng tới Tần Vô Đạo. Cảm nhận được Kim Thạch Hoán cái kia mạnh mẽ khí tức, không ít người kinh hô. Chơi ạ, nhị hoàng tử điện hạ tu vi thế mà đạt tới nửa bước đại năng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đại năng cường giả. Ha ha, ta phát hiện cái kia Đại Tần quá tử khí hơi thở so nhị hoàng tử yếu nhiều lắm, hắn căn bản không phải nhị hoàng tử đối thủ. Ha ha, chúng ta Đại Hàn Đế quốc hoàng tử làm sao lại so cái kia Đại Tần thái tử kém? Tại Đại Hàn Đế quốc con dân trong mắt, Tần Vô Đạo đã thành một cỗ thi thể. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phản kháng đều là phí công. Thề sống chết bảo hộ thái tử điện hạ. Gặp nhị hoàng tử thẳng hướng Tần Vô Đạo, Đại Tần binh lính cùng nhau tiến lên, ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt. Các ngươi tất cả lui ra. Tần Vô Đạo một chân bước ra, một mình đối mặt Kim Thạch Hoán. Gặp Tần Vô Đạo muốn đối chiến Kim Thạch Hoán, đại tần binh lính bất đắc dĩ chỉ có thể lui qua một bên. Muốn chết. Kim Thạch Hoán một trường vung ra, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tu ra, giống như dòng nước lũ giống như. Đối mặt khí thế hung hung một kích, Tần Vô Đạo cười lạnh, đại Hàn đế quốc hoàng tử nếu như thì chút năng lực ấy, vậy quá không thú vị. Nói, Tần Vô Đạo vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, thể nội cái kia cỗ long tượng chi lực trong nháy mắt sôi trào, đến hàng vạn mã tính ấu tượng phát ra vang lên. Một đạo tiếng thét dài tự Tần Vô Đạo thể nội phát ra, huyền như thần minh thanh âm, mang theo vô thượng uy nghiêm. Hắn một trường vung ra, màu vàng kim thần tượng hư ảnh chợt lóe lên. Oanh! Hai người đối vung một trường, bộc phát ra lực lượng kinh người. Luận tu vi, Kim Thạch Hoán cao hơn Tần Vô Đạo hai cái cảnh giới nhỏ. Thế mà hai người đối vung một quyền, tại phương diện lực lượng, Tần Vô Đạo lại chiếm thượng phong. Kim Thạch Hoán bị cái kia cỗ mạnh mẽ lực lượng đánh bay cách xa trăm mét. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt mang theo không thể tin, hắn mới nửa bước đại năng sơ kỳ tu vi, làm sao có thể? Hắn đường đường nửa bước đại năng hậu kỳ cường giả thế mà tại một cái nửa bước đại năng sơ kỳ đối thủ bên trong ăn thiệt thòi. Cái này để người ta khó có thể tiếp nhận. Thấy cảnh này, bốn phía Đại Hàn Đế quốc con dân đều ngây ngẩn cả người. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, giết chết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử Kim Thạch Hoán, thu hoạch được tùy cơ thu hoạch được một tấm thẻ bài. Nghe được hệ thống nhiệm vụ, Thần Vô Đạo ánh mắt sáng lên. Trong lòng của hắn lại có chút im lặng. Nơi này là Đại Hàn Đế quốc, nếu như giết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, chuyện kia thì làm lớn. Muốn rời khỏi Đại Hàn Đế quốc đều có chút khó khăn. Dù sao nơi này là người khác địa bàn, nhưng mặc kệ như thế nào, có hệ thống nhiệm vụ không làm thì không nói được. Lúc này, Tần Vô Đạo không còn lưu thủ, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường mâu Minh Thần Chi Mâu. Thần tượng trấn ngục kính thức thứ nhất thần thông. Làm hắn ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu về sau, bốn phía trong nháy mắt vang lên Minh Thần bài hát ca tụng, một cỗ làm người sợ hãi khí tức hướng bốn phía lan tràn. Luồng sát khí này càng làm cho người run như cây sấy. Thần tượng trấn ngục kính chính là cường đại công pháp, cũng chính là Tần Vô Đạo vượt cấp chiến đấu tư bản. Cho nên hắn mới sẽ không đem một cái nửa bước đại năng cảnh hậu kỳ Kim Thạch Hoán để vào mắt. Cảm nhận được Tần Vô Đạo cái kia cố dày đặc sắc cơ, Kim Thạch Hoán sợ hãi. Hắn vội vàng triệu hồi ra chính mình thủ hộ linh. Chỉ thấy một đầu dài trăm thước cự mãng xuất hiện tại hắn sau lưng. Cự mãng toàn thân đen nhánh, lân phiến lóe ra u quang, nhìn lấy dày đặc dọa người. Cái kia thân hình khổng lồ tản ra khí tức hung sát. Tần Vô Đạo tay cầm Minh Thần Chi Mâu, đối với Kim Thạch Hoán đánh tới. Màu đen cự mãng miệng to như chậu máu nội trường, đón lấy Tần Vô Đạo, muốn đem Tần Vô Đạo nuốt sống. Màu đen cự mãng nắm giữ nửa bước đại năng hậu kỳ thực lực, có thể đối mặt Tần Vô Đạo Minh Thần Chi Mâu lại có vẻ cực kỳ yếu ớt. Chỉ thấy Minh Thần Chi Mâu trong nháy mắt động mặc màu đen cự mãng đầu, ngay sau đó mang theo cái kia băng lãnh sát ý đâm về Kim Thạch Hoán. Ta chính là Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, ngươi dám giết ta? Cảm nhận được tử vong, Kim Thạch Hoán triệt để hoảng rồi. Hắn thế mà không có lòng tin đón lấy Tần Vô Đạo một kích này. Tần Vô Đạo trực tiếp dùng đi đến cho thấy thái độ. Minh Thần Chi Mâu xuyên thủng Kim Thạch Hoán ở ngực, vô tận sát khí tàn phá bừa bãi cái sau thân thể. Kim Thạch Hoán sinh cơ tại cực tốc tan biến, rất nhanh liền triệt để không có khí tức, chết không thể chết lại. Thấy cảnh này, không chỉ có Đại Hàn Đế quốc con dân động, thì liên đại Tần binh lính đều động. Cái này tình huống như thế nào? Thái tử lại dám tại Đại Hàn Đế quốc giết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử? To gan lớn mật a. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng một tấm nửa bước đại năng hậu kỳ tu vi thẻ bài. Sử dụng thẻ bài về sau, ký chủ có thể vĩnh cửu thu hoạch được nửa bước đại năng hậu kỳ tu vi. Ua, cũng không tệ lắm. Nghe được khen thưởng về sau, Tần Vô Đạo rất hài lòng. Dù sao hắn cần nhất cũng là lực lượng. Còn tại ngốc nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian đi theo bản thái tử đi a. Gặp một bên đại tần binh lính còn đang sững sờ, Tần Vô Đạo liền mở miệng hô. Giết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, cái kia chính là chọc thủ trời, tất nhiên sẽ lọt vào Đại Hàn Đế quốc truy sát. Cho nên Tần Vô Đạo ý niệm đầu tiên cũng là chuồn đi. Sau khi tính hồn lại, đại tần binh lính lập tức cùng Tần Vô Đạo thoát đi. Nhị hoàng tử bị giết tin tức rất nhanh liền truyền đến Đại Hàn Đế quốc hoàng đế trong tai. Khi biết chính mình nhi tử bị giết, Đại Hàn Đế quốc hoàng tử nổi giận, đem người cho chấm bắt đến, chấm muốn đem hắn lăng trì. Đại Hàn Đế quốc cái kia phẫn nộ âm thanh quanh quẩn tại trong cung điện, dọa đến mọi người run lẩy bẩy. Bệ hạ, cứ như vậy, ta Đại Hàn cùng Đại Tần có thể muốn nắc giao, hai nước quan hệ tất nhiên khẩn trương. Một vị đại thần cân nhắc đến hai nước quan hệ, liền mở miệng nói ra. Thế mà Đại Hàn Đế quốc hoàng đế lại không có chút nào để ý hử, bây giờ Đại Tần không còn là trước kia Đại Tần. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, chớ không chỉ có muốn đem cái kia Đại Tần thái tử lăng trì, còn muốn cho Đại Tần cho ra 10 thành làm bồi thường. Hiện tại Đại Tần đế quốc cùng Đông Doanh đế quốc giao chiến, cũng không dám cùng Đại Hàn Đế quốc trở mặt. Cũng chính là điểm này, Đại Hàn Đế quốc ăn chắc Đại Tần đế quốc. Vì đem Tần Vô Đạo bắt lấy, Đại Hàn Đế quốc phái ra một vị đại năng cảnh cường giả trước đi đuổi bắt Tần Vô Đạo. Chương 11, tu vi tăng lên, Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân tiếp cận các ngươi, từ giờ trở đi cùng ta chia đường mà đi. Rời đi hoàng thành có hơn 30 dặm về sau, Tần Vô Đạo liền để đi theo cùng đi đến đại tần binh lính tách ra. Bởi vì hắn rõ ràng một điểm, bên người theo những thứ này đại tần binh lính chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Đại Hàn Đế quốc vì đuổi bắt Tần Vô Đạo, tất nhiên sẽ phái ra thực lực cường đại cường giả, thực lực thấp nhất đều là đại năng cảnh. Tần Vô Đạo tuy nhiên chỉ có nửa bước đại năng tu vi, nhưng hắn bày ra thực lực đã để đại năng cảnh cường giả cảm nhận được mạnh mẽ. Nhị hoàng tử dễ như trở bàn tay bị chém giết, có thể thấy được Tần Vô Đạo thực lực khủng bố. Thái tử điện hạ, chúng ta nhất định phải muốn bảo hộ ngươi an toàn, dù là nỗ lực tính mạng cũng sẽ không tiếc. Dương Dung thần sắc dứt khoát nói, làm đại tần tướng sĩ, bọn họ làm sao có thể vứt bỏ thái tử một mình thoát đi? Đây không phải đại tần người có thể làm ra được. Chúng ta thể sống chết bảo hộ thái tử điện hạ. Những binh lính khác cùng hô lên, ánh mắt kiên định, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Một đám ma phù. Tần Vô Đạo đối với Dương Dũng đám người nói, thực lực các ngươi quá yếu, đi theo bản thái tử bên người chỉ sẽ trở thành bản thái tử vương hữu. Tần Vô Đạo cùng Dương Dũng bọn họ giảng minh bạch quan hệ lợi hại. Đi qua Tần Vô Đạo giảng thuật, Dương Dũng bọn họ mới hiểu được. Bọn họ cũng biết Tần Vô Đạo thực lực cường đại, coi như Dương Dũng bọn họ liên thủ đều không phải là Tần Vô Đạo đối thủ. Mà Đại Hàn Đế quốc phái ra cường giả, khẳng định là đại năng cấp bậc. Một vị đại năng cảnh cường giả xuất thủ, Dương Dũng bọn họ chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Tần Vô Đạo tự mình rời đi, tung tích không dễ dàng bị phát hiện. Vì để cho Dương Dũng bọn họ cam tâm tình nguyện rời đi, Tần Vô Đạo liền nói là để bọn hắn phân tán Đại Hàn Đế quốc chú ý lực. Chờ Dương Dũng bọn họ sau khi rời đi, Tần Vô Đạo liền hướng về một phương hướng khác thoát đi. Tại Tần Vô Đạo sau khi rời đi không lâu, Đại Hàn Đế quốc một vị cường giả truy tìm lấy Tần Vô Đạo lưu lại tung tích đến. Người tới đánh giá chung quanh nhất phàm, mi đầu giãn ra. "Hừ, cách ra đạo tẩu, ý nghĩ không tệ, đáng tiếc ta không dễ dàng như vậy bị lừa gạt." Lý Chính Ngạn tâm lý cười lạnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Đạo rời đi phương hướng, sau đó phi thân lên, cưỡi gió bay đi. Tần Vô Đạo tốc độ cao nhất hướng Đại Tần Đế quốc cương vực đi đường. Có Hứa Trừ ở bên người, Tần Vô Đạo tốc độ cực nhanh. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ký chủ chém giết truy sát mà đến Đại Hàn Đế quốc cường giả, khen thưởng một tấm đại năng cảnh hậu kỳ tu vi thẻ bài. Đang lúc Tần Vô Đạo tốc độ cao nhất hướng về Đại Tần Đế quốc đi đường lúc, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Cái này có thể là đồ tốt ta. Phát hiện hệ thống nhiệm vụ khen thưởng là một tấm đại năng cảnh hậu kỳ tu vi thẻ bài, Tần Vô Đạo tâm động. Hắn hiện tại là nửa bước đại năng hậu kỳ tu vi. Bởi vì tu vi tăng lên, làm Tần Vô Đạo thủ hộ linh, Hứa Trừ tu vi cũng được tăng lên đại năng cảnh hậu kỳ. Nếu như hắn tu vi đạt tới đại năng cảnh hậu kỳ, cái kia Hứa Trừ tu vi tất nhiên có thể tăng lên tới vương giả cảnh hậu kỳ. Có một vị vương giả cảnh hậu kỳ thủ hộ linh, cái kia Tần Vô Đạo khoảng cách thí quân đoạt vị tiến hơn một bước. Nghĩ tới đây, Tần Vô Đạo lập tức ban đầu chờ đợi Đại Hàn Đế quốc cường giả đến. Tần Vô Đạo không có chờ bao lâu, Đại Hàn Đế quốc cường giả liền đuổi theo. Nhìn đến Tần Vô Đạo một khắc này, Lý Chính Ngạn trên mặt lộ ra dày đặc nụ cười, "Thái tử điện hạ, xem ra ngươi cũng biết trốn không thoát. Hứa Trừ, ngươi tới tu vi như thế nào?" Tần Vô Đạo hỏi. Hắn biết đối phương là đại năng cảnh cường giả, thực lực cụ thể tầng thứ lại không rõ ràng. "Hồi nô chủ, người tới tu vi là đại năng cảnh hậu kỳ, không đáng để lo." Hứa Trừ hồi đáp. Biết được đối phương chỉ có đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, Tần Vô Đạo cười, đến tặng đầu người. "Hệ thống, ta để Hứa Trừ xuất thủ chém giết nhiệm vụ mục tiêu có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ?" Tần Vô Đạo tâm lý có một ý tưởng. Một cái đại năng cảnh hậu kỳ cường giả, Tần Vô Đạo muốn một mình ứng đối vẫn là vô cùng khó khăn, dù sao chênh lệch còn tại đó. Nếu như Hứa Trừ xuất thủ, vậy liền không đồng dạng. Cùng cảnh giới, Hứa Trừ có thể nói là vô địch. Hứa Trừ làm ký chủ thủ hộ linh, có thể trợ giúp ký chủ chém giết nhiệm vụ mục tiêu. Hệ thống âm thanh vang lên. Đạt được hệ thống trả lời, Tần Vô Đạo phi thường hài lòng. Hắn nghĩ thầm, hệ thống cho ra nhiệm vụ không có phía trên độ khó khăn. Thái tử điện hạ, là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là ta tự mình đưa ngươi cầm xuống? Lý Chính Ngạn ánh mắt trêu tức. Trong mắt hắn, Tần Vô Đạo cũng là đợi làm thịt cứu non. Cứ việc Tần Vô Đạo nửa bước đại năng tu vi, có thể ép thẳng tới đại năng cường giả, nhưng hắn cuối cùng không phải đại năng cảnh cường giả. Ta quyết định giết ngươi. Tần Vô Đạo hơi nhếch khóe môi lên. Cuồng vọng. Lý Chính Ngạn cười lạnh. Hắn không nói nhảm nữa, đại năng cảnh hậu kỳ khí tức triệt để bạo phát, đối với Tần Vô Đạo bao phủ xuống. Cương đại khí tràng, một vị nửa bước đại năng cường giả tự nhiên khó có thể chống cự. Thế mà Tần Vô Đạo bên người có một vị đại năng cảnh hậu kỳ thủ hộ linh. Đừng tổn thương nô chủ. Một tôn bóng người to lớn xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, người khoác đỏ thâm chiến giáp, tay cầm hỏa vân đao, khí thế trấn tiêu. Hứa Trừ cái kia mạnh mẽ khí tức khiến Lý Chính Ngạn sắc mặt đại biến, thủ hộ linh. Lý Chính Ngạn nội tâm là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Vô Đạo lại là một vị ký linh nhân, mà lại bên người còn có một cái đại năng cảnh hậu kỳ thủ hộ linh. Nạp mạng đi. Hứa Trừ tay cầm hỏa vân đao, nhanh chân một bước, khí trấn hoàn vũ. Đối mặt Hứa Trừ, Lý Chính Ngạn không dám khinh thường, toàn lực mà đứng. Hai vị đại năng cảnh cường giả giao thủ, trận thế to lớn, bạo phát đi ra lực lượng hướng bốn phía tàn phá bừa bãi mà ra, cắt bay đá chạy. Tần Vô Đạo yên tĩnh tại một lần quan sát. Chiến đấu rất nhanh liền phân ra thắng bại. Hứa Trừ chiến lược mạnh mẽ, đánh cho Lý Chính Ngạn chật vật không chịu nổi. Chiến đấu đến sau cùng, Hứa Trừ một đao đem Lý Chính Ngạn bổ ra hai nửa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đại năng cảnh hậu kỳ tu vi thẻ bài một tấm. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Tần Vô Đạo lập tức sử dụng thẻ bài, hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới đại năng cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh giới. Một khi hắn tấn thăng vương giả, cái kia Hứa Trừ thực lực dù sao siêu việt vương giả, là thời điểm trở về. Thực lực tăng lên, Tần Vô Đạo không cần lo lắng mình bị Tần Uyên trách tội. Hắn trở về Đại Tần Đế quốc, sau đó phải thật tốt chủ tính thí quân và vị. Tại Lý Chính Ngạn bị giết một khắc này, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế rất nhanh liền đạt được tin tức. Lý Chính Ngạn mệnh hồn đang tắt rồi, vậy đã nói rõ người đã chết. Tốt một cái Đại Tần thái tử, hảo thủ đoạn. Đại Hàn Đế quốc sắc mặt âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình phái đi ra người sẽ bị giết. Bệ hạ, điều này hiển nhiên là Tần Uyên an bài tại cái kia Tần Vô Đạo bên người cường giả. Đại Tần luôn mồm muốn cùng ta Đại Hàn Đế quốc sống chung hòa bình, sau lưng lại giở trò xấu, chúng ta nhất định phải Đại Tần Đế quốc trả giá đắt. Một vị Đại Hàn Đế quốc cường giả thân sắc phẫn hận nói. Đại Hàn Đế quốc hoàng đế ánh mắt tràn ngập lửa giận, Đại Tần đều đến bực này trước mắt, còn dám cùng ta Đại Hàn Đế quốc trở mặt, quả thực muốn chết. Đã ngươi Đại Tần muốn vong quốc, vậy ta thành toàn ngươi. Nhị hoàng tử bị giết, hiện tại lại tổn thất một vị đại năng cảnh hậu kỳ cường giả, Đại Hàn Đế quốc hoàng đế triệt để nổi giận. Hắn cho rằng Tần Uyên cố ý phái cường giả đi theo tại Tần Vô Đạo bên người trong bóng tối bảo hộ, nếu không Tần Vô Đạo không có khả năng trốn được. Vì cho Đại Tần Đế quốc tạo áp lực, Đại Hàn Đế quốc xuất binh 50 vạn, hướng Đại Tần Đế quốc biên cảnh thẳng tiến. Mà lúc này, Tần Uyên còn đang vì Đông Doanh Đế quốc giao chiến mất ăn mất ngủ, còn không biết Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân tiếp cận. Chương 12, phu hoàng ngươi quá mềm yếu, vẫn là thoái vị đi trong ngự thư phòng. Tần Uyên chính nhìn lấy có quan hệ với Đông Doanh Đế quốc tiến quân tình báo, cau mày. Trong khoảng thời gian này, Đại Tần Đế quốc cùng Đông Doanh Đế quốc giao chiến, hai nước đại quân hơn 10 lần giao phong đều không có phân ra thắng bại. Tiếp tục rằng có nữa, tất nhiên là một trận tiêu hao chiến. Vì mau chóng đánh tan Đông Doanh Đế quốc đại quân, Tần Uyên có thể nói là sức đầu mẹ chán. Hai nước bây giờ thực lực không kém bao nhiêu, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng không có dễ dàng như vậy. Đang lúc hắn suy nghĩ chiến cục cục thế lúc, ngự thư phòng ngoại truyền đến ám ảnh vệ cầu kiến thanh âm. Tần Uyên cất kỹ thư tín, ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngự thư phòng cửa lớn từ từ mở ra, một vị thân mang màu đen trang phục nam tử đi đến. Chuyện gì? Tần Uyên mi đầu cau lại. Ám ảnh vệ làm Tần Uyên bên người tình báo trợ thủ, chỉ có chuyện quan trọng mới sẽ tới ngự thư phòng bẩm báo. Cho nên Tần Uyên nội tâm có chút bất an. Ám ảnh vệ quỳ gối Tần Uyên trước mặt, sau đó mở miệng nói, "Bệ hạ, thái tử điện hạ đã về nước." Nghe vậy, Tần Uyên đầu tiên là sửng sở, chợt chau mày, tin tức thật chứ? Cũng khó trách hắn sẽ độc cho. Dù sao thái tử về nước việc này không thể coi thường. Lúc trước hắn để Tần Vô Đạo tiến về Đại Hàn Đế quốc làm chất tử, tự nhiên là vì ổn định Đại Hàn Đế quốc. Đại Tần Đế quốc cùng Đông Doanh Đế quốc giao chiến, như Đại Hàn Đế quốc sau lưng đến một tay, cái kia Đại Tần Đế quốc gáp lực to lớn. Muốn đồng thời đối kháng hai đại đế quốc, Đại Tần bây giờ quốc lực vẫn chưa được. Hiện tại Tần Vô Đạo trở về Tần quốc, liền để Tần Uyên cảm thấy sự tình không đơn giản. Vì sao? Tần Uyên thanh âm lạnh lùng. Ám ảnh vệ đến đón lấy liền đem Tần Vô Đạo tại Đại Hàn Đế quốc phát sinh mọi chuyện đi qua giảng thuật đi ra. Nghe xong ám ảnh vệ giảng thuật, Tần Uyên sắc mặt âm trầm vô cùng. Đồ hỗn trướng! Tần Uyên một tiếng gầm thét, một cỗ bạo lệ khí tức bao phủ toàn bộ ngự thư phòng. Cảm nhận được Tần Uyên cái kia cỗ bạo lệ khí tức, ám ảnh vệ nội tâm hoảng sợ. Đế hoàng giận dữ, thời ngang khắp đồng. Tần Vô Đạo giết chết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, sau đó trốn về Tần quốc. Hắn là triệt để phá hủy Đại Tần cùng Đại Không Hàn Minh nước. Mâu thuẫn một khi kích phát, Đại Tần Đế quốc tất nhiên bị Đại Hàn Đế quốc uy hiếp. Hiện tại Đại Tần Đế quốc đang cùng Đông Doanh Đế quốc giao chiến, nếu như lại thêm vào một cái Đại Hàn Đế quốc, cái kia Đại Tần liền lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Báo. Ngay tại lúc này, ngự thư phòng ra ngoài đến thanh âm. Để ám ảnh vệ lui qua một bên, Tần Uyên ổn định thần sắc, lập tức để người bên ngoài tiến đến. Người tới quỳ xuống đất, chợt nói ra, hồi bẩm bệ hạ, Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân tiến vào ta quốc phục chỗ, chính hướng Thiên Phong thành đánh tới. Nghe vậy, Tần Uyên thần sắc tái nhợt. Hắn dự liệu đến Đại Hàn Đế quốc không phải là tùy tiện bỏ qua, không nghĩ tới nhanh như vậy thì xuất binh Đại Tần. Hiện tại loại này tình thế, để Tần Uyên mười phần đau đầu. Truyền lệnh xuống, văn võ ba quan lập tức vào triều. Tần Uyên uy nghiêm tiếng vang lên. Nhận được mệnh lệnh, hoàng cung thị vệ lập tức tiến đến thông báo văn võ ba quan tiến cung. Làm kẻ cầm đầu, Tần Vô Đạo tự nhiên chạy không khỏi truy trách. Làm văn võ ba quan tề tụ Kim Loan điện về sau, tất cả mọi người còn không biết bệ hạ vì sao muốn gấp gáp như vậy triệu tập mọi người. Trên long ỷ, Tần Uyên một mực bình tĩnh cái mặt. Bệ hạ đột nhiên triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Tô Cẩn đầu tiên mở miệng hỏi. Tần Uyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên Tần Vô Đạo. Thái tử, ngươi vì sao trở về? Nói một chút đi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ tại Tần Vô Đạo trên thân. Chúng đại thần nội tâm nghi hoặc. Thái tử bây giờ không phải là cần phải tại Đại Hàn Đế quốc sao? Hắn tại sao trở lại? Tần Vô Đạo tự biết không cách nào giấu giếm, nhưng hắn không sợ. Hắn lúc này nói ra, nhi thần tiến về Đại Hàn Đế quốc, còn chưa tiến hoàng thành liền bị Đại Hàn Đế quốc thần dân nhục nhã. Nhi thần chịu đục, nhi thần có thể chịu, nhưng Đại Hàn Đế quốc thần dân nhục ta Đại Tần, nhi thần không thể nhịn, cho nên liền cùng Đại Hàn Đế quốc thần dân phát sinh xung đột. Tự biết không cách nào tại Đại Hàn Đế quốc tiếp tục chờ đợi, nhi thần liền về nước. Nghe Tần Vô Đạo những lời này, trong điện đại thần lại cảm thấy không có gì. Thế mà Tần Uyên tiếp xuống một câu để chúng đại thần giật nảy mình. Có thể ngươi giết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, để cho ta Đại Tần cùng Đại Hàn minh ước triệt để hết hiệu lực, bây giờ Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân xâm lấn ta Đại Tần phục địa. Tần Uyên nghiêm nghị nói. Tần Uyên tiếng nói vừa ra, Kim Loan điện một mảnh xôn xao. Tại chỗ văn võ bá quan đều khiếp sợ nhìn lấy Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo thế mà giết Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử. Đây là chọc thủng trời a, bởi vì mọi người đều rõ ràng một điểm, Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử bị giết, tất nhiên sẽ lọt vào Đại Hàn Đế quốc trả thù. Hiện tại Đại Tần Đế quốc cục thế nghiêm trọng, lại thêm Đại Hàn Đế quốc, cái kia liền xong rồi. Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ lại ta muốn giương cổ lên cho hắn chặn hay sao? Tần Vô Đạo kiên cường nói, ta chính là Đại Tần thái tử, há có thể để hắn trước mặt mọi người nhục nhã, quan hệ này ta Đại Tần Đế quốc thể diện. Tần Uyên bị tức đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thái tử điện hạ, ngươi đến vì đại cục cân nhắc a, không thể hiện lên nhất thời thất phu chi dũng mà tổn hại hai nước quan hệ. Tô Cẩn cười khổ nói. Theo Tô Cẩn mở miệng, trong điện những đại thần khác bắt đầu thấp giọng thì thầm. Mọi người biểu thị Tần Vô Đạo quá lỗ mãng, không để ý Đại Tần bây giờ cục thế, làm hại Đại Tần hiện tại lương bụng thủ địch. Chư vị ái khanh, bây giờ Đại Hàn Đế quốc 50 vạn đại quân nhập ta Đại Tần phục chỗ, ngươi lợi nhưng có ứng đối lương sách. Tần Uyên nhìn quanh tại chỗ đại thần. Chúng đại thần trong nháy mắt tỉnh ngồi, không dám ở lên tiếng. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ cũng không biết như thế nào mới có thể trấn an Đại Hàn Đế quốc hoàng đế. Kỳ thật mọi người tâm lý có một ý tưởng, cũng là đem Tần Vô Đạo giao ra, lưu cho Đại Hàn Đế quốc xử trí, cứ như vậy mới có thể bình phục Đại Hàn Đế quốc hoàng đế lửa giận. Báo. Đại Hàn Đế quốc sứ thần cầu kiến. Ngay tại lúc này, đại điện ngoại truyền đến vệ binh to rõ âm thanh. Biết được Đại Hàn Đế quốc sứ thần đến, mọi người trong lòng siết chặt. Kẻ đến không thiện nha. Tiên. Trầm mặt, Tần Uyên để Đại Hàn Đế quốc sứ thần nhất kiến. Vừa thấy được Tần Uyên, Đại Hàn Đế quốc sứ thần liền mở miệng. Đại Tần thái tử Tần Vô Đạo giết ta Đại Hàn Đế quốc nhị hoàng tử, nhục ta Đại Hàn Đế quốc thần dân, hành sự ác liệt cùng cực, Đại Tần Đế quốc nhất định phải cho ra một cái công đạo, nếu không hai nước xung đột vũ trang. Tần Uyên nhìn chằm chằm Đại Hàn Đế quốc sứ thần, trầm giọng hỏi, không biết các ngươi bệ hạ muốn gì bàn giao? Giao ra thái tử Tần Vô Đạo, Đại Tần Đế quốc lại dâng ra 10 tòa thành trì làm bồi thường. Đại Hàn Đế quốc sứ thần ngữ khí cương ngạnh, đây là chúng ta bệ hạ yêu cầu, nếu không hai quốc giao chiến không thể tránh né. Nghe được Đại Hàn Đế quốc yêu cầu, trong đại điện mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như giao ra thái tử, cái kia còn nói được, dù sao cái này thái tử đối Đại Tần Đế quốc tới nói không trọng yếu. Nhưng Đại Hàn Đế quốc muốn Đại Tần Đế quốc 10 tòa thành trì, cái kia chính là công phu sư tử ngoạm. Lúc này có đại thần đứng ra phản đối. Tần Uyên tự nhiên không muốn giao ra 10 tòa thành trì làm bồi dưỡng. Thế mà Đại Hàn Đế quốc sứ thần thái độ cương ngạnh, mặc cho nói thế nào cũng không chịu dao động. Nếu như không theo chiếu Đại Hàn Đế quốc yêu cầu đi làm, cái kia hai nước tất nhiên muốn khai chiến. Đại Tần Đế quốc đang cùng Đông Doanh Đế quốc giao chiến, không có quá nhiều tâm tư đi ứng phó Đại Hàn Đế quốc. Một khi đối mặt hai đại đế quốc liên thủ, Đại Tần Đế quốc tất nhiên không chịu được nổi. Đương nhiên, Đông Doanh cùng Đại Hàn Đế quốc tất nhiên cũng muốn trả giá một chút. Mà các đại thần trong lòng cũng rõ ràng, ngoại trừ Đông Doanh Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc, Tây vực Nhung địch cũng là đối Đại Tần nhìn chằm chằm. Đại Tần Đế quốc có thể nói là tứ phía thủ địch. Vậy hạ, đây là thái tử điện hạ gieo xuống ác quả, vẫn là để thái tử đi hoàn lại. Một vị đại thần đứng dậy. Theo có người đứng ra, lần lượt có người đứng ra đồng ý Tô Cẩn thì không nói một lời, hắn nội tâm kỳ thật rất mâu thuẫn. Nhưng tất cả những thứ này đều phải nhìn Tần Uyên thái độ. Muốn lắng lại Đại Hàn Đế quốc phẫn nộ, cái kia chỉ có một cái biện pháp, đáp ứng Đại Hàn Đế quốc điều kiện. Tần Uyên suy nghĩ sâu xa sau đó cũng có quyết định. Trở về nói cho các ngươi biết bệ hạ, chỉ cần lui binh, chấp tất nhiên đáp ứng yêu cầu của hắn. Tần Uyên thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Đại Tần bệ hạ, ta cần muốn đích thân đem thái tử mang đi. Đại Hàn Đế quốc sứ thần mở miệng nói. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ tại Tần Uyên trên thân. Người tới, đem thái tử cầm xuống. Vì đại cục suy nghĩ, Tần Uyên chỉ có thể hy sinh Tần Vô Đạo cái này thái tử. Tuy nhiên Tần Vô Đạo bày ra tài hoa, nhưng hắn cùng đại hoàng tử so sánh còn thì kém rất nhiều. Vì Đại Tần Đế quốc, hy sinh một cái Tần Vô Đạo cũng không phải không được. Phụ hoàng, ngươi quá vô năng, quá mềm yếu, vẫn là thoái vị đi. Tần Vô Đạo âm thanh vang lên, quanh quẩn tại mọi người tại đây bên hai. Trong đại điện mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 13, miểu sát đại năng cảnh hậu kỳ, thu hoạch được bạo kích khen thưởng tĩnh. Như chết tính. Tại chỗ tất cả đại thần khó có thể tin nhìn về phía Tần Vô Đạo. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Tần Vô Đạo thế mà ngay trước văn võ bá quan để Tần Uyên thoái vị. Gia hỏa này ở đâu ra dũng khí? Chẳng lẽ thật sự coi chính mình lên làm thái tử thì vô pháp vô thiên? Ngươi bất quá là một con cờ mà thôi, thật sự coi chính mình muốn thượng tiên. Cái này Đại Tần thái tử không phải là bị điên đi. Đại Hàn Đế quốc sứ thần nhìn về phía Tần Vô Đạo ánh mắt tựa như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng. Hiện nay Đại Tần Đế quốc đế chủ chính vào trung niên, anh minh thần võ, thoái vị loại lời này vẫn là quá sớm. Thái tử điện hạ, ngươi chớ có làm càn. Tô Cẩn đối với Tần Vô Đạo nghiêm nghị quát nói. Hắn thấy, Tần Vô Đạo gia hỏa này cũng là đang tìm cái chết. Dám để cho Tần Uyên thoái vị, toàn bộ Đại Tần Đế quốc vẫn chưa có người nào có năng lực như thế. Tốt, thái tử nguyên lai sớm có mưu nghịch chi tâm, có thể nói lòng lang dạ thú. Bệ hạ chính là ta Đại Tần trấn quốc chi trụ, anh minh thần võ, uy trấn tứ phương, còn chưa tới phiên ngươi cái mưu nghịch người xoán bị. Dám can đảm khiêu khích bệ hạ uy nghiêm, tội lỗi đáng chém. Các đại thần ảo ảo đối Tần Vô Đạo miệng chu, một bộ hận không thể đi lên đem hắn chém thành muôn mảnh dáng vẻ. Tại nhiều đại thần trong mắt, Tần Vô Đạo hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại bọn hắn ảo ảo đứng tại Tần Uyên bên người nói đỡ cho hắn, ca tụng Tần Uyên công tích vĩ đại. Tần Uyên hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, dám như vậy cùng chấm nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi có phân khích? Gặp Tần Vô Đạo một bộ không có sợ hãi thần sắc, Tần Uyên có chút ngoài ý muốn. Muốn nói Tần Vô Đạo bị tức vắng đầu, vậy cũng chưa chắc. Từ khi Tần Vô Đạo bại lộ thực lực đến nay, hắn tại Tần Uyên trong mắt dần dần biến đến thần bí. Mà Tần Uyên đối Tần Vô Đạo chú ý tự nhiên sẽ tăng thêm. Toàn bộ Đại Tần Đế quốc có thể dung chuyển Tần Uyên đế vị nhân vật còn chưa xuất hiện. Tần Vô Đạo cái kia dáng vẻ tự tin, ngược lại là gây nên Tần Uyên hứng thú. Ta nói đều là sự thật. Tần Vô Đạo thần sắc lạnh nhạt nói, làm nhất quốc chi chủ, thế mà tùy ý quốc khác trà đạp tôn nghiêm, ngươi cái này hoàng đế thật là sống đến chó trên người, không bằng tối vị nhượng trước đi. Theo Tần Vô Đạo những lời này rơi xuống, các đại thần ảo ảo đối với hắn mở miệng mắng to. Nhìn lấy một màn trước mắt cho vui, Đại Hàn Đế quốc sứ thần cảm thấy có chút buồn cười. Thoái vị cho ngươi. Tần Uyên ánh mắt trêu tức, ngươi ngồi vững bằng sao? Làm Đại Tần Đế quốc đế chủ, Tần Uyên đi qua nhiều năm kinh doanh, toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều bao phủ trong tay hắn. Không có hắn cho phép, ai có thể tùy tiện ngồi lên Đại Tần Đế quốc đế vị? Giết ngươi, ta tự nhiên có thể ngồi vững đế vị. Tần Vô Đạo ngữ khí tự tin. Hắn lời này rơi xuống, dẫn tới mọi người một trận xôn xao. Làm càn. Loạn thần tặc tử, dám đối bệ hạ bất kính, nên giết. Phản, phản. Người tới, đem người cầm xuống. Đại thần lòng đầy căm phẫn, giận dữ mắng mỏ Tần Vô Đạo. Tô Cẩn tâm lý đối Tần Vô Đạo là thật không nói gì. Hắn cho là mình vẫn là xem trọng Tần Vô Đạo. Vốn cho là Tần Vô Đạo nhiều năm giấu rốt chỉ là ẩn tàng phong mang. Bây giờ xem ra, Tần Vô Đạo cũng là người ngu ngốc. Tô Cẩn tâm lý lại may mắn. Tần Vô Đạo bị cầm xuống, cái kia Tô Tiểu Uyển không cần làm thái tử phi. đối với Tô Cẩn tới nói cũng là chuyện tốt. Chư vị xin nghe ta một lời. Đại Hàn Đế quốc sứ thần lúc này mở miệng nói, các ngươi thái tử sinh tử nên giao cho ta Đại Hàn Đế quốc xử trí, các ngươi không có quyền đối hắn xử trí. Mọi người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đều đến loại thời điểm này, Tần Vô Đạo sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ. Muốn xử trí ta, vậy phải xem ngươi có hay không cái này năng lực. Tần Vô Đạo niết miệng. Tần Nguyên hừ lạnh, Vương Buôn thống lĩnh, đem người cầm xuống. Theo Tần Nguyên tiếng nói vừa ra, hoàng cung đại nội thống lĩnh xuất hiện ở trong đại điện. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, đánh giết Vương Buôn, có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Tần Vô Đạo ánh mắt nhìn về phía Vương Buôn, ánh mắt mang theo nóng rực, đưa ấm áp tới. Bây giờ Tần Vô Đạo nắm giữ đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, đối chiến một cái đại năng cảnh hậu kỳ Vương Buôn không có chút nào áp lực. Mà Tần Nguyên chỉ biết là Tần Vô Đạo là nửa bước đại năng tu vi, bên người có một cái đại năng cảnh tu vi thủ hộ linh. Hắn cho rằng Vương Buôn có năng lực đem Tần Vô Đạo cầm xuống. Thái tử điện hạ, đa tội. Vương Buôn bàn tay lớn giở ra, đối chiến Tần Vô Đạo đánh tới. Hắn biết Tần Vô Đạo nắm giữ nửa bước đại năng tu vi, cho nên không dám khinh thường. Đa tội, vậy ngươi thì đi chết đi. Tần Vô Đạo ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, đưa tay đối Vương Buôn vung ra một trường. Đại năng cảnh hậu kỳ khí tức bạo phát, bao phủ cả tòa đại điện, chấn động đến đám người thất kinh thất sắc. Cái kia mạnh mẽ khí tức biển như gió bao trong lòng mọi người lướt qua, dọa người nội tâm. Cái gì? Vương Buôn sắc mặt đại biến. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Tần Vô Đạo thế mà nắm giữ đại năng cảnh hậu kỳ tu vi. Vừa ra tay cũng là sát chiêu, Vương Buôn cũng không kịp tránh né. Dưới sự khinh thường, hắn chỉ có thể toàn lực chống cự. Minh thần chi mâu tại Tần Vô Đạo trong tay ngưng tụ mà ra, minh thần bài hát ca tụng vang vọng bốn phía, cái kia cố khí tức hung sát bao phủ trong lòng mọi người. Minh thần chi mâu vô cùng sắc bén, mang theo xuyên thủng hết thể khí thế đâm về Vương Buôn. Cứ việc Vương Buôn đem hết toàn lực chống cự, lại không cách nào ngăn trở Tần Vô Đạo một cái kia. Minh thần chi mâu đâm xuyên Vương Buôn trái tim, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ nát thân thể của hắn. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Vương Buôn cái này vị đại năng cảnh hậu kỳ cường giả thế mà bị Tần Vô Đạo miểu sát. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Leng keng, ký chủ thu hoạch được bạo kích khen thưởng, có thể thu hoạch được mặt khác một lần rút thưởng cơ hội. Thoải mái. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Vô Đạo tâm lý mừng thầm, a không nghĩ tới lần này thế mà thu hoạch được bạo kích khen thưởng, có thể hai lần rút thưởng. Mở cho ta rút. Tần Vô Đạo không chút do dự. Chúc mừng ký chủ rút đến một tấm vương giả cảnh hậu kỳ thủ hộ linh thẻ bài. Chúc mừng ký chủ rút đến một khối chí tôn cốt, bổ sung thần thông thượng thượng tiếp quang. Mà lúc này, trong đại điện tất cả mọi người bị Tần Vô Đạo lực lượng đáng sợ sợ ngây người. Thật là đáng sợ. Tô Cẩn kinh hãi à, cửu hoàng tử ẩn tàng chi sâu, chỉ sợ đại hoàng tử cũng không là đối thủ a. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tần Vô Đạo, mọi người nội tâm lật lên ngập trời sóng lớn. Cái này vẫn là chúng ta nhận biết cái vị kia cửu hoàng tử sao? Hiện tại ai dám nói Tần Vô Đạo là cái phế vật? Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thật là đáng sợ. Khó trách tiểu tử này dám để cho Tần Uyên thoái vị. Đây chính là hắn lực lượng. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Tần Uyên ánh mắt băng lãnh, nếu ngươi thì chút năng lực ấy, đại tần đế vị ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn tuy nhiên chấn kinh, nhưng còn chưa e ngại. Tần Vô Đạo bất quá là đại năng cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, vẫn chưa đối Tần Uyên tạo thành uy hiếp. Vương Buôn chỗ lấy bị Tần Vô Đạo miểu sát, bất quá là đại ý mà thôi. Dù sao hắn không biết Tần Vô Đạo thực lực chân chính. Dĩ nhiên không phải. Tần Vô Đạo cười nói, như bằng ta chút thực lực ấy tự nhiên không cách nào thí quân. Nghe vậy, Tần Uyên chau mày, xem ra Nam Triều Dương Nghiệt là ngươi dựa vào. Nghe được Nam Triều Dương Nghiệt, Tần Vô Đạo cũng không trả lời. Mà hắn cũng biết Nam Triều cái này diệt vong quốc gia, bởi vì Tần Vô Đạo mẫu thân cũng là Nam Triều công chúa. Đại Tần Đế quốc công hám Nam Triều quốc đô, bắt được Nam Triều công chúa. Ngấp nghé Nam Triều công chúa mỹ mạo, Tần Uyên không có giết nàng. Cũng chính là tầng này thân phận, Tần Vô Đạo cũng không thế nào tụ Tần Uyên chào đón. Nam Triều tuy nhiên bị diệt quốc, nhưng Nam Triều còn có một bộ phận Dương Nghiệt một mực cùng Đại Tần Đế quốc đối nghịch. Những người này phân tán tại Đại Tần Đế quốc các nơi, âm thầm bồi dưỡng thế lực, tìm cơ hội đem Đại Tần Đế quốc lật đổ, trọng kiến Nam Triều. Người tới, đem người cầm xuống. Tần Uyên vung tay lên. Ngay tại lúc này, trong cung điện xuất hiện một bóng người. Người tới thân mang màu đen trang phục, toàn thân tản ra một cỗ khí tràng, làm cho người có một loại quỳ xuống đất xúc động. Ám ảnh vệ. Cảm nhận được người tới khí tức, Tô Cẩn kinh hãi. Hắn dám khẳng định, cái này ám ảnh vệ thực lực đạt tới vương giả cảnh cấp bậc thực lực. Một vị vương giả xuất thủ, đủ để cầm xuống Tần Vô Đạo. Coi như Tần Vô Đạo có thủ hộ linh cũng vô pháp chống cự một vị vương giả cảnh cường giả lực lượng. Chương 14, thượng thương tiếp quan có ám ảnh vệ xuất thủ, cái kia Tần Vô Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đại thần đã tưởng tượng đến Tần Vô Đạo xuống tràng. Tuy nhiên Tần Vô Đạo thực lực rất mạnh, đạt đến đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng cùng vương giả cảnh cường giả so sánh vẫn là chênh lệch quá xa. Đại năng cảnh cùng vương giả cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới, cái kia chính là khác nhau một trời một vực. Một vị vương giả cảnh cường giả giết chết một vị đại năng cảnh cường giả huyền như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Đáng tiếc, như Tần Vô Đạo không chọc giận Đại Hàn Đế quốc, hắn tất nhiên là ta Đại Tần Đế quốc tương lai dựng cột. Lấy thực lực của hắn, cùng đại hoàng tử tranh chấp cũng chưa chắc không thể tranh đến qua. Có thực lực lại như thế nào? Chỉ đổ thừa hắn quá phế lối, không có não tử, không hiểu xem xét thời thế. Các đại thần nội tâm đối Tần Vô Đạo thực lực là vô cùng giận mình. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng Tần Vô Đạo là chạy không khỏi một kiếp này. Có ám ảnh vệ xuất thủ, Tần Vô Đạo mọc cánh khó thoát. Mà lại Tần Vô Đạo dám nói ra loại kia đại nghịch bất đạo, cũng đã chú định hắn kết cục. Đến bây giờ, Tần Uyên vẫn luôn còn chưa có xuất thủ. Tất cả mọi người biết Tần Uyên chính là vương giả cảnh cường giả, còn có một đầu hoàng kim thánh long làm thủ hộ linh, chiến lược tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc. Hắn như xuất thủ, thần vô đạo lấy cái gì ứng đối? Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ, ký chủ đánh giết hai vị vương giả cảnh thực lực ám ảnh vệ cường giả, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Thần vô đạo ánh mắt sáng lên, lại tới sống. Hiện tại xuất hiện tại hắn trước mắt là một vị vương giả cảnh ám ảnh vệ cường giả. Nói cách khác trong bóng tối còn có một vị vương giả cảnh ám ảnh vệ cường giả. Cái này đại tần thái tử quyết không thể lưu a. Đại Hàn đế quốc sứ thần ánh mắt lóe ra tàn khốc. Nếu như Tần Vô Đạo không có giết chết Đại Hàn đế quốc nhị hoàng tử, cái kia đại tần đế quốc chắc chắn sẽ không tùy tiện đem hắn giao cho Hàn Quốc. Có thể bây giờ thì khác. Tần Vô Đạo ngay trước mặt mọi người nói ra để Tần Uyên phái vị, tất nhiên xúc động đế hoàng Lý Lân. Đối mặt một cái muốn thí quân đoạt vị người, Tần Uyên làm sao có thể để hắn còn sống? Ám ảnh vệ cái kia vương giả cảnh khí tức bao phủ cả tòa đại điện, trợ đối Tần Vô Đạo bao phủ mà đến. Cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, khiến mọi người tại đây tâm cảm giác run rẩy. Một vị đại năng cảnh cường giả đối mặt vương giả cảnh cường giả bạo phát đi ra uy áp, tất nhiên là tâm thấy sợ hãi. Thế mà Tần Vô Đạo biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Lấy Lý Cung Duy thực lực, cầm xuống tiểu tử này hẳn không có vấn đề. Tần Uyên nhìn chăm chú lên Tần Vô Đạo. Lý Cung Duy chính là ám ảnh vệ phó đầu lĩnh, vương giả cảnh sơ kỳ tu vi. Một cái vương giả cảnh cường giả cầm xuống một cái đại năng cảnh hậu kỳ con kiến hôi không có độ khó khăn. Coi như Tần Vô Đạo có thủ hộ linh cũng vô pháp bảo vệ hắn chu toàn. Đối mặt Lý Cung Duy, Tần Vô Đạo không dám khinh thường, trong nháy mắt vận chuyển thần tượng trấn mục kính. Thể nội long tượng chi lực bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, một cỗ quần quật lực lượng giống như quần quật sóng lớn dâng trào. Trên người hắn phát ra trận trận vang lên, minh thanh mang theo một cỗ thần uy. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một cái màu vàng kim thần tượng hư ảnh. Màu vàng kim thần tượng lập tại trời cao, khí chấn sơn hà, cái kia vô thượng uy nghiêm làm cho lòng người sinh kính sợ. Màu vàng kim thần tượng vòi dài hất lên, dường như thần minh đưa tay quấy hoàn vũ. Tần Vô Đạo ngưng tụ ra minh thần chi mâu, đối với Lý Cung Duy giết đi lên. Mặc dù hắn chỉ có đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn thi triển ra công pháp uy lực lại có thể đạt tới vương giả cảnh tầng thứ. Thấy cảnh này, Tần Uyên sắc mặt biến hóa. Hắn không hiểu, Tần Vô Đạo đến tột cùng tu luyện là loại công pháp nào. Liền xem như vương giả cấp đừng công pháp uy lực cũng sẽ không khủng bố như thế. Đối mặt Tần Vô Đạo một cách này, Lý Cung Duy không dám kinh thường. Hắn cùng Tần Vô Đạo đi vào cung điện ngoại triển khai chiến đấu. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bạo phát đi ra lực lượng tàn phá bừa bãi ra, vô tình phá hủy bốn phía kiến trúc. Phá sơn nhất trạm. Lý Cung Duy sắc mặt nghiêm túc, đưa tay bổ ra một chiêu. Chỉ thấy trường đao trong tay của hắn nổ bắn ra một cỗ lực lượng, đao mang lóa mắt, khoảng chừng 10 trượng nhiều, giống như một thanh kinh thiên động địa trường đao. Cái kia cỗ băng lãnh đao ý phong tỏa bốn phía hư không, làm cho người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có hàn ý gặp Lý Cung Duy toàn lực một đao. Tần Uyên ánh mắt dõi sát Tần Vô Đạo, làm cho Lý Cung Duy thật tình như thế, có thể thấy được Tần Vô Đạo đã để Lý Cung Duy cảm nhận được uy hiếp. Bốn phía trong mọi người hơi thở cảm khái vô cùng. Đại năng cảnh hậu kỳ Tần Vô Đạo thế mà có thể đem Lý Cung Duy bước đến như thế ruộng đất. Đối mặt Lý Cung Duy cường thế một đao, Tần Vô Đạo cấp tốc làm ra ứng đối. Bộ ngực hắn đột nhiên tách ra một cỗ tia sáng chói mắt, giống như mặt trời chói chang trên. Một khối ngọc cốt hiện lên, lít nha lít nhít phủ văn theo ngọc cốt bên trong nổi lên, một cỗ khí tức khủng bố tại dần dần tràn ngập. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Đây là cái gì thủ đoạn? Tần Uyên sắc mặt đại biến. Hắn tại Tần Vô Đạo ở ngực khối kia ngọc cốt phía trên cảm nhận được uy hiếp. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một đạo kiếp quang tự ngọc cốt bên trong nổ bắn ra mà ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát giống như lực lượng đánh phía Lý Cung Duy. Kiếp quang những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, nhìn lấy làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không! Vâng! Lý Cung Duy phát ra không cam lòng nổ hống. Kiếp quang cùng đao mang va chạm, đao mang bị trong nháy mắt đánh tan. Mang theo dư uy, kiếp quang trực tiếp xuyên thủng Lý Cung Duy ở ngực. Cuối cùng, Lý Cung Duy trở thành một cô thi thể. Cứ thế mà chết đi. Tô Cẩn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tần Vô Đạo. Đây chính là một vị vương giả cảnh cường giả a, lại bị Tần Vô Đạo giết. Các ngươi còn chờ cái gì? Tần Uyên nổ hống. Theo hắn tiếng nói vừa ra, lại có hai bóng người xuất hiện. Lại là hai vị vương giả cảnh cường giả, hai người tu vi theo thứ tự là vương giả cảnh trung kỳ, vương giả cảnh hậu kỳ. Hiện tại Tần Uyên chỉ có thể để ám ảnh vệ còn lại hai vị vương giả cảnh cường giả đối Tần Vô Đạo xuất thủ. Hắn cũng không tin Tần Vô Đạo có thể ứng đối hai vị vương giả cảnh cường giả liên thủ. Hai đại vương giả cảnh cường giả đồng thời đối Tần Vô Đạo xuất thủ, không có chút nào lưu thủ. Ha ha, quần đầu a, ta lại không phải là không có trợ thủ. Tần Vô Đạo niết miệng, hứa chử, đi ra chơi đùa đi. Tuân mệnh. Hứa chử cái kia thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn một thân đỏ thẫm chiến giáp, tay cầm hỏa vân đao, uy phong lẫm liệt, bá khí vô song. Hứa chử ra sân, cái kia mạnh mẽ khí tức khiến tại chỗ tất cả mọi người tê cả da đầu. Chơi ạ, là thủ hộ linh, khí tức thật là khủng khiếp. Cái này, thật là đáng sợ khí tức, khó trách hắn dám để cho bệ hạ thoái vị. Nhìn thấy Tần Vô Đạo triệu hắn đi ra thủ hộ linh, tất cả mọi người bị chấn động đến. Đừng tổn thương nô chủ. Hứa chử một tiếng quát lớn, một mình thẳng hướng hai vị vương giả cảnh cường giả. Mà Tần Vô Đạo thì lùi qua một bên. Hắn đối Hứa chử thực lực có tự tin, đối phó hai cái vương giả cảnh cường giả không có áp lực. Cảm nhận được Hứa chử cái kia hung hành khí tức, hai vị vương giả cảnh cường giả sắc mặt nghiêm túc, không dám kinh địch. Bọn họ cùng Hứa chử kịch chiến cùng một chỗ. Ba đại vương giả cảnh cường giả giao thủ, bạo phát đi ra lực lượng kinh thiên động địa. Toàn bộ hoàng thành đều đang run sợ. Tần Uyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đây hết thảy, ánh mắt âm trầm vô cùng. Không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý cựu hoàng tử trên thân thế mà ẩn giấu đi như thế thực lực kinh người. Không thể lưu ngươi. Tần Uyên trong mắt sát cơ nồng đậm. Một cái không nhận chính mình khống chế hoàng tử, cái kia chính là một cái tai họa. Mà lại cái hoàng tử này còn cùng Nam Triều có quan hệ. Nếu như Tần Vô Đạo lên làm đại tần đế chủ, vậy rất có thể muốn phục quốc. Tần Uyên quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đã như vậy, vậy sẽ phải đem Tần Vô Đạo ách giết từ trong trứng nước. Hiện tại hắn không xuất thủ không được, bởi vì Hứa Chử thực lực quá mạnh, chỉ bằng vào hai vị vương giả cảnh cường giả khó có thể ứng phó Hứa Chử, mà lại Tần Vô Đạo còn không có xuất thủ. Dù sao hắn nắm giữ chém giết vương giả cảnh cường giả thực lực. Chương 15, Điện Vi đăng tràng, triệt để điên cuồng Hứa Chử đối chiến hai đại vương giả cảnh cường giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia mạnh mẽ thực lực khiến người ở chỗ này cảm thấy sợ hãi. Kiến thức đến Hứa Chử cái kia cường đại chiến lực, Tần Nguyên cũng không ngồi yên nữa. Hắn biết rõ một điểm, nếu mặc cho Tần Vô Đạo tiếp tục nữa, cái kia không cách nào lại khống chế. Hừ. Tần Nguyên hừ lạnh một tiếng, cả người từ trên long ỷ đằng không mà lên, mang theo một cơn báo táp khí thế đối Hứa Chử đánh tới. Hắn cái kia vương giả cảnh hậu kỳ khí tức bao phủ toàn trường, khiến thiên địa thất sắc, toàn bộ hoàng đô đều bao phủ tại cái kia cố đế uy phía dưới. Bệ hạ xuất thủ, cuộc náo kịch này cần phải kết thúc. Tô Cẩn nhìn qua trong chiến trường Tần Vô Đạo, hắn nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Hắn thấy, Tần Vô Đạo bây giờ bày ra thực lực đã siêu việt đại hoàng tử Tần U Minh. Nếu như Tần Vô Đạo không có ngô nghịch chi tâm, vậy hắn vô cùng có khả năng cũng là đời tiếp theo đại tần đế quốc đế chủ. Mà Tần Nguyên chính là đại tần đế quốc trấn quốc chi trụ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, còn có hoàng kim thánh long làm thủ hộ linh. Chiến lực của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như Hứa Chử có thể đối chiến hai vị vương giả cảnh ám ảnh vệ liên thủ, nhưng hắn không có khả năng đối mặt Tần Nguyên đi. Bệ hạ tự mình xuất thủ, kết quả có thể nghĩ, cựu hoàng tử không có đường lui, chỉ có một con đường chết. Bệ hạ anh minh thần võ, chiến lực vô song, bệ nghệ thiên hạ. Đáng tiếc, cựu hoàng tử vẫn là không giữ được bình tĩnh. Chúng đại thần nhìn đến Tần Uyên xuất thủ, nội tâm đều đã phán quyết Tần Vô Đạo tử hình. Cho tới nay, Tần Uyên không có xuất thủ, đó là hắn cho rằng Tần Vô Đạo không đáng để lo. Bây giờ Tần Vô Đạo bày ra thực lực để Tần Uyên cảm nhận được áp lực, hắn không thể không ra tay. Hai người các ngươi đem cái tiêm lịch tử cầm xuống, hắn giao cho ta. Tần Uyên cấp tốc đi vào chiến trường, một mình đối mặt Hứa Chử. Nghe được Tần Uyên mệnh lệnh, hai vị ám ảnh vệ cường giả cấp tốc thay đổi phương hướng, ánh mắt khóa chặt Tần Vô Đạo. Gặp hai người đánh tới, Tần Vô Đạo cũng không có chút nào khủng hoảng. Hứa Chử tay cầm Hỏa Vân đao cùng Tần Uyên đại trận cùng một chỗ. Hai vị vương giả cảnh hậu kỳ cường giả giao thủ, khí thế rộng rãi, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, tàn phá bừa bãi lấy bốn phía kiến trúc. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung lâm vào một trận tai nạn trước đó chưa từng có bên trong. Vì để tránh cho tác động đến, rất nhiều người hào hào trốn cách hoàng cung, không dám tới gần. Chậc chậc, chỉ bằng vào các ngươi có thể không có năng lực cầm xuống ta. Tần Vô Đạo cười cười, ngữ khí phách lối, cuồng vọng. Hai vị vương giả cảnh ám ảnh vệ cường giả một tiếng quát lớn, huyền tựa như tia chớp đối Tần Vô Đạo xông lại, tốc độ cực nhanh, nhanh đến khiến người ta thấy không rõ bóng người gì động vi tích. Bọn họ biết Tần Vô Đạo nắm giữ chém giết vương giả cảnh năng lực, vậy cũng chỉ có thể là đối phó một cái vương giả cảnh sơ kỳ cường giả. Mà bọn họ cũng không phải phổ thông vương giả cảnh cường giả, một cái vương giả cảnh trung kỳ, một cái vương giả cảnh hậu kỳ. Hai người liên thủ nếu như bắt không được một cái đại năng cảnh hậu kỳ Tần Vô Đạo thì không nói được. Ta cuồng vọng tự nhiên là có ta cuồng vọng tư bản. Tần Vô Đạo tự tin nói. Nói, phía sau hắn ngưng tụ ra một đôi ác ma chi dực, một cỗ khí tức hung sắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, Tần Vô Đạo dựa vào ác ma chi dực tốc độ biến mất tại chỗ. Hai đại vương giả cảnh cường giả căn bản sở không tới Tần Vô Đạo. Tại tuyệt đối tốc độ phía trên, Tần Vô Đạo nghiền ép hai vị vương giả cảnh cường giả. Theo dựa vào tốc độ, Tần Vô Đạo cùng hai vị vương giả cảnh cường giả triển khai kịch chiến. Song phương trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Tần Vô Đạo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn muốn làm bị thương hai cái vương giả cảnh cường giả lại có chút khó khăn, dù sao thực lực sai biệt ở nơi đó. Mà đối thủ đối Tần Vô Đạo thần thông cũng có phòng bị, cho nên sẽ không dễ dàng bị làm bị thương. Tại một bên khác, Hứa Chử cùng Tần Uyên chiến đấu tiến vào gay cấn. Chỉ nghe được một tiếng to rõ rồng ngâm vang lên. Một cỗ long uy trong nháy mắt long trà cả tòa hoàng cung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một đầu 100 trượng cự long xoay quanh tại hoàng cung trên không, long uy cái thế. Đây là một đầu màu vàng kim ngũ trảo kim long, toàn thân vảy rồng giống như hoàng kim đổ bê tông, lóe ra màu vàng kim thần quang. Cái kia đầu rồng dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Hứa Chử. Đến giờ khắc này, Tần Uyên không thể không triệu hồi ra thủ hộ linh tới đối phó Hứa Chử, nên vì hắn một thân một mình không cách nào chiến thắng Hứa Chử. Hứa Chử chiến lực quá mạnh mẽ. Nhìn đến hoàng kim thánh long xuất hiện một khắc này, toàn bộ đại tần hoàng đô đại tần con dân ào ào quỳ xuống đất cùng bái. Kết thúc. Nhìn qua cái kia thần uy quần quận hoàng kim thánh long, Tô Cẩn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có hoàng kim thánh long xuất thủ, Tần Vô Đạo cho dù có Hứa Chử cái này chiến lực mạnh mẽ thủ hộ linh cũng vô pháp vượt qua hiện tại cái này cục diện. Mọi người chờ đợi Tần Vô Đạo cùng hắn thủ hộ linh bị chém giết hình ảnh. Nghịch tử, trò chơi của ngươi dừng ở đây. Tần Uyên nghiêm nghị nói. Thế mà Tần Vô Đạo cũng không có chút nào bối rối, ngược lại là lộ ra một bộ trêu tức ánh mắt, tôn kính phụ hoàng, nếu như cái này hoàng kim thánh long là ngươi sau cùng thủ đoạn, vậy ngươi đến đón lấy có thể an tâm chết rồi. Nói tại Tần Vô Đạo tại mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới lấy ra một tấm thẻ bài. Sử dụng thẻ bài về sau, Tần Vô Đạo tương ứng đạt được một vị vương giả cảnh hậu kỳ thủ hộ linh. Điện Vi, ra đi. Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Theo Tần Vô Đạo tiếng nói vừa ra, một nói thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuân mệnh, nô chủ. Điện Vi một thân đỏ thẫm chiến giáp, tay cầm một thanh mở giết cự phủ, hai mắt nổi lên mãnh liệt chiến ý, một câu ngút trời sát khí tự thân thể của hắn bạo phát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại một cái thủ hộ linh, trời ạ, cửu hoàng tử nắm giữ chiến thần thân thể. Tô Cẩn thần sắc hoàng hốt. Hai cái thủ hộ linh, vậy chỉ có thể là nắm giữ chiến thần thân thể người mới có thể nắm giữ a cái này. Tần Uyên khiếp sợ nhìn qua khí thế kia mạnh mẽ Điện Bi. Tần Vô Đạo thế mà nắm giữ chiến thần, triệu hồi ra hai đại thủ hộ linh ra để chiến đấu. Cái này ẩn tàng đến cũng quá sâu. Nếu như hắn trước đó liền biết Tần Vô Đạo dùng có chiến thần thân thể, cái kia đương nhiên sẽ không đối Tần Vô Đạo hạ sát thủ. Nhưng bây giờ hết thảy đều trở về không được, giết không tha. Tần Vô Đạo mở miệng nói, nhận được mệnh lệnh, Hứa Chử cùng Điện Vi lập tức triển khai chém giết. Hứa Chử đối chiến Tần Uyên, đánh cho hậu kỳ từng bước lui lại, chật vật không chịu nổi. Điện Vi thì đối chiến Hoàng Kim Thánh Long, chiến đề điên cuồng. Điện Vi phát ra gào thét, trên thân khí tức nhất thời tăng vọt nhiều gấp ba, khí tức khủng bố khiến người tê cả da đầu. Tay cầm cự phủ, đối với Hoàng Kim Thánh Long vô tới, tiếp nhận Điện Vi công kích, Hoàng Kim Thánh Long cái kia cứng rắn vô cùng thân thể căn bản không chịu nổi Điện Vi lực lượng, rất nhanh liền bị chặt đến máu me đầm địa, long máu nhuộm đỏ hoàng cung. Ta đi, Điện Vi cái này chó điên kỹ năng hoàn toàn chính xác như ga. Thần Vô Đạo tâm lý cảm khái. Điện Vi làm thủ hộ linh, mang theo một cái cuồng bạo kỹ năng. Cái này kỹ năng thi triển, trong vòng 10 phút Điện Vi chiến lực tăng vọt gấp 3. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hoàng Kim Thánh Long bị Điện Vi chém giết. Thần Nguyên bị Hứa Trừ bắt. Đến mức mặt khác hai cái ám ảnh vệ cường giả muốn chạy trốn, lại bị Điện Vi giải quyết hết. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Giải quyết ám ảnh vệ, Thần Vô Đạo nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp cũng là Tần Nguyên. Phu hoàng, ngươi cũng đừng trách Nhi thần vô tình. Tần Vô Đạo đi vào Tần Nguyên trước mặt, ngươi không thích hợp làm Đại Tần Đế quốc đế chủ, vẫn là để Nhi thần tới đi. Ngươi yên tâm, tại Nhi thần chỉ huy dưới, Đại Tần tất nhiên sẽ uy trấn Bắc Hoang. Nhìn qua Tần Vô Đạo, Tần Nguyên cười lạnh nói, Đại Tần bây giờ cục thế, ngươi một người như thế nào phá cục? Thất bại, nhưng Tần Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Có thể Đại Tần Đế quốc loại này cục thế, bốn bề thọ địch, Tần Vô Đạo một người làm ứng đối ra sao? Tần Nguyên một chết, toàn bộ Đại Tần Đế quốc tất nhiên rung chuyển. Những cái kia dã tâm bừng bừng người tất nhiên sẽ thừa cơ mà ra. Chương 16, lựa chọn thao thiết binh chủng phụ hoàng, lên đường đi. Tần Vô Đạo tay cầm một thanh trường kiếm, đối với Tần Uyên cổ chém tới. Tại mọi người run như cầy sấy dưới ánh mắt, Tần Uyên bị Tần Vô Đạo một kiếm chặt đầu. Một đời hoàng đế như vậy kết thúc cuộc đời của hắn. Thấy cảnh này, Đại Tần Đế quốc các đại thần là dọa đến toàn thân phát run. Tần Vô Đạo thủ đoạn độc ác, khiến người sợ hãi. Hắn hiện tại giết Tần Uyên, thực lực khiến người ta kính sợ. Hiện tại là không người nào dám đứng ra phản đối hắn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thí quân nhiệm vụ, thu hoạch được 100 vạn bạo quân giá trị. Theo Tần Uyên bỏ mình, Tần Vô Đạo nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Nhìn xuống hệ thống mặt bảng, phát hiện mình thu hoạch được 100 vạn bạo quân giá trị, Tần Vô Đạo tâm thoải mái a có 100 vạn bạo quân giá trị, cái kia có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm không ít vật phẩm hữu dụng. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ký chủ thống ngự chân võ đại lục đông vực, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 500 vạn bạo quân giá trị. Tần Vô Đạo tâm lý rất hài lòng, vẫn là hệ thống hiểu ta nha. Chân võ đại lục phân đông, tây, nam, bắc bốn đại khu vực. Đại Tần Đế quốc ở vào chân võ đại lục đông vực. Mà đông vực có lục đại đế quốc, theo thứ tự là Đại Tần Đế quốc, Đông Doanh Đế quốc, Đại Hàn Đế quốc, Đại Viêm Đế quốc, Húc Nhật Đế quốc, Tinh Nguyệt Đế quốc. Ngoại trừ lục đại đế quốc, đông vực còn có các đại tông môn thế lực, nhiều vô số kể. Tần Vô Đạo muốn thống ngự toàn bộ đông vực, hắn cần phải không ngừng lớn mạnh Đại Tần Đế quốc mới được. Tô thừa tướng, Tần Đế đăng cơ cần chuẩn bị cái gì, từ ngươi một tay xử lý. Tần Vô Đạo nhìn về phía một bên Tô Cẩn, liền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tô Cẩn toàn thân chấn động, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn vốn cho là Tần Vô Đạo sẽ giết hắn, hiện tại xem ra hắn không cần chết. Tần Vô Đạo đăng cơ, chính là cần muốn nhân thủ thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết Tô Cẩn. Dù sao cũng là một quốc chi tướng, có hắn giúp đỡ quản lý một ít chuyện vẫn là thuận tiện. Đến mức giúp đại thần, Tần Vô Đạo trước hết để cho một số người sống một hồi. Sau cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về một bên Đại Hàn Đế quốc sứ thần. Ta chính là Đại Hàn Đế quốc sứ thần, ngươi cũng chớ làm loạn. Cảm nhận được Tần Vô Đạo cái kia băng lãnh ánh mắt, Đại Hàn Đế quốc sứ thần hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một cái muốn giết ta người, ngươi nói hắn có thể còn sống rời đi sao? Tần Vô Đạo nụ cười dày đặc. Ngươi nhưng muốn nghĩ rõ ràng Đại Tần Đế quốc bây giờ cục thế. Đại Hàn Đế quốc sứ thần cố gắng trấn định nói, triệt để đắc tội Đại Hàn Đế quốc, Đại Tần Đế quốc tất nhiên lọt vào Đại Hàn Đế quốc đại quân tiếp cận. Gặp Tần Vô Đạo muốn đối Đại Hàn Đế quốc sứ thần độc thủ, những đại thần khác cũng không dám ra ngoài âm thanh. Tuy nhiên bọn họ biết giết Đại Hàn Đế quốc sứ thần sẽ để cho Đại Tần Đế quốc lâm vào nguy cơ, nhưng Tần Vô Đạo là cái đồ phu, ai dám mở miệng quyên bảo. Vậy hạ, bây giờ Đại Tần Đế quốc đang cùng Đông Doanh Đế quốc giao chiến, cục thế nghiêm trọng, mong rằng nghĩ lại. Tô Cẩn lúc này mở miệng. Hắn hiểu được bây giờ Đại Tần mặt dẫn như thế nào cục thế. Nếu như Đại Tần tứ phía gây thù hằn, cái kia cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Thế mà Tần Vô Đạo lại không thèm để ý ta Đại Tần binh hùng tướng mạnh, bệ nghệ thiên hạ, trong thiên hạ có sợ gì chi? Tần Vô Đạo tự tin nói, chỉ là một cái Đại Hàn Đế quốc bất quá con kiến hôi. Nói xong, Tần Vô Đạo một kiếm chém Đại Hàn Đế quốc sứ thần đầu. Sau đó hắn khiến người ta đem Đại Hàn Đế quốc sứ thần đầu mang về cho Đại Hàn Đế quốc đế chủ. Thấy cảnh này, tại chỗ Đại Tần văn võ bá quan đều cho rằng Tần Vô Đạo quá cuồng vọng. Đại Tần Đế quốc bây giờ thực lực mọi người đều rõ ràng, vẹn vẹn đối mặt một cái Đông Doanh Đế quốc đều phí sức, hiện tại có muốn đối mặt Đại Hàn Đế quốc? Đại Tần Đế quốc lấy cái gì để đương đối? Còn nữa, Tần Vô Đạo đăng cơ, căn cơ đương nhiên sẽ không trong khoảng thời gian ngắn vững chắc. Đại Tần Đế quốc cái khác có dã tâm thân vương tất nhiên sẽ ủng binh tự lập, đến lúc đó Đại Tần Đế quốc sụp đổ, quốc khác tất nhiên sẽ thừa cơ xâm lấn, mà đại hoàng tử chắc chắn sẽ không thừa nhận Tần Vô Đạo cái này tân đế. Nắm giữ 30 vạn đại quân đại hoàng tử đến lúc đó khẳng định sẽ xuất binh. Đại Tần Đế quốc cục thế hỗn loạn, Tần Vô Đạo có thể có biện pháp nào để đương đối? Đi qua 3 ngày chuẩn bị, thần vô đạo đăng cơ đại điện đến. Mà ở hắn đẳng cấp đại điện ngày ấy, có không ít đại thần cũng không có đến. Hiển nhiên còn có không ít đại thần không thừa nhận Tần Vô Đạo cái này tân nhiệm hoàng đế. Nhìn qua Kim Loan điện bên trong mọi người, Tần Vô Đạo chấm đăng cơ ngày, đã còn có đại thần không đến vào triều, nhìn tới vẫn là chấm quá nhân tử. Thấy thế, lúc này có một vị đại thần đứng ra mở miệng, "Bệ hạ, những cái kia đều là tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, bọn họ cuối cùng sẽ vì sự rốt nát của mình mà cảm thấy hối hận." Theo có người mở miệng, ngay sau đó lại một vị đại thần mở miệng, "Bệ hạ anh minh thần võ, há lại những cái kia vô cùng mà biết bối có thể nhìn đến." Đến đại thần ào ào mở miệng định nói, "Hiện tại bọn hắn minh bạch cục thế còn chưa ổn định, nhưng vì bảo mệnh vẫn là tới." Vũ Hóa Điền nghe lệnh, Tần Vô Đạo âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt kinh dị dưới, một vị tướng mạo âm nhu người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến Vũ Hóa Điền một khắc này, mọi người có chút hoảng hốt. "Bệ hạ có gì phân phó?" Vũ Hóa Điền quỳ gối Tần Vô Đạo trước mặt. Tần Vô Đạo cầm trong tay ra một phần bảng danh sách, sau đó ném cho Vũ Hóa Điền, đem trên danh sách người tất cả đều đưa đến chấm trước mặt, gia quyến cũng không thể kéo xuống. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Vũ Hóa Điền tiếp nhận bảng danh sách, sau đó rời đi. Vũ Hóa Điền là Tần Vô Đạo dùng bạo quân giá trị theo hệ thống thương thành bên trong mua sắm. Vũ Hóa Điền có vương giả cảnh hậu kỳ tu vi. Ngoại trừ Vũ Hóa Điền bên ngoài, còn bổ sung có 100 vị Tây Hán cường giả. Mỗi một vị Tây Hán cường giả thực lực thấp nhất đều có nửa bước đại năng cảnh sơ kỳ tu vi, trong đó có 4 người là đại năng cảnh tu vi. Có Tây Hán tại, cái kia Tần Vô Đạo có thể cho Vũ Hóa Điền giám thị đại tần đế quốc văn võ ba quan. Hôm nay hắn liền để Vũ Hóa Điền lộ diện. Mọi người không biết Tần Vô Đạo sau đó phải làm cái gì. Bọn họ yên tĩnh tại Kim Loan điện chờ đợi. Đợi có một lúc lâu sau, Vũ Hóa Điền hoàn thành nhiệm vụ trở về. "Bệ hạ, tất cả mọi người đưa đến." Vũ Hóa Điền mở miệng nói. "Chư vị ái khanh, theo chấm ra để thưởng thức một trận thao thiết thịnh yến." Tần Vô Đạo đứng dậy, hướng Kim Loan đi ra ngoài điện. Một đám đại thần mang theo nghi hoặc đi theo Tần Vô Đạo sau lưng. Khi bọn hắn đi ra Kim Loan điện về sau, phát hiện ngoài điện đã quỳ lít nha lít những người, chọn vẹn có mấy ngàn người. Mà những người này đều là đại tần quan viên thân thuộc gia quyến. Thấy cảnh này, mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Là Dương đại nhân, hắn bị bắt tới." "Dương đại nhân không đồng ý bệ hạ, cũng không đến tham gia đăng cơ đại điện, xem ra bệ hạ là muốn lập vi a." "Đó là Lý tướng quân, hắn cũng bị bắt tới. Hoàng hậu cũng bị bắt, Chu gia cựu tộc đều bị bắt tới, ỷ vào hoàng hậu cùng đại hoàng tử, Chu gia thế lực trải rộng triều chính. Bây giờ bệ hạ đăng cơ, Chu gia cùng hoàng hậu tất nhiên gặp nạn." Cảnh tượng như thế này, tất cả mọi người minh bạch Tần Vô Đạo sau đó phải làm cái gì. Tần Vô Đạo nhìn quanh mọi người tại đây, theo rồi nói ra, "Chư vị, đây đều là không phục chấm người, dám ngỗ nghịch chấm, chấm liền để chư vị tận mắt nhìn thấy những thứ này loạn thần tặc tử xuống tràng." Nghe được Tần Vô Đạo câu nói này, những cái kia bị bắt người tới hào hào mở miệng mắng to. "Ngươi mới là loạn thần tặc tử, thí quân và vị, ngươi không xứng làm đại tần hoàng đế. Lao thần chỉ chung với đại tần, tuyệt sẽ không khuất phục cùng ngươi cái này táng tận lương tâm tặc tử. Ngươi coi như đăng cơ, đại tần con dân ý nguyên sẽ không thừa nhận ngươi cái này hoàng đế." Một số người bảo thủ đối Tần Vô Đạo mắng lên. "Những thứ này người bảo thủ sẽ không khuất phục Tần Vô Đạo cái này hoàng đế." Tần Vô Đạo lộ ra dày đặc nụ cười, chỉ thấy hắn phất phất tay, sau đó mặt đất xuất hiện một đạo mười trượng vết nứt. Một cỗ khí tức hung sát tự vết nứt bên trong tuôn ra. Trầm thấp tiếng gào thét theo vết nứt bên trong phát ra, ngay sau đó từng cái cự thú tự vết nứt nhảy ra. Nhìn đến nhảy ra đồ vật về sau, tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. "Đây là cái gì quái vật?" Tô Cẩn Thận sắc khẩn trương. "Cự thú tướng mạo cực kỳ quái dị ạ, dê thân mặt người, ánh mắt tại dưới nách, có lao hổ hầm răng, móng nuốt giống tay của người mở dạng, gọi tiếng giống trẻ sơ sinh." Chư vị không so kinh ngạc, đây đều là chấm nuôi nốt hung thú, thao thiết. Tần Vô Đạo mở miệng nói ra. Biết được là Tần Vô Đạo nuôi nốt hung thú, đám người thất kinh. Sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, những cái kia bị bắt người tới bị thao thiết vớt. Hết thể có 10 cái thao thiết cự thú xuất hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng vớt. Nhìn đến cái này máu tanh hình ảnh, rất nhiều người cũng nhịn không được nôn mửa, sắc mặt trắng bệnh. Thật là đáng sợ. Thao thiết cự thú cái bụng tựa như là động không đáy, vô luận nuốt bao nhiêu người cũng sẽ không thỏa mãn. Làm nuốt xong, thao thiết cự thú lại trở về vết nước, sau đó trên mặt đất vết nước khôi phục, dường như chưa từng xảy ra một dạng. Mà thao thiết cự thú nuốt rơi những người này về sau, Tần Vô Đạo trong đầu vang lên thao thiết ma xảo tiếng nhắc nhở. Thao thiết ma xảo đạt tới nhất cấp, mỗi ngày sinh sản 10 cái thao thiết chiến sĩ. Hiện giai đoạn sinh ra thao thiết chiến sĩ nắm giữ chân linh cảnh thực lực. Chủ nhân hiện tại có thể lựa chọn thao thiết chiến sĩ thuộc tính. Tần Vô Đạo nhìn một chút thao thiết chiến sĩ thuộc tính, phát hiện có thể lựa chọn đủ loại thuộc tính thao thiết chiến sĩ. Tỷ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính, còn có quang thuộc tính, băng thuộc tính, ám thuộc tính loại hình. Ngoại trừ có thể lựa chọn thuộc tính bên ngoài, thao thiết ma xảo còn có một cái năng lực. Nếu như có thể thôn vệ cường đại sinh linh, mà lại cái này sinh linh nắm giữ đặc thù năng lực, như vậy thao thiết ma xảo có thể sinh sản ra đồng dạng năng lực thao thiết chiến sĩ. Hiện tại chỉ có thể sinh sản một loại thao thiết chiến sĩ. Nếu như muốn sinh sản nhiều loại thao thiết chiến sĩ, vậy cần thu hoạch được huyết tinh. Mà huyết tinh là thông qua thao thiết ma xảo đến nuốt đại lượng sinh linh thu hoạch được. Huyết tinh có thể tăng lên thao thiết ma xảo đẳng cấp, cũng có thể dùng tới mua thuộc tính thao thiết binh chủng. Còn có một chút, thao thiết chiến sĩ thực lực sẽ theo thao thiết ma xảo đẳng cấp tăng lên. Quang thuộc tính đi. Nghĩ nghĩ, Thần Vô Đạo lựa chọn quang thuộc tính thao thiết binh chủng. Về sau sản xuất hàng loạt, vậy hắn thì nắm giữ một chi to lớn quang thuộc tính thao thiết chiến sĩ. Được rồi, hiện giai đoạn chủ nhân mỗi ngày có thể thu hoạch được 10 cái quang thuộc tính thao thiết chiến sĩ. Thao thiết ma xảo âm thanh vang lên. Tần Vô Đạo sờ lên cằm, xem ra cần nuốt đại lượng sinh linh mới có thể thu được càng nhiều huyết tinh. Mà chiến tranh thì là biện pháp tốt nhất. đến đón lấy Tần Vô Đạo cần phải thật tốt chỉnh đốn triều cương. Tần Vô Đạo đăng cơ, đồ sát một đám đại thần, mấy ngàn cái nhân mạng, máu nhuộm hoàng cung, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khi biết được Tần Vô Đạo thí quân đoạt vị về sau, Đại Tần đế quốc bắt đầu rung chuyển. Những cái kia giấu ở Đại Tần nhiều năm thế lực đối địch hoạt động cũng càng vì nhiều lần. Bệ hạ, Đại Hàn đế quốc 50 vạn đại quân đã tiến vào ta Đại Tần cương vực 300 dặm, giết ta Đại Tần con dân vô số. Đông Doanh đế quốc đại quân thẳng tiến Hàm Cốc Quan, đang không ngừng tập kết đại quân, muốn tấn công mạnh Hàm Cốc Quan. Một khi Hàm Cốc Quan thất thủ, Đông Doanh đế quốc đại quân tất tiến quân thần tốc, binh chỉ hoàng đô. Đại hoàng tử điện hạ không nghe theo triều đình điều khiển, ủng binh tự lập, muốn mang 30 vạn đại quân thẳng đến hoàng đô. Phía Tây Nhung địch hoạt động nhiều lần, tại ta Đại Tần cảnh nội cướp giật đốt giết, phách lối cùng cực. Trên Kim Loan điện, Tô Cẩn đem mấy ngày nay nhận được tin tức bẩm báo. Kết quả này, Tô Cẩn đã sớm biết tránh không được. Bây giờ cục diện, Đại Tần cái kia ứng đối ra sao? Hoặc là nói Tần Vô Đạo cái kia ứng đối ra sao? Chương 17, Triệu Hoán Tứ Đại Nhân Kiệt, 40 vạn đại quân Kim Loan điện bên trong, chúng đại thần thần sắc lo lo. Tần Vô Đạo vừa đăng cơ, dẫn đến Đại Tần đế quốc lâm vào trước nay chưa có dung chuyển bên trong. Hiện nay, Đại Tần đế quốc bốn bề thọ địch, loạn trong giặc ngoài, lòng người bàng hoàng. Nếu như không có thể giải quyết lãnh đạo khốn cảnh, Đại Tần đế quốc tất nhiên đứng trước diệt vong, biến mất tại trong lịch sử. Vậy hạ, bây giờ đem đế quốc đang đứng trước đó chưa từng có khốn cảnh, nên như thế nào phá cục? Tô Cẩn thần sắc vẻ bài nói. Hắn thừa nhận Tần Vô Đạo thực lực mạnh mẽ, có hai đại vương giả cảnh hậu kỳ thủ hộ linh, trên đời này cần phải khó có người có thể chiến thắng Tần Vô Đạo. Có thể Tần Vô Đạo cuối cùng chỉ là một người lực lượng, như thế nào đối mặt các đại đế quốc cùng các đại tông môn thế lực? Đại Tần đế quốc cần tàng thế lực đối địch đã bắt đầu hoạt động. Nếu như không cách nào phá cục, cái kia đối với Đại Tần con dân tới nói cũng là một tràng tai nạn. Những đại thần khác ảo ảo lắc đầu, âm thầm thở dài. Bọn họ rõ ràng bây giờ Đại Tần quốc lực, đối mặt loại này cục thế, bọn họ cho rằng Đại Tần đế quốc không cách nào giải quyết. Đối với chấm tới nói căn bản không phải sự tình. Tần Vô Đạo ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc lạnh nhạt, ta Đại Tần uy chấn thiên hạ, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Chớ nói Đông Doanh đế quốc cùng Đại Hàn đế quốc đồng thời đối Đại Tần đế quốc xuất thủ, coi như lại đến hai đại đế quốc ta Đại Tần cũng không sợ. Tần Vô Đạo khẩu khí rất ngông cuồng, có thể nói là cuồng đến vô biên. Mà nghe được hắn cái này cuồng vọng tự đại lời nói, trong đại điện đại thần đều cảm thấy Tần Vô Đạo gia hỏa này hẳn là nao rút. Mọi người tâm lý đối Tần Vô Đạo cái này hoàng đế hết sức khinh bỉ. Hừ, xem ra Tân đế cũng là cái mã phu, cuồng vọng tự đại hôn quân mà thôi, có năng lực gì giải quyết Đại Tần nguy cơ? Các đại thần tâm lý một trận kinh bị, bọn họ không dám trắng trợn nói ra, dù sao mạng nhỏ quan trọng, mà lại Tần Vô Đạo tự tin như vậy, cái kia mọi người cũng phải nhìn hắn ứng đối ra sao. Vậy hạ nhưng có lương sách, Tô Cẩn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối mặt cái này hỉ nộ vô thường Tần Vô Đạo, Tô Cẩn còn phải cẩn thận nói chuyện, sợ không cẩn thận chọc giận. Biện pháp chấm sớm đã nghĩ kỹ, Tần Vô Đạo tự tin nói, Đại Hàn đế quốc 50 vạn đại quân bây giờ tại Thiên Phong thành bên ngoài, mà Thiên Phong thành có 10 vạn đại quân, có thể thủ đến 10 vạn viện quân đi qua. Đông Doanh đế quốc muốn đánh hạ Hàm Cấp Quan, cũng không có dễ dàng như vậy, chẳng có thể phái 10 vạn đại quân tiến về trấn thủ. Đến mức Nhung địch, chẳng cũng có thể phái 10 vạn đại quân tiến đến trấn áp. Đại hoàng tử không nghe điều khiển, ủng binh tự lập, cái kia chấm tự mình dẫn binh tiến về trấn áp. Tần Vô Đạo những lời này hoàn tất, toàn bộ Kim Loan điện giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi nghe một chút, nói gì vậy? Hiện tại Đại Tần đế quốc sớm đã sụp đổ, các đại thân vương ủng binh tự lập, không nhận triều đình điều khiển. Tần Vô Đạo kế hoạch này cần phải dùng đến binh lực chí ít 40 vạn đại quân, mà lại là chia ra 4 đường. Hiện tại dòng giã cái đế quốc hoàng đế binh lực cùng nhau không đủ 10 vạn, ở đâu ra binh lực đi đối phó Đại Hàn đế quốc cùng Nhung địch? Bệ hạ, bây giờ loạn trong giặc ngoài, các phương thiên vương không nghe triều đình điều khiển. Tô Cẩn mở miệng nói, triều đình có thể điều động binh lực không đủ 10 vạn, làm sao có thể giải quyết ngay sau đó khốn cảnh? Đại Tần đế quốc tuy nhiên còn có không ít binh lực, có thể những binh lực này chỉ có thể trấn thủ mỗi người biên quan, không thể tùy tiện rời đi. Hiện tại có thể điều động cũng chính là hoàng đế bên trong Ngự Lâm quân loại hình. Có thể những binh lực này cùng nhau đều không đủ 10 vạn. Bệ hạ vẫn là không rõ ràng Đại Tần đế quốc bây giờ cục thế, hiện như đế quốc nay đã mất dư thừa binh lực có thể điều động. Ai, coi như đem hoàng đô tất cả điều động binh lực, cũng vô pháp giải quyết ngay sau đó nguy cơ. Bệ hạ, thần coi là vẫn là trước cùng Đại Hàn đế quốc thương lượng, ổn định Đại Hàn đế quốc, tận lực thỏa mãn Đại Hàn đế quốc yêu cầu, có lẽ Đại Tần đế quốc còn có một tia thở dốc cơ hội. Đại thần ào ào mở miệng. Bọn họ đã không có lòng tin. Đối với Tần Vô Đạo kế hoạch này, mọi người liền xem như là một chuyện cười mà thôi. Ai nói ta Đại Tần đế quốc không người nào? Tần Vô Đạo lớn tiếng nói, ta Đại Tần đế quốc bây giờ còn có 40 vạn đại quân ngay tại ngoài hoàng thành chờ lệnh, tùy thời có thể xuất chinh. Nghe vậy, trong đại điện mọi người một mặt ngộp bức. Ta Đại Tần đế quốc còn có 40 vạn đại quân? Sao lại có thể như thế đây? Đại Tần đế quốc đến bây giờ còn có bao nhiêu có thể điều động binh lực, tất cả mọi người rõ ràng. Là người của binh bộ, bọn họ càng rõ ràng. Tần Vô Đạo nói ngoài hoàng thành còn có 40 vạn đại quân chờ lệnh, cái này căn bản là chuyện tiếm tốt ra xong, bệ hạ hẳn là bị điên, khẳng định là bị dọa đến náo tử xảy ra vấn đề. Binh bộ thượng thư tâm lý phiền muộn, như Đại Tần đế quốc còn có 40 vạn đại quân có thể điều động, ta sao lại không biết? Hắn cho rằng Tần Vô Đạo đây là tại lừa mình dối người. Thấy mọi người đều không tin, Tần Vô Đạo liền nói ra, chư vị, nếu các ngươi không tin, vậy liền theo chấm đi ra, đến trên tường thành xem xét đến tận cùng. Nói, Tần Vô Đạo đứng dậy rời đi long ỷ, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Mọi người liếc nhau, sau đó mang theo nghi hoặc đi theo Tần Vô Đạo sau lưng hướng hoàng thành tường đi qua. Cùng lúc đó, Tần Vô Đạo chính nhìn lấy hệ thống thương thành, bắt đầu chọn lựa thứ cần thiết. Đạt được 100 vạn bạo quân giá trị, hắn được thật tốt sử dụng mới được. Chỗ lấy giám khẩu suất của Nôn, tự nhiên là dựa vào 100 vạn bạo quân giá trị. Không tệ không tệ, triệu hoán một nhân kiệt đại tướng quân có thể thu hoạch được 10 vạn đại quân. Thần Vô Đạo tâm lý mừng thầm. Sau cùng hắn tuyển định muốn mua nhân kiệt. Hạ Vũ, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, cần 20 vạn bạo quân giá trị, mua sắm sau bổ sung 10 vạn đại quân. Bạch Hợi, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, cần 20 vạn bạo quân giá trị, mua sắm sau bổ sung 10 vạn đại quân. Lữ Bố, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, cần 20 vạn bạo quân giá trị, mua sắm sau bổ sung 10 vạn đại quân. Hoắc Khứ Bệnh, vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, cần 20 vạn bạo quân giá trị, mua sắm sau bổ sung 10 vạn đại quân. Hết thể tiêu hết 80 vạn bạo quân giá trị, Tần Vô Đạo lập tức nắm giữ 4 tên vương giả cảnh hậu kỳ đại tướng quân, 40 vạn đại quân. Có những thứ này tư bản, hắn tự nhiên có thể ứng đối đại Tần hiện tại nguy cơ. Lúc trước mua sắm Vũ Hóa Điện, bỏ ra 10 vạn bạo quân giá trị. Hiện tại Tần Vô Đạo có bạo quân giá trị cũng liền hơn 10 vạn điểm. Rất nhanh, Tần Vô Đạo tại một đám đại trận tộc cầm giữ xuống tới đến hoàng thành đầu tường. Dương mắt nhìn lên, ngoài hoàng thành rộng lớn, lại không có Tần Vô Đạo nói 40 vạn đại quân bóng người. "Bệ hạ, ngươi nói 40 vạn đại quân ở nơi nào?" Tô Cẩn mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi. Những đại thần khác đưa mắt nhìn một phía, nỗ lực tìm kiếm ra 40 vạn đại quân tung tích, nhưng bọn hắn không nhìn thấy một người bóng người. Chúng tướng tập hợp. Tần Vô Đạo hồng lượng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, mang theo một cô đế vương bá khí. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ngoài hoàng thành nơi xa nhất thời truyền đến từng trận binh lính tiếng hò hét. Giờ khắc này, thanh thế to lớn, toàn bộ hoàng thành dường như gặp phải một trận đột nhiên xuất hiện động đất đồng dạng. Nơi xa, bốn cỗ bụi mù cuồn cuộn, chính nhanh chóng hướng hoàng thành tới gần. Làm 40 vạn đại quân dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặt tướng Hạ Vũ, tham kiến bệ hạ. Mặt tướng Bạch Khởi, tham kiến bệ hạ. Mặt tướng Lữ Bố, tham kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh, kêu thảm bệ hạ. Tứ đại tướng quân đi vào dưới tường thành, ào ào quỳ xuống, tham kiến Tần Vô Đạo. Theo 40 vạn đại quân cùng kêu lên tham kiến Tần Vô Đạo, thanh âm nhất hai nhức góc quanh quẩn ở trong thiên địa. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị ngưng tụ ở trên không, làm người ta kinh ngạc. Tô Cẩn sợ ngây người. Những đại thần khác đều trợn tròn mắt, còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đại Tần đế quốc làm sao đột nhiên thêm ra 40 vạn đại quân? Tần Vô Đạo thật là đáng sợ. Chương 18, Hoắc Khứ Bệnh một kiếm giết địch. Nhìn qua ngoài hoàng thành 40 vạn đại quân, Tô Cẩn thật lâu không thể theo trong rung động lấy lại tinh thần. Giờ này khắc này, hắn nội tâm làm động. Tần Vô Đạo đến tột cùng là làm sao làm được? Muốn nói đây đều là Đại Tần đế quốc tướng sĩ, Tô Cẩn vẫn còn có chút hoài nghi. Không chỉ có Tô Cẩn là nghĩ như vậy, những đại thần khác cũng vô cùng nghi hoặc. Tô thừa tướng, ngươi bây giờ không cần lo lắng đi. Tần Vô Đạo quay người nhìn lấy Tô Cẩn, dựa vào 40 vạn đại quân, chẳng có thể cam đoan đế quốc cục thế có thể ổn định. Đợi ta bình định quốc nội phản loạn, đến đón lấy chính là Đại Tần đế quốc đối ngoại phản kích. Tần Vô Đạo triệu hồi ra 40 vạn đại quân, muốn triệt để đem Đại Hàn đế quốc cùng Đông Doanh đế quốc những thứ này cường đại đối thủ lập tức đánh tan vẫn là cần một chút thời gian. Nhưng hắn hiểu được việc cấp bách cũng là bình định quốc nội dung chuyển. Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Các lộ phiên vương không nghe điều khiển, Tần Vô Đạo tự nhiên muốn lập uy mới được. Nếu có thể tranh thủ trong thời gian ngắn bình định quốc nội phản loạn, cái kia Đại Tần áp lực tất nhiên giảm bớt. Tô Cẩn minh bạch Tần Vô Đạo ý nghĩ. Hắn cũng rõ ràng chỉ bằng vào 10 vạn đại quân muốn triệt để đem Đại Hàn đế quốc 50 vạn đại quân đánh lui không có dễ dàng như vậy. Trừ phi Tần Vô Đạo tập trung 40 vạn đại quân đối phó Đại Hàn đế quốc 50 vạn đại quân, cái kia tất nhiên có thể giải trừ Đại Hàn đế quốc đối Đại Tần đế quốc uy hiếp. Cứ như vậy, Đông Doanh đế quốc cùng Nhung địch bên kia thì không có đại quân ứng đối, bên kia binh lính đế quốc áp lực tất nhiên to lớn. Yên tâm, thời gian đầy đủ. Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Tần Vô Đạo đứng lơ lửng trên không, nhìn qua dưới hoàng thành 40 vạn đại quân. Hắn âm thanh vang lên. Hạ Vũ tướng quân nghe lệnh, chấp lệnh ngươi chỉ huy 10 vạn đại quân tiến về Thiên Phong thành chống cự Đại Hàn đế quốc xâm lấn. Bạch Khởi tướng quân nghe lệnh chấp lệnh ngươi chỉ huy 10 vạn đại quân tiến về Hàm Cốc quan tác chiến, giữ vững Hàm Cốc quan. Lữ Bố tướng quân nghe lệnh, chấp lệnh ngươi chỉ huy 10 vạn đại quân chống cự Nhung địch. Mặt tướng lĩnh mệnh. Theo Tần Vô Đạo mệnh lệnh hạ xuống, tam đại tướng quân phân biệt mang theo mỗi người 10 vạn đại quân tiến về chiến trường. Nhìn qua 30 vạn đại quân rời đi bóng người, Đại Tần đế quốc quan viên nội tâm bủi ngùi mãi thôi. Tiếp đó, Tần Vô Đạo ngự giá thân chinh. Hắn lần này mục tiêu tự nhiên là ủng binh 30 vạn đại hoàng tử. Hắn muốn tự tay đem Tần U Minh đầu hái xuống, giết mẹ mối thủ không đội trời chung. Tô Cẩn nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đại hoàng tử tọa trấn Bắc Man, nắm giữ 30 vạn, nội tình hùng hậu, mà Tần Vô Đạo chỉ có 10 vạn đại quân, có thể trấn áp Tần U Minh sao? Tần U Minh tại Thổ Dương thành kinh doanh nhiều năm, thế lực của hắn tuyệt sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Vô Đạo rời đi hoàng đô, trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ tạm thời để Tô Cẩn quản lý. Hắn cũng không cần lo lắng Tô Cẩn phản bội, bởi vì hiện tại Đại Tần trong hoàng cung có Tây Hán tồn tại, một khi những quan viên này có cái gì gió thổi cỏ lay, Vũ Hóa Điển sẽ trước tiên thông báo Tần Vô Đạo. Đi qua 10 ngày đi đường, Tần Vô Đạo đi tới Tấn Vương quản hạt chi địa. Bệ hạ, tiến về chính là Tấn Vương thành. Hoắc Khứ Bệnh cưỡi tại một con ngựa trắng phía trên, chỉ về đằng trước một tòa đại thành nói ra. Người đi chiêu hàng, như Tấn Vương chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có thể để 10 vạn đại quân san bằng Tấn Vương thành. Tần Vô Đạo ngồi tại đế hoàng sa liễn phía trên, thần sắc không vui không giận. Lần xuất chinh này, Tần Vô Đạo mục đích cuối cùng nhất là đối phó đại hoàng tử, mà chinh phạt Tấn Vương là hắn tiện đường muốn làm. Tấn Vương chính là Đại Tần đế quốc ngũ hoàng tử, nắm giữ 10 vạn đại quân, phòng bị hung nô. Từ khi biết được Tần Nguyên bị giết, Tấn Vương liền quyết định tự lập vi vương. Hoắc Khứ Bệnh đi vào Tấn Vương dưới thành. Lúc này, Tấn Vương trên thành binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, cung nỏ tụ lực chờ phát. Tại Tần Vô Đạo mang theo 10 vạn đại quân khi đi tới, Tấn Vương thì đã được đến tin tức, sớm chuẩn bị kỹ càng. Người đến người nào? Thần Vương đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh. Ta chính là thượng tướng, Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói, phụ bệ hạ ý chỉ trước đến thảo phạt phản tặc, như Tấn Vương biết do hối cải, hiện tại mở cửa thành nhận tội còn có thể theo nhẹ xử lý. Hừ, nói thật dễ nghe. Tấn Vương cười lạnh, một cái thi quân đoạt vị thế hệ, có tư cách gì để bản vương thần phục? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta 10 vạn đại quân đạp phá ngươi Tấn Vương thành. Hoắc Khứ Bệnh thần sắc lẫm liệt. Có bản lĩnh ngươi liền công thành, Tấn Vương tự tin nói, chỉ bằng ngươi 10 vạn đại quân cũng muốn phá ta Tấn Vương thành, nói chuyện biển bông. Tấn Vương thành dễ thủ khó công, cũng không có dễ dàng như vậy bị phá thành. Mà lại Tấn Vương dám bình tĩnh như thế, tự nhiên là có hắn lực lượng. Các ngươi chính là ta đại tần tướng sĩ, như chịu đầu hàng, bệ hạ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoắc Khứ Bệnh đối với trên tường thành một đám tướng sĩ nói ra, cùng là đại tần tướng sĩ, bản tướng quân không muốn cùng ngươi chờ xung đột vũ trang. Trên tường thành một chúng binh lính thần sắc có chút động dung. Cùng là đại tần tướng sĩ, máu mủ tình thâm. Các tướng sĩ, chớ nên nghe cái này loạn thần tặc tử chi ngôn. Tấn Vương lòng đầy căm phẫn nói, đương kim bệ hạ cũng không phải chúng ta đại tần đế quốc hoàng đế, một cái thi quân đoạt vị người, bất trung bất hiếu, không xứng làm đại tần đế quốc chủ nhân. Trước đó, Tấn Vương đã sớm đem tin tức lan truyền ra, chủ yếu cũng là lên án mạnh mẽ Tần Vô Đạo thí quân đoạt vị, bất trung bất hiếu, lạm sát kẻ vô tội, cũng là một cái thập ác bất xá bạo quân. Thề sống chết hiệu trung Tấn Vương, đánh ngã bạo quân. Có vị tướng quân lớn tiếng hô lên. Ngay sau đó trên thành binh lính nào hào gọi, cho thấy thái độ. Đã như vậy, đợi phá ra cửa thành, Tấn Vương thành máu chảy thành sông. Hoắc Khứ Bệnh tay cầm thanh cương kiếm, đằng không mà lên, khí tức cường đại quét sạch mà ra. Cảm nhận được Hoắc Khứ Bệnh cái kia khí tức cường đại, Tấn Vương sắc mặt biến đổi. Hừ, muốn phá thành, còn phải hỏi một chút ta. Ngay tại lúc này, một bóng người tự trong thành phi thân lên, đứng ở trên không, cùng Hoắc Khứ Bệnh đối mặt. Chỉ là vương giả cảnh sơ kỳ cũng dám lô mãng, muốn chết. Thấy đối phương chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, Hoắc Khứ Bệnh đều không đem người đưa vào mắt. Cuồng vọng. Sở Vân Hạc hét lớn, đối Hoắc Khứ Bệnh đánh tới. Có vương giả cảnh cường giả xuất thủ, Tấn Vương vẫn tương đối yên tâm. Dù sao vị này vương giả cảnh cường giả đến từ Thanh Liên đạo tông, không sai, kế tiếp hình ảnh để Tấn Vương triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh một kiếm bổ ra, một đạo 100 trượng kiếm khí vạch phá bầu trời, mang theo cái kia không có gì sánh kịp lực lượng chém về phía Sở Vân Hạc. Vương giả cảnh hậu kỳ, ngươi đến tụt cùng là ai? Phát hiện Hoắc Khứ Bệnh thế mà nắm giữ vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, Sở Vân Hạc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chờ đến địa phủ, ngươi tự nhiên dòng sẽ biết được. Hoắc Khứ Bệnh một kiếm bổ ra về sau, hắn liền thu kiếm, quay người không nhìn nữa Sở Vân Hạc. Ta chính là Thanh Liên đạo tông trưởng lão, ngươi dám giết ta? Sở Vân Hạc hoảng sợ, hắn muốn tránh né một kiếm này, lại không kịp. Tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, Sở Vân Hạc bị Hoắc Khứ Bệnh một kiếm chém giết. Kiếm khí mang theo dư uy, rơi tại trên tường thành, trong nháy mắt phá vỡ một đạo vết nứt. Thanh Liên đạo tông đúng không? Ngày tận thế của ngươi không xa. Thần Vô Đạo ánh mắt băng lãnh. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân giống như thủy triều đánh tới. Tấn Vương thành thủ quân đối mặt 10 vạn đại quân công kích, bọn họ ra sức chống cự. Thế mà chiến đấu lại là nghiêng về một bên. Tấn Vô Đạo lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Tấn Vương hiện đang hối hận, có thể hối hận cũng vô dụng. Tấn Vô Đạo không tiếp thụ đầu hàng. Trước đó cơ hội đã cho, mà đi qua một đoạn chém giết, Tấn Vương thành máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Tấn Vương thành chiến tử tướng sĩ thi thể chồng chất cùng một chỗ, bị bắt binh sĩ cũng tập trung cùng một chỗ. Đại địa nứt ra một nói cái khe to lớn, 10 cái cự đại hung thú tự vết nứt bên trong xuất hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng nuốt. Tấn Vương thành binh lính cùng nhau có 10 bằng nhiều, toàn đều trở thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Nuốt hoàn tất, Tấn Vô Đạo thu hoạch được một viên huyết tinh. Thao thiết ma xảo lên tới nhị cấp cần một khối huyết tinh. Tấn Vô Đạo liền đem thao thiết ma xảo tăng lên tới nhị cấp. Thao thiết ma xảo tăng lên tới nhị cấp, hiện giai đoạn mỗi ngày có thể sinh ra 100 thao thiết chiến sĩ, mỗi một cái thao thiết chiến sĩ nắm giữ duy nhất cảnh tu vi. Giải quyết hết Tấn Vương, Tấn Vô Đạo tiếp tục hướng Thổ Dương thành tiến quân. Tấn Vô Đạo đổ sát tại Tấn Vương thành đổ sát tin tức rất nhanh truyền ra. Tấn Vô Đạo, ngươi khiến người ta thật bất ngờ, nhưng chỉ là khiến người ngoài ý. Một chỗ trong cung điện, Tần U Minh hai mắt lấp lóe lanh quang, 10 vạn đại quân liền muốn chinh phạt ta 30 vạn đại quân, ngươi ở đâu ra dũng khí? Khi biết Tần Vô Đạo tự mình chỉ huy 10 vạn đại quân đến đây Thổ Dương thành thảo phạt lúc, Tần U Minh đã cảm thấy buồn cười. Ha ha ha, thật tình không biết nơi này chờ đợi hắn cũng không chỉ 30 vạn đại quân, còn có chúng ta Bắc Man 20 vạn binh sĩ. Một vị nam tử to con cất tiếng cười to, cái kia 10 vạn đại quân không đủ chúng ta nhét cái răng. Tần U Minh mắt nhìn cái kia Bắc Man đại tướng, nói ra, chỉ là 10 vạn đại quân, không cần dùng ngươi Bắc Man xuất thủ. Điện hạ nói đúng lắm. Nam tử to con khẽ cười nói, hy vọng điện hạ đăng lâm đế vị sau cũng đừng quên ước định của chúng ta. Tần U Minh thản nhiên nói, yên tâm. Chương 19, Hắc Nham thành nguy cơ Thanh Liên đạo tông. Lúc này, Thanh Liên đạo tông trong đại điện, các đại cao tầng tề tụ. Ngay tại trước đó không lâu, Thanh Liên đạo tông phái đi ra một vị vương giả cảnh tu vi trưởng lão vẫn lạc, kinh động đến cao tầng. Mà vị trưởng lão này chính là phái đi hiệp trợ Tấn Vương vương giả cảnh cường giả. Cao vị phía trên, Thanh Liên đạo tông thánh chủ Diệp Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, hai con mắt lóe ra lanh quang. Thánh chủ, cái kia Tần Vô Đạo quá mức hung hăng ngang ngược, lại dám cùng ta Thanh Liên đạo tông đối nghịch, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Đại trưởng lão thần sắc phẫn hận nói. Thanh Liên đạo tông, tại đông vực thuộc về siêu cấp thế lực, cũng không phải một cái đại tần đế quốc có thể tùy tiện dung chuyển tồn tại. Liền xem như Tần Nguyên tại vị lúc cũng không dám đối Thanh Liên đạo tông làm quá chuyện quá đáng. Cái kia Tần Vô Đạo thật sự cho rằng lên làm đại tần đế quốc hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm, buồn cười cùng cực. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, thật tình không biết một cái đại tần đế quốc tại Thanh Liên đạo tông trong mắt bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Hừ, đã tần vô đạo muốn cùng Thanh Liên đạo tông là địch, vậy hắn cũng không cần thiết lưu ở trên đời này. Tứ trưởng lão ngữ khí dày đặc, chúng ta quyết không cho phép một cái uy hiếp Thanh Liên đạo tông địa vị hoàng đế tồn tại. Thanh Liên đạo tông trưởng lão nhóm tâm cao khí ngạo, như thế nào lại đem một cái tần vô đạo để vào mắt? Liền xem như toàn bộ đại tần đế quốc đều không có để Thanh Liên đạo tông kiêng kỵ thực lực. Thanh Liên đạo tông cần phải làm là triệt để khống chế đại tần đế quốc, để đại tần đế quốc vì Thanh Liên đạo tông làm việc. Cái kia tần vô đạo cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Diệp Thanh Vân trầm giọng nói, hắn tuy là đại năng cảnh hậu kỳ tu vi, lại hữu dụng chém giết vương giả cảnh cường giả thực lực. Còn nữa, hắn nắm giữ chiến thần thân thể, bên người có hai cái vương giả cảnh hậu kỳ thực lực thủ hộ linh. Nghĩ đến tần vô đạo thực lực, Diệp Thanh Vân nội tâm cảm khái. Nếu như vẹn vẹn là đối mặt tần vô đạo một người, cái kia Thanh Liên đạo tông tự nhiên có 100% nắm chắc giết chết tần vô đạo. Có thể tần vô đạo bên người có hai cái vương giả cảnh hậu kỳ thực lực thủ hộ linh, mà lại hai cái này thủ hộ linh chiến lực đáng sợ, cùng cảnh nội có thể nói không có mấy cái đối thủ. Thì tính sao? Đại trưởng lão xem thường nói, bằng vào chúng ta Thanh Liên đạo tông nội tình, đối phó hắn tần vô đạo không có khó khăn. Diệp Thanh Vân trầm tư một lát, hắn liền làm ra quyết định. Tần vô đạo thêm ra 40 vạn đại quân, có 30 vạn đại quân tách ra ba đường xuất chinh. Diệp Thanh Vân đem kế hoạch của mình nói ra, vậy chúng ta thì phái người trước giải quyết cái này 30 vạn đại quân. Đối với Diệp Thanh Vân đề nghị, tất cả trưởng lão không có có gì nghị. Kế tiếp, Thanh Liên đạo tông phái ra bốn vị vương giả cảnh cường giả rời núi. Bốn vị vương giả cảnh cường giả phân biệt chấp hành mỗi người nhiệm vụ. Thanh Liên đạo tông một căn phòng bên trong, Liễu Khinh Ngữ đang cùng Tô Tiểu Uyển trò chuyện với nhau. "Tiểu Uyển, có chuyện ngươi khả năng còn chưa biết hiểu." Liễu Khinh Ngữ chuyển lấy bước liên tục, chậm rãi đi đến Tô Tiểu Uyển bên người, "Bây giờ Đại Tần Đế quốc đã biến thiên." "Biến thiên?" Tô Tiểu Uyển sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ Đại Tần bị Đông Doanh Đế quốc đánh bại? Liễu Khinh Ngữ lắc đầu, theo rồi nói ra, "Tần Uyển chết rồi, Đại Tần bây giờ hoàng đế là Tần Vô Đạo." "Cái gì?" Tô Tiểu Uyển khuôn mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Tần Uyển thế mà chết rồi?" Tô Tiểu Uyển hiển nhiên có chút khó có thể tin. Kế tiếp, Liễu Khinh Ngữ đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn đều nói ra. Khi biết được Tần Vô Đạo giết Tần Uyên lên làm đại tần hoàng đế về sau, Tô Tiểu Uyển tức thì bị sợ ngây người. Tần Vô Đạo đăng cơ cùng ngày, đồ sát mấy ngàn cái nhân mạng, tất cả đều là đại tần quan viên thân thuộc. Liễu Khinh Ngữ ngữ khí có chút run rẩy, hắn thật đáng sợ, thủ đoạn chi hung ác. "Cha ta đâu?" Tô Tiểu Uyển liền vội vàng hỏi. "Tô thừa tướng không có việc gì, quan chức vẫn như cũ." Liễu Khinh Ngữ hồi đáp. Biết được cha không có việc gì, Tô Tiểu Uyển cuối cùng yên tâm. Đột nhiên nàng nghĩ đến Tần Vô Đạo trước đó đã nói, liền nói ra, "Tần Vô Đạo khi nào sẽ đến Thanh Liên đạo tông?" Liễu Khinh Ngữ cười cười, "Yên tâm, Thanh Liên đạo tông cũng không phải người nào nói đến là đến, hắn Tần Vô Đạo cũng không có năng lực này." Nàng đối Thanh Liên đạo tông có lòng tin tuyệt đối. Thanh Liên đạo tông thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Một cái không nhận Thanh Liên đạo tông khống chế đại tần hoàng đế, cái kia chỉ có một cái xuống tràng, chết. Rộng lớn trên đường lớn, một người cưỡi khoái mã chính cấp tốc đi đường. Tại phía sau người nọ, một đám kỵ binh cầm lấy chiến đao, sát khí đằng đằng, muốn đem phía trước người kia bắt lấy, đánh chết tại chỗ. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía trước người kia người mặc đại tần binh lính cơ giáp, mà người lính kia sau lưng đuổi sát theo thì là nhung địch tướng sĩ. Cái kia đại tần binh lính máu me đầy mặt, trên thân còn có mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Cái kia thân thể lão đảo muốn ngã tựa hồ muốn theo trên lưng ngựa ngã xuống. "Đừng chạy a, lại chạy cũng là phí công." "Ha ha ha, tại trước mặt chúng ta còn muốn chạy, buồn cười cùng cực." Chậc chậc, đại tần những thứ này mềm mại tiểu nhân nhi còn thật cưỡng. Đám kia nhung địch kỵ binh phát ra phách lối tiếng cười. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, cái kia đại tần binh lính trong mắt bọn hắn đã là một cỗ thi thể. Vị kia đại tần binh lính không quay đầu lại, ánh mắt kiên định, nắm dây cương, hướng về hoàng đô phương hướng tiến đến. Hắn thân kiêm trách nhiệm, nhất định phải đem bên này tin tức đưa đến hoàng cung, để bệ hạ biết. Cầm cung tới. Một vị nhung địch tướng lãnh trên mặt lộ ra khát máu đủ cười. Chỉ thấy một cái binh lính xuất ra một cây trường cung đưa qua. Tiếp nhận trường cung, cái kia nhung địch tướng lãnh trong nháy mắt đem cung tiễn kéo căng cung, nhắm chuẩn phía trước đảo vong đại tần binh lính. Mũi tên vạch phá bầu trời, tinh chuẩn trúng đích vị kia đại tần binh lính lồng ngực. Phát ra rên lên một tiếng, vị này đại tần binh lính từ trên ngựa rơi xuống. "Chạy! Người chạy được không?" Nhung địch kỵ binh đuổi theo, đem đại tần binh lính vây quanh. Đến loại cục diện này, đại tần binh lính biết mình trốn không thoát, hắn chống lên thụ tổn thương thân thể, đem bên hông thiết kiếm nắm chặt, chuẩn bị cùng những thứ này nhung địch binh lính liều chết nhất chiến. Vùng vây dây chết. Nhung địch tướng lãnh cười lạnh, một đao bổ ra. Đại tần binh lính tránh thoát nhất kích chí mệnh, nhưng trên thân bị chặt một đao, máu tươi chảy ròng. "Quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể cho ngươi chết thống khoái đi, nếu không ta để ngươi đau đến không muốn sống." "Ha ha ha, quỳ xuống đi, lộ ra ngươi cái kia hèn mọn bộ dáng." Nhung địch binh lính mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm cái kia đại tần binh lính. "Ta đại tần tướng sĩ chỉ có chết tử, tuyệt không sống tạm." Đại tần binh lính cầm lấy thiết kiếm, đối với một vị nhung địch binh lính giết tới. "Chậc chậc, tốt bi chẳng a." Nhìn lấy thật buồn cười. Nhung địch tướng lãnh trêu tức cười nói, "Ta lại không cho ngươi đau nhanh chết đi." Mà ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện. Phát giác được có người tới gần, nhung địch binh lính lập tức cảnh giác. "Ta đại tần binh sĩ há là các ngươi bọn này dơ bẩn xuất sinh có thể nhục nhã." Đến người tay cầm phương thiên hỏa kích, khí vũ bất phàm. Phát hiện người đến là đại tần binh sĩ, nhung địch binh lính nhất thời bay lại. Mười mấy người đối phó một người, bọn họ tự nhận có thể tùy tiện giải quyết hết. Thế mà bọn họ còn chưa tới gần người tới, liền bị một cỗ lực lượng làm vỡ nát thân thể, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Thấy cảnh này, nhung địch tướng lãnh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Không chút do dự, hắn vội vàng cưỡi ngựa muốn chạy trốn. Chỉ thấy người tới cầm trong tay phương thiên hỏa kích ném ra, trực tiếp xuyên thủng Nhung Địch tướng lanh ở ngực. Đưa tay ở giữa giải quyết hết trước mắt Nhung Địch binh lính, người tới đi đến vị kia đại tần binh lính trước mặt. Tham kiến tướng quân. Vị kia đại tần binh lính thấy người tới người mặc tướng lãnh đặc thù chiến giáp, liền biết người tới thân phận ít nhất là tướng quân cấp bậc. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lữ Bố hỏi. Hồi tướng quân, Hắc Nham thành chính bị Nhung Địch 20 vạn đại quân vây quanh, nếu không có viện quân, trong vòng 3 ngày Hắc Nham thành tất phá. Binh lính thần sắc thương xót, thành một khi bị phá, chúng ta người ắt gặp giết hại. Biết được binh lính đến từ Hắc Nham thành, Lữ Bố liền nói ra, yên tâm, bản tướng quân lần này đến đây chính là vì trợ giúp Hắc Nham thành thảo phạt Nhung Địch. Nghe vậy, binh lính sửng sốt một chút, chợt hỏi, tướng quân thế nhưng là một người đến đây? Nếu như chỉ có một người, vậy làm sao chống cự Nhung Địch 20 vạn đại quân? Bản tướng quân còn có đại tần 10 vạn đại quân. Nói, Lữ Bố chỉ hướng sau lưng. Theo Lữ Bố chỉ phương hướng nhìn lại, binh lính nhìn đến nơi xa xuất hiện lít nhá lít nhít bóng người. 10 vạn đại quân rất nhanh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Được cứu rồi, Hắc Nham thành có thể cứu. Binh lính kích động chảy nước mắt. Thu xếp tốt vị này binh lính bị thương, Lữ Bố chỉ huy 10 vạn đại quân hướng Hắc Nham thành tiến đến. Lúc này, Hắc Nham thành chính bị lấy Nhung Địch đại quân một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Thủ thành tướng sĩ câu tại từng lớp trong khi công thành ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ thành tường, thi thể chồng chất thành núi. Mà Nhung Địch đại quân số lượng to lớn, đánh hạ Hắc Nham thành chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩa phụ, Hắc Nham thành binh sĩ thương vong hơn phân nửa, đã không có bao nhiêu người có thể thủ thành. Phùng Nham hưng phấn nói, chỉ cần đánh hạ Hắc Nham thành, chúng ta có thể phải thật tốt cướp đoạt một phen. Tân Nhân ngược lại là ngoan cố chống lại, đáng tiếc tại tuyệt đối về số lượng, chống cự đều là phí công. Đồ Tăng thần sắc trên mặt lạnh lùng, chờ phá thành, nhất định phải để các tướng sĩ thật tốt hưởng thụ. Nghĩa phụ yên tâm. Phùng Nham nụ cười âm hiểm, đến lúc đó nữ khao tướng sĩ, nam tế đao. Chương 20, Lữ Bố cái thế vô song, Nhung Địch gác ngộng bắt đầu Hắc Nham thành. Lúc này, Hắc Nham thành khói lửa nổi lên bốn phía, tư tiếng hô giết rung trời động địa, phảng phất muốn bị phá vỡ mây xanh. Đen nghịt Nhung Địch binh lính giống như châu chấu giống như hướng về Hắc Nham thành đánh tới, cái kia ác quỷ chụp mồi dáng vẻ, khiến người ta sợ hãi. Đối mặt Nhung Địch đại quân vây công, Hắc Nham thành binh lính thể sống chết thủ vững, trên mặt không có hoảng sợ, chỉ có cái kia thấy chết không sờn kiên định. Mặc dù bọn hắn nhân số đã không nhiều, mặc dù bọn hắn trên thân mang theo vết thương, bọn họ y nguyên thủ vững tại trên vị trí của mình, chống cự ngoại địch. Thanh cương sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí có máu tươi đã biến thành màu đen, máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ chiến trường, kích thích mỗi một cái chiến sĩ thần kinh. Song phương binh lính giết đến hai mắt đỏ bừng. Nghĩa phụ, không gian nửa ngày, Hắc Nham thành chắc chắn công phá. Phùng Nham nhìn qua phía trước tình hình chiến đấu, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đi qua trong khoảng thời gian này công thành, tại đại quân không ngừng tấn công mạnh dưới, Hắc Nham thành tướng sĩ thương vong hơn phân nửa. Hiện tại Hắc Nham thành lung lay sắp đổ. Phùng Nham, chờ phá thành, ngươi liền có thể thỏa thích phát tiết nội tâm cửu hận đi. Đồ Tang tiếp nhận bên người thị nữ đưa tới mỹ tiểu, đại tần cũng không gì hơn cái này. Đồ Tang mang trên mặt nụ cười, hắn dường như nhìn đến Hắc Nham thành bế tôi phục tại chính mình dưới chân, hèn mọn khẩn cầu đường sống. Mấy chục năm qua, Nhung Địch một mực e ngại đại tần không dám bước vào đại tần cương vực, mà lại Nhung Địch hàng năm còn muốn hướng đại tần đế quốc tiến cống. Sống ở đại tần bóng mờ phía dưới, Nhung Địch cực kỳ bất ức, nội tâm càng là kìm nén một ngụm ác khí. Hiện tại cơ hội tới, đại tần đế quốc lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong, chính là Nhung Địch quy mô tiến quân thời cơ. Đồ Tang liền dẫn lĩnh Nhung Địch đại quân cướp đoạt đại tần tài nguyên. Phùng Nham vốn là đại tần con dân, bởi vì phạm tội bị truy nã, sau cùng chạy trốn tới Nhung Địch đầu nhập vào thành Đồ Tang con nuôi. Hiện tại hắn mượn nhờ Đồ Tang lực lượng trở về báo thủ. Tướng quân, không còn biệt quân, chúng ta thủ không được bao lâu, nhiều nhất nửa ngày. Một vị binh lính đi đến Trần Thủ Hà trước người, thần sát thương xót nói. Bây giờ Hắc Nham thành cục thế, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Trần Thủ Hà đứng tại thành tường trên đài cao, nhìn qua dưới thành cái kia một mảnh đen kịt Nhung Địch binh lính, hắn nội tâm thương xót, lại vừa bất đắc dĩ. Cả tòa thành binh sĩ thủ vững lâu như vậy, thương vong hơn phân nửa. Vô luận như thế nào, quyết không thể đầu hàng, từ chiến đến cùng. Trần Thủ Hà thần sắc kiên định, Nhung Địch những thứ này kẻ trộm cũng là xuất sinh, một khi phá thành, ta đại tần con dân ắt gặp giết hại. Các binh lính dục huyết phân chiến, không có lui về phía sau. Theo chém giết tiếp tục, Hắc Nham thành tướng sĩ dần dần ngã xuống, Nhung Địch binh lính bắt đầu hướng lên thành tường. Đến giờ khắc này, Hắc Nham thành bên trong đại tần con dân ào ào gia nhập chiến đấu. Vô luận là già trẻ nam nữ, trong tay bọn họ cầm lấy vũ khí, ra sức cùng Nhung Địch chém giết. Binh lính nguyên một đám ngã xuống, bách tính cũng tại Nhung Địch binh lính dưới đao ngã xuống đất. Hắc Nham thành thủ không được. Trần Thủ Hà bi phẫn, cho dù chết, ta cũng muốn để Nhung Địch máu tươi nhuộm đỏ Hắc Nham thành. Trần Thủ Hà tay cầm chiến kiếm, ra sức cùng trên tường thành Nhung Địch binh lính chém giết. Đại tần binh lính cùng dân chúng đều triệt để điên cuồng. Báo. Ngay tại lúc này, Nhung Địch phía sau truyền đến gấp rút âm thanh. Một vị binh lính đi vào Đồ Tang trước mặt, thần sắc kinh hoàng nói, đại quân ta phía sau bị đánh lén, là đại tần viện quân tới. Cùng lúc đó, một trận tiếng giết vang vọng chiến trường. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Đồ Tang quá sợ hãi, này sao lại thế này? Tại sao có thể có viện quân? Đồ Tang thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại đại tần làm sao còn có viện quân tới Hắc Nham thành? Có bao nhiêu người? Đồ Tang trầm giọng hỏi. Dự chắc có 10 vạn người. Binh lính hồi đáp. Chỉ là 10 vạn người, ta nhưng có 20 vạn đại quân. Đồ Tang đứng dậy, lớn tiếng nói, giết cho ta, đem những thứ này đại tần người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Theo Đồ Tang ra lệnh một tiếng, Nhung Địch đại quân bắt đầu cùng chạy tới tần quân chém giết. Thấy cảnh này, Hắc Nham thành phía trên đại tần binh lính chấn phấn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, bệ hạ cũng không có vứt bỏ chúng ta. Giết a, giết chết những thứ này cẩu tạp chủng. Giết. Các binh lính tựa như là điên cuồng, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, ra sức giết địch. Trần Thủ Hà nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ, ngươi không có vứt bỏ con dân của ngươi. 10 vạn đại quân đến, chí ít có thể vì Hắc Nham thành mang đến thở dốc. Nhìn qua sông tới Nhung Địch tướng sĩ, Lữ Bố một ngựa đi đầu, Phương Thiên Họa kích một cái quét ngang, trực tiếp đem phía trước Nhung Địch tướng sĩ trong nháy mắt diệt sát. Có vương giả cảnh cường giả. Phùng Nham sắc mặt đại biến. Hừ, vương giả cảnh cường giả lại như thế nào? Đồ Tang cười lạnh nói, ta Nhung Địch có thể chịu không so đại tần yếu, giết cho ta. Tại Đồ Tang tiếng nói vừa ra một khắc này, Nhung Địch đại doanh xông ra hai đạo khí thế rộng rãi bóng người. Hai vị vương giả cảnh cường giả mục tiêu rõ ràng, cũng là Lữ Bố. Hai đánh một, là đủ chém giết cái kia đại tần cường giả. Đồ Tang lòng tin 10 phần. Nghĩa phụ nói đúng lắm. Phùng Nham thần sắc giãn ra. Có hai vị vương giả cảnh cường giả xuất thủ, Nhung Địch đại quân không cần lo lắng. Thấy đối phương xuất hiện hai vị vương giả cảnh cường giả, Lữ Bố thì lộ ra ác ma giống như nụ cười, vừa vặn cho ta Phương Thiên Họa kích uống máu. Chỉ là hai cái vương giả cảnh cường giả, tại Lữ Bố trong mắt bất quá là con kiến hôi mà thôi. Lữ Bố phi thân lên, lập tại chiến trường trên không, khí thế bao phủ thương vũ, bá khí vô song. Cuồng vọng. Nhung Địch hai vị vương giả cảnh cường giả thẳng hướng Lữ Bố. Ba vị vương giả cảnh cường giả ở trên không kịch chiến, sức chiến đấu bạo phát, hướng bốn phía lan tràn. Trang diện này nhìn đến chiến trường mọi người sợ mất mật. Đối mặt hai người bây công, Lữ Bố không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đánh cho hai người liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Vị tướng quân kia là người phương nào? Trần Thủ Hà thần sắc kính ý nhìn lấy cái kia chiến lực vô song Lữ Bố, nội tâm rung động, ta đại tần thật là cường giả như mây a. Nhìn lấy chiến lực mạnh mẽ Lữ Bố, Trần Thủ Hà cảm khái vô cùng. Đây chính là đại tần chiến lực cường đại đại tướng. Trần Thủ Hà còn là lần đầu tiên nhìn đến, mà lại trước đó chưa từng nghe qua. Nên đón các ngươi vương. Lữ Bố nhảy lên thật cao, Phương Thiên Họa kích tách ra hào quang áo ánh, lực lượng vô tận ngưng tụ. Phương Thiên Họa kích rơi xuống, ép thẳng tới hai vị Nhung Địch vương giả cảnh cường giả. Cái gì? Hai người thần sắc hoảng sợ. Lữ Bố bạo phát đi ra lực lượng quá mức khủng bố, thế mà để bọn hắn cảm nhận được tử vong. Bọn họ vội vàng xuất thủ chống cự, toàn lực ngưng tụ lực lượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ chiến trường, bao phủ khắp nơi. Hai cái vương giả cảnh cường giả dưới một kích này bị đánh bay, ào ào thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ ở ngực vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra. Lữ Bố cất kỹ Phương Thiên Họa kích, không nhìn nữa hai cái con kiến hôi. Chết rồi. Đồ Tang nhìn đến chính mình hai cái vương giả cảnh cường giả bị Lữ Bố cường thế chém giết, trái tim đều chịu không được. Nghĩa phụ, chúng ta tranh thủ thời gian rút quân thấy tình thế không ổn, Phùng Nham mau để cho Đồ Tang lùi quân. Lữ Bố quá dũng mãnh, không ai có thể ngăn cản. Vương giả cảnh cường giả đều bị giết, vậy còn có người nào có thể đối phó Lữ Bố? Đến loại cục diện này, bọn họ chỉ có thể tránh lui đào tẩu. Muốn đi, phải hỏi trong tay của ta Phương Thiên Họa kích. Lữ Bố khí thế như hồng, bay thẳng Đồ Tang mà đến. Hộ giá. Phùng Nham kinh hãi, đội vàng để binh lính tới hộ giá. Nghĩa phụ, đi mau. Còn chưa chờ Đồ Tang kịp phản ứng, Lữ Bố Phương Thiên Họa kích trực tiếp xuyên qua Đồ Tang ở ngực. Phùng Nham bị sợ choáng váng, trơ mắt nhìn lấy nghĩa phụ của mình bị Lữ Bố đâm chết. Đồ Tang bị giết, Nhung Địch đại quân mất đi người đáng tin cậy, nhất thời loạn cả một đoàn. Các tướng sĩ, theo ta giết ra ngoài. Nhìn đến Đồ Tang bị giết, Trần Thủ Hà tinh thần đại chấn, lập tức mang theo Hắc Nham thành binh lính giết ra khỏi cửa thành. Chương 21, Nhung Địch các đại bộ lạc liên hợp, gậy ông đập lưng ông Hắc Nham thành bên ngoài, tiếng giết không ngừng, túc sát khí tức ngút trời. Nhung Địch đại quân tan tác, chính bị lấy đại tần tướng sĩ đồ sát. Trước đó bị vây công, Hắc Nham thành binh lính tử hơn phân nửa, bây giờ chiến cục thay đổi, vòng đến đại tần binh lính chiến đao nâng ly địch nhân máu tươi. Lữ Bố giống như một tôn chiến thần lăng lập chiến trường trên không, nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia một mảnh ngược lại chém giết. Không có cường giả vào tràng, Lữ Bố khinh thường xuất thủ. Nhung Địch 20 vạn đại quân tấn công mạnh Hắc Nham thành, vốn cho rằng có thể vững vàng đem Hắc Nham thành đánh hạ, lại không nghĩ rằng lại là toàn quân bị diệt kết cục. Một trận chiến này, Nhung Địch thụ trọng thương. Chiến trường tất cả Nhung Địch thi thể binh lính chồng chất cùng một chỗ, những cái kia bị bắt được binh sĩ cũng tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chồng chất thành núi thi thể nhìn lấy để người tê cả da đầu. Máu tươi không ngừng theo đống xác chết chảy ra, 10 phần làm người ta sợ hãi. Đại tần binh lính tại lui bảo vệ ở một bên. Tướng quân, những thứ này tù binh xử trí như thế nào? Trần Thủ Hà đi vào Lữ Bố trước mặt. Những thứ này tù binh là không thể giữ lấy, chí ít Trần Thủ Hà thì cho là như vậy. Hắc Nham thành tướng sĩ quyết không thể chết vô ích, nhất định phải làm cho những thứ này Nhung Địch binh lính tế đao. Tự nhiên không thể lưu. Lữ Bố thản nhiên nói. Vậy liền đem bọn này man tử tế đao, lễ tế ta đại tần binh lính vong hồn. Trần Thủ Hà ngữ khí điềm nhiên nói. Tế đao thì miễn đi, bản tướng quân tự có xử trí phương pháp của bọn hắn. Lữ Bố khoát qua tay, quay người nhìn chăm chú lên Nhung Địch binh lính. Xâm nhập ta đại tần cương thổ là các ngươi đời này làm lớn nhất vô tri lựa chọn. Cảm nhận được Lữ Thực Bố cái tia sát ý ánh mắt lạnh như băng, Nhung Địch tướng sĩ tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn không có năng lực phản kháng. Mẹn mẹn Lữ Bố cái này tôn chiến thần liền có thể đưa tay ở giữa đem tất cả mọi người diệt đi. Đây chính là vương giả cảnh cường giả khủng bố. Phàm nhân tại những cường giả này trước mặt cũng là kẻ như run rế, trong nháy mắt có thể diệt. Trần Thủ Hà thần sắc nghi hoặc. Hắn rất ngạc nhiên Lữ Bố muốn xử trí như thế nào những thứ này Nhung Địch binh lính. Tại Trần Thủ Hà ánh mắt nghi hoặc dưới, Lữ Bố cầm trong tay ra một cái chiếc hộp màu đen. Theo hộp rơi xuống đất, hộp trong nháy mắt bị lớn, trong chớp mắt hóa thành một mảnh cửa lớn đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ngay sau đó từng trận tiếng thú gào theo trong cửa lớn truyền ra. Thứ gì? Trần Thủ Hà cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến đại môn. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, đại môn bên trong xông ra hai cái hình thể to lớn hung thú. Cái này hai cái hung thú chính là Thao Thiết Ma Xảo Ma Linh. Tần Vô Đạo hai cái ma linh giao cho Lữ Bố, tự nhiên là muốn hắn dùng ma linh nuốt sinh linh. Cứ như vậy mới có thể để cho Thao Thiết Ma Xảo thăng cấp nhanh chóng. Tại mọi người ánh mắt sợ hãi dưới, đống kia nhung địch thi thể binh lính bị Thao Thiết Ma Linh nuốt, tràn diện vô cùng huyết tinh. Thấy cảnh này, những cái kia nhung địch tù binh tuyệt vọng, bọn họ phát ra kêu khóc, cầu xin tha mạng. Bọn họ cũng đều biết tiếp xuống xuống tràng. Tràng diện kia nhìn đến để người tê cả da đầu. Đối diện với mấy cái này nhung địch binh lính thần cầu, Lữ Bố không có chút nào thương hại. Làm nhung địch thi thể binh lính bị nuốt sạch sẽ, đến đón lấy cũng là những thứ này nhung địch tù binh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, cái kia thấm thanh âm của người nghe khiến người ta không đành lòng. 20 vạn nhung địch đại quân cứ như vậy thành Thao Thiết Ma Xảo chất dinh dưỡng. Tiếp đó, Lữ Bố bắt đầu chỉnh đốn đại quân. Hắc Nham Thành nguy cơ giải trừ, phía sau nhiệm vụ cũng là chinh phạt nhung địch bộ lạc. Hắc Nham Thành lưu thủ 2 vạn đại quân, Lữ Bố mang theo 8 vạn tướng sĩ bắt đầu tiến vào nhung địch bộ lạc nội địa. Mà đồ tăng 20 vạn đại quân bị tàn sát tin tức rất nhanh liền tại nhung địch trong bộ lạc truyền ra. Tin tức này giống như một viên sấm sét, để nhung địch bộ lạc thủ lĩnh hãi hùng kết vía. 20 vạn đại quân a, thế mà mất giáo. Hiện tại Lữ Bố lại chỉ huy 8 vạn đại quân bắt đầu chinh phạt nhung địch. Hiện tại nhung địch bộ lạc các đại thủ lĩnh nghe được Lữ Bố hung danh đều toàn thân phát run. Lữ Bố mang theo 8 vạn đại quân một đường thẳng vào, trên đường gặp phải nhung địch bộ lạc xuống tràng đều là thê thảm, không một tổn tại. Hắn mang quân tiếp tục thâm nhập sâu. Cái kia thế bất khả kháng tiến quân, không người là đối thủ. Vì đối phó Lữ Bố 8 vạn đại quân, nhung địch các đại bộ lạc đào ảo hội tụ, liên hợp lại. Các đại bộ lạc liên hợp về sau, binh lực đạt đến 15 vạn nhiều. Đây là nhung địch bộ lạc lực lượng cuối cùng. Lúc này, nhung địch bộ lạc các đại thủ lĩnh tề tụ trong doanh trướng, chính thương lượng đối sách. Tại trong doanh trướng, còn có hai vị trần chuồng đầu chọc đại hán ngồi ngay thẳng. Hai vị này là nhung địch bộ lạc Tắt Mãn đại tế sư, có được vương giả cảnh tu vi. Tắt Mãn đại tế sư là có thể hiệu triệu các đại bộ lạc nhân vật. Hiện tại nhung địch bộ lạc đứng trước nguy cơ, Tắt Mãn đại tế sư không thể không ra mặt. Tế sư đại nhân, nghe nói cái kia đại tần tướng lãnh chính là vương giả tu vi, chiến lược mạnh mẽ, tu vi tối thiểu là vương giả hậu kỳ. Một vị thủ lĩnh ngữ khí run rẩy nói. Mọi người trầm giọng không nói. Hai vị Tắt Mãn tế sư mặc dù là vương giả tu vi, nhưng bọn hắn có thể đối phó cái kia chiến lực vô song đại tần tướng lãnh sao? Cứ việc nắm giữ 15 vạn đại quân, bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Hai vị Tắt Mãn tế sư không có trả lời, dù sao bọn họ không cùng Lữ Bố giao thủ qua, nhưng bọn hắn cho rằng Lữ Bố thực lực tuyệt không yếu. Hai người muốn ứng phó Lữ Bố, có lẽ có độ khó khăn. Chư vị, bản trưởng lão có thể xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi chém giết cái kia Lữ Bố. Ngay tại lúc này, một thanh âm theo doanh trướng ngoại truyền tới. Người nào? Hai vị Tắt Mãn tế sư thần sắc khẽ biến. Hai người biết thực lực đối phương. Ta chính là Thanh Liên đạo tông trưởng lão, Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đi vào trong doanh trướng, thần sắc bình tĩnh. Biết được người đến là Thanh Liên đạo tông trưởng lão, chúng người thần sắc lấp loé. Thanh Liên đạo tông không phải Đại Tần Đế quốc tông môn sao? Thanh Liên đạo tông người làm sao sẽ giúp hắn bận bịu đối phó Đại Tần Đế quốc? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một vị Tắt Mãn tế sư mở miệng nói, chúng ta có cùng chung địch nhân. Ngụy Vô Tiện nói ra, hiện nay Đại Tần hoàng đế muốn cùng ta Thanh Liên đạo tông là địch, chúng ta tự nhiên muốn trừ rơi hắn. Đã Thanh Liên đạo tông cường giả ra tay giúp đỡ, cái kia nhung địch bộ lạc các đại thủ lĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba đại vương giả cảnh cường giả đối phó một cái Lữ Bố, cái kia sẽ không có vấn đề. Vậy chúng ta khi nào nên chiến? Có người hỏi. Hiện tại Thiên Tuyến Cốc tuyết lớn không ngừng, chúng ta có thể đem cái kia Lữ Bố dẫn vào Thiên Tuyến Cốc, sử dụng chỗ đó dễ thủ khó công địa thế vây khốn Đại Tần 8 vạn binh lính. Sau cùng đem Thiên Tuyến Cốc cửa vào phong bế, Đại Tần 8 vạn binh lính tất nhiên thành cá trong chậu. Đến mức cái kia Lữ Bố, ba người chúng ta liên thủ có thể dễ như trở bàn tay đem hắn giết chết. Ngụy Vô Tiện đem kế hoạch của mình nói ra. Nghe xong kế hoạch này, trong doanh trướng chúng người ánh mắt sáng lên, ào ào đồng ý kế hoạch này. Ha ha, Thiên Tuyến Cốc đích thật là tốt mộ địa. Một vị thủ lĩnh cười to, chỉ cần dẫn Đại Tần đại quân tiến vào, chúng ta liền có thể đóng cửa đánh chó. Đã quyết định kế hoạch, vậy kế tiếp chính là muốn phái người khí hấp dẫn. Một đội từ 2 vạn người tạo thành bộ đội xuất phát, hướng về Lữ Bố bên này tới. Nhiệm vụ bọn họ cũng là hấp dẫn Đại Tần đại quân, đem người dẫn vào Thiên Tuyến Cốc. Hàn phong lạnh thấu xương trên thảo nguyên, Lữ Bố dẫn theo 8 vạn tướng sĩ chính bốn phía chinh phạt nhung địch các đại bộ lạc. Hiện tại nhung địch bộ lạc đều trốn đi, muốn đem người tìm ra tiêu diệt cũng không có dễ dàng như vậy. Tại xâm nhập sau một thời gian ngắn, có binh lính phát hiện phía trước có nhung địch doanh trướng, chỗ đó có chừng 2 vạn nhung địch binh lính. Lữ Bố lập tức hạ lệnh để tướng sĩ trùng phong đi qua. Thế mà đại quân còn chưa đi vào, đám kia nhung địch tướng sĩ sớm chạy. Thế, Lữ Bố lập tức hạ lệnh truy kích. Chương 22, Thao Thiết Ma Xảo lần nữa thăng cấp. Lữ Bố mang theo 8 vạn đại quân truy đuổi, rất nhanh liền bị dẫn tới một chỗ tuyết trắng mênh mang cự đại sơn cốc trước. Cái lệnh kia 2 vạn nhung địch binh lính lúc này đã đứng tại tiên tuyến cốc miệng, đối với đại tần tướng sĩ phát ra trào phúng, chửi rủa. Đại tần tạp chủng, có bản lĩnh ngươi thì đuổi theo, có thể đuổi kịp coi như chúng ta thua. Ha ha ha, đại tần những cái kia chân ngắn người, làm sao có thể chạy qua chúng ta trên thảo nguyên chiến mã? Ha ha, các ngươi đại tần không phải muốn tiêu diệt chúng ta nhung địch sao? Cái kia ngươi qua đây a, tiểu gia ta đứng ở chỗ này cho ngươi chặn, có bản lĩnh liền đến. Tiếng mắng chửi, trào phúng âm thanh không ngừng. Bọn này nhung địch tướng sĩ mang trên mặt đắc ý nghe được nhung địch người chửi rủa, đại tần binh lính trong mắt phủ đầy sát khí. Bọn họ chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng liền xông tới giết, đem nhung địch đầu người chặt đi xuống. Lữ Bố cũng không có vội vã để binh lính đuổi theo, mà chính là để đại quân tại chỗ chờ lệnh. Hắn tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh. "Hừ, ý nghĩ cũng không tệ, chỉ tiếc các ngươi gặp phải là ta." Lữ Bố đem hoàn cảnh chung quanh nhìn lần, cũng từ đó nhìn ra điểm mùi âm u. Phía trước nhung địch người vị trí là một chỗ nơi hiểm yếu hạp cốc. Hạp cốc hai bên là dốc đứng vách núi, tuyết trắng mênh mang bao trùm. Miệng cốc không lớn, một khi hai bên tuyết động sụp đổ, toàn bộ miệng cốc liền sẽ bị tuyết lớn phong bế. Lữ Bố dám khẳng định, trong hạp cốc khẳng định có mai phục. Hắn cũng không cho rằng bọn này nhung địch người sẽ tùy tiện bại lộ tại đại tần đại quân trước mặt. Đối phương tại tùy ý kêu gào, lộ ra lại chính là muốn chọc giận hắn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là bài trí. Lữ Bố cười lạnh. Hắn vung tay lên, 8 vạn đại quân lập tức bày trận. Hướng. Lữ Bố một ngựa đi đầu, bay thẳng tiên tuyến quốc miệng mà đi, khí thế như hồng, khiến bốn phía tuyết hoa tránh lui. Hắn làm vì vương giả cảnh cường giả, phía trước mở đường, vì đại quân bài trừ nguy hiểm. Giết. 8 vạn đại quân phát ra chấn thiên tiếng giết, hướng về miệng cốc đánh tới. Gặp Lữ Bố chỉ huy đại quân đánh tới, nhung địch người vội vàng hướng thiên tuyến cốc bên trong bỏ chạy. Ha ha ha, bọn này mãng phu, hôm nay thì táng thân ở đây đi. Đợi chút nữa chúng ta muốn giết thống quái, để đại tần người huyết tẩm bổ chúng ta đại thảo nguyên. Hữu dụng vô mưu, thực lực mạnh mẽ cũng là vô dụng. Gặp Lữ Bố mang theo đại tần đánh tới, nhung địch các đại bộ lạc thủ lĩnh dường như đã thấy vô số cô thi thể tại hướng bọn họ đi tới. Cái này nơi hiểm yếu chi địa, 8 vạn đại quân đều không đủ bọn họ nhét cái răng. Đến mức Lữ Bố, bọn họ tự có người đối phó. Làm Lữ Bố mang theo 8 vạn đại quân tiến vào thiên tuyến cốc một khắc này, hai bóng người theo hạp cốc hai bên phóng lên tận trời. Sau đó nghe được hai tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Chỉ thấy hạp cốc hai bên tuyết động sụp đổ, huyền như lũ quét của tới, cấp tốc đem hạp cốc cửa vào phong bế. Dương mắt nhìn lên, thiên tuyến cốc chỗ sâu nhất, một đạo hiểm trở cửa khẩu xuất hiện tại trước mắt. Cửa khẩu dễ thủ khó công, chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Vị này tướng quân, nơi đây chính là nguyên nơi táng thân. Một vị Tát Mãn Tế sư lăng không mà đến, cùng Lữ Bố xa xa đối lập. Lữ Bố nhàn nhạt nhìn chằm chằm người này, nói ra, còn có hai vị cũng đừng ẩn giấu, ra đi. Theo Lữ Bố tiếng nói vừa ra, hai bóng người xuất hiện, chính là một vị khác Tát Mãn Tế sư cùng Thanh Liên đạo tông trưởng lão Ngụy Vô Tiện. Chỉ bằng ba người các ngươi? Lữ Bố trên thân khí thế nở rộ, khiến bốn phía không gian chấn động. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh ba? Ngụy Vô Tiện cười to, thực lực ngươi không yếu, nhưng ở tuyệt đối về số lượng, ngươi chỉ có một cái kết cục, nhất định phải chết. Đều có thể thử một chút. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, khí thế lâm nhiên. Vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ngụy Vô Tiện người đầu tiên xuất thủ thẳng hướng Lữ Bố. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, một trường vung ra, một cỗ dồi dào lực lượng ngưng tụ. Chỉ thấy một cái đại thủ lớn ngưng tụ ra, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế đánh phía Lữ Bố. Vương giả cảnh cường giả lực lượng khiến bốn phía không gian chấn động. Điêu trùng tiểu kỹ Phương Thiên Hỏa Kích một cái bổ ngang, trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện lực lượng đánh tan. Thấy mình một kích này bị phá rơi, Ngụy Vô Tiện mí mắt nhảy lên. Xuất thủ một lượt đi. Ngụy Vô Tiện không dám ở một mình đối mặt Lữ Bố. Hai vị Tát Mãn liên nhau, đồng thời xuất thủ. Ba người đối Lữ Bố đánh tới, toàn lực thi triển thủ đoạn, từng nhát lực lượng vung ra, thanh thế to lớn. Đối mặt ba người vây công, Lữ Bố ba khí lâm liệt, thiên ma hỗn loạn. Tiếng nói vừa ra, Lữ Bố trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, cái kia cỗ sát khí ngút trời. Cả cái sơn cốc bị cái kia cỗ sát khí bao phủ, nửa bầu trời đều tối xuống. Giờ khắc này, Lữ Bố khí tức thế mà tăng gọn. Hắn giống như một tôn ma thần tại thế. Cái gì? Ngụy Vô Tiện sắc mặt đại biến. Lữ Bố bạo phát đi ra khí tức để hắn cảm thấy hoảng sợ. Vương giả cảnh hậu kỳ tu vi đã để người kiêng kỵ, hiện tại khí tức lại tăng vọt đến một cái độ cao, cái này để người ta sống thế nào? Ba người sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Hiện tại đã không có đường lui. Giết! 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 Tám vạn đại tần tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, chấn động sông núi. Bốn vị vương giả cảnh cường giả giao thủ, đại chiến trường mặt bao la hùng vĩ. Cả cái sơn cốc tại cái kia lực lượng kinh khủng phía dưới bị phá hủy. Ngụy Vô Tiện ba người bị Lữ Bố đánh cho chật vật cùng cực. Một vị Tát Mãn bị Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích đánh trúng, cả người bị đánh bay, thân thể hãm xuống mặt đất hơn 10 mét, trong nháy mắt thụ thương. Người này thật mạnh, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết. Ngụy Vô Tiện manh động thoái ý, hắn đối Lữ Bố vung ra một trường, sau đó hướng về sau lùi lại. Tại nhung địch người ánh mắt kinh ngạc dưới, Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại trốn. Còn lại hai cái Tát Mãn Tế sư tự nhiên không hề lưu lại tâm tư. Rõ ràng biết rõ không cách nào chiến thắng Lữ Bố, bọn họ chỉ có thể đào tẩu. Thế mà Lữ Bố đương nhiên sẽ không tùy tiện để hắn đào tẩu, lập tức đuổi theo. Cuối cùng, một cái Tát Mãn Tế sư đào tẩu, một cái bị giết. Xong, cháy mau. Gặp loại cục diện này, nhung địch người tất cả đều mắt trợn tròn. Tát Mãn đều đào tẩu, bọn họ còn có cái gì năng lực đối phó một cái chiến thần giống như Lữ Bố? 15 vạn nhung địch đại quân tại Lữ Bố trước mặt cũng không đáng chú ý, Lữ Bố phi thân mà lên, Phương Thiên Họa Kích một cái trẻ dọc, cường thế đem phía trước cửa ải kia bổ ra to lớn vết nứt. Giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 8 vạn đại quân thẳng hướng nhung địch đại quân. Lúc này nhung địch đại quân sớm đã không có sĩ khí, bị sợ mất mật. Đối mặt 8 vạn đại quân đều vô tâm chiến đấu, chỉ muốn đào tẩu. Mà ở trong sơn cốc này, bọn họ căn bản trốn không thoát. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong sơn cốc. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ trên mặt đất bạch tuyết. Mà nhung địch 15 đại quân sau cùng biến thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Ngay tại lúc đó, hành quân bên trong Tần Vô Đạo cảm ứng được thao thiết ma xảo biến hóa. Ba viên huyết tinh, xem ra Lữ Bố cùng Hạng Vũ bọn họ giết không ít địch nhân. Phát hiện thao thiết ma xảo ngưng tụ ra ba viên huyết tinh, Tần Vô Đạo tâm lý hài lòng. Hiện tại thao thiết ma xảo tăng lên tới tam cấp chính cần ba cái huyết tinh. Tần Vô Đạo lập tức tăng lên thao thiết ma xảo đẳng cấp. Thao thiết ma xảo tấn thăng đến tam cấp, hiện giai đoạn mỗi ngày có thể triệu hoán 1000 thao thiết chiến sĩ, mỗi cái thao thiết chiến sĩ nắm giữ hợp đạo cảnh tu vi. Thao thiết ma xảo tăng lên tới tam cấp về sau, sản xuất hàng loạt thao thiết chiến sĩ liền có thêm. Chậc chậc, hợp đạo cảnh chiến sĩ, thoải mái a. Tân Vô Đạo tâm lý mừng thầm, một vạn hợp đạo cảnh thao thiết chiến sĩ, coi như đụng tới 30 vạn đại quân đều không có chút nào áp lực đi. Dù sao phổ thông binh lính thực lực cũng sẽ không quá cao, bình thường đều là đạo cung cảnh hoặc là tứ cực cảnh tả hữu. Hiện tại hắn mang tới 10 vạn đại quân, lại thêm thao thiết ma xảo bên trong thao thiết chiến sĩ, đủ để quét ngang Tần U Minh 30 vạn đại quân. Chương 23, khiếp sợ Tần U Minh bệ hạ, còn có 3 ngày liền có thể đến Thổ Dương thành. Hoắc Khứ Bệnh đi đến xa liễn bên cạnh, âm thanh vang lên. Đi qua 6 ngày hành quân, Tần Vô Đạo mang theo 10 vạn đại quân khoảng cách Thổ Dương thành đã không xa. Thông chi một chút đi, toàn quân đình chỉ tiến quân, tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Tần Vô Đạo đi ra xa liễn, đưa mắt nhìn một phía, sau đó nói: "Đại quân những ngày này đi đường cũng có chút mệt mỏi, cũng là thời điểm dừng lại nghỉ ngơi." Tần Vô Đạo cũng không đội cái này nhất thời, chỉ cần đại quân tinh thần trạng thái tốt đẹp là được. Thu đến, Hoắc Khứ Bệnh tuân lệnh, sau đó truyền lệnh xuống, phân phó đại quân tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Tần Vô Đạo đi vào một chỗ cao điểm, nhìn ra xa Thổ Dương thành phương hướng. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến liên miên bất tuyệt sơn mạch. Giải quyết cái này Tần U Minh cái này con kiến hôi, như vậy đến đón lấy thì là xử lý Thanh Liên Đạo Tông cái này chướng mắt đồ vật. Tần Vô Đạo tâm lý đã có dự định. Thanh Liên Đạo Tông cái thế lực này tại Đại Tần Đế quốc không có chút nào có ích. Làm Đại Tần Đế chủ, Tần Vô Đạo tuyệt sẽ không cho phép Đại Tần quốc bên trong có không nhận quản hạt thế lực. Mà Thanh Liên Đạo Tông tuyệt sẽ không là cái thứ nhất, chỉ là vừa mới bắt đầu. Những cái kia thế gia cũng muốn quy thuận Đại Tần. Lần này đối phó Tần U Minh, Tần Vô Đạo tự nhiên đến có chuẩn bị. Nếu như nói chỉ là 10 vạn đại quân muốn thảo phạt Tần U Minh, cái kia vẫn còn có chút độ khó khăn. Nhưng Tần Vô Đạo trên người có một cái đồ vật đặc biệt. Vật này cũng là Chiến Thần Cổ. Chiến Thần Cổ là Tần Vô Đạo hệ thống rút thưởng đạt được. Lúc trước đánh giết hai cái vương giả cảnh cường giả, Tần Vô Đạo thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Một lần kia rút thưởng, Tần Vô Đạo rút đến Chiến Thần Cổ. Chiến Thần Cổ chỉ có một cái năng lực, chính là vì phe bạn cung cấp gấp 3 lực lượng bạo phát. Trên chiến trường sử dụng Chiến Thần Cổ, phía bên mình người chiến lực sẽ tăng lên gấp 3 lần. 10 vạn đại quân bị Chiến Thần Cổ lực lượng tác dụng, chiến lực tất cả đều tăng lên gấp 3 lần, cái kia đối mặt 30 vạn đại quân tự nhiên có năng lực ứng đối. Đi qua 2 canh giờ chỉnh đốn nghỉ ngơi, Tần Vô Đạo để đại quân tiếp tục đi tới. Theo đại quân dần dần tới gần, Tần U Minh sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Tần U Minh 30 vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điện hạ, địch quân còn có 10 dặm đến. Binh lính đem tìm hiểu tin tức bẩm báo. Biết được Tần Vô Đạo chỉ huy đại quân còn có 10 dặm, Tần U Minh lập tức để 10 vạn đại quân tiến về Tần Vô Đạo phải qua đường chờ đợi. Mà nơi này là một đạo thiên nhiên cửa khẩu, hai mặt núi vây quanh, giữa hai ngọn núi chỉ có một đầu thông đạo thật dài. Một khi tiến vào vị trí này, chỉ có tiến lên cùng lui lại hai con đường. Tần U Minh trong lòng cũng có tính toán của mình. Nếu như phát hiện không đúng đầu, hắn có thể toàn thân trở ra. Đây chính là hắn lựa chọn vị trí này giao chiến ý nghĩ. Điện hạ, một trận chiến này tất để cái kia Tần Vô Đạo có đến mà không có về. Kim Long nhìn lấy trước mắt địa thế, mang trên mặt nụ cười. Làm một tên tướng lãnh, hắn tự nhiên minh bạch Tần U Minh ý nghĩ trong lòng. Kim Long tướng quân, hôm nay liền để ngươi nhìn ta chỉ huy tướng sĩ hùng phong. Tần U Minh tự tin nói, Tần Vô Đạo chỉ là 10 vạn đại quân liền muốn phạt ta, nói chuyện biển vông. Kim Long nên ngập nói, điện hạ mang quân, chúng ta Bắc Man sớm đã linh giáo qua, hoàn toàn chính xác dũng mãnh. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Kim Long nội tâm lại xem thường. Hắn tự nhận Bắc Man tướng sĩ không so đại Tần binh lính kém. Tần Vô Đạo tiến quân đến về sau, nhìn đến phía trước Tần U Minh sớm đã chuẩn bị xong quân trận. Tần U Minh phi thân lên, nhìn ra xa phía trước Tần Vô Đạo xa liễn, ánh mắt rơi vào Tần Vô Đạo trên thân, thật là uy phong, thật sự cho rằng ngươi là đại Tần hoàng đế hay sao? Không có bản hoàng tử thừa nhận, ngươi chính là cái loạn thần tặc tử người người có thể chu diện. Tần U Minh nội tâm cực kỳ khó chịu. Chính mình tình thế bắt buộc vị trí thế mà bị Tần Vô Đạo cái này tiểu nhân chiếm lấy. Đồng thời hắn cũng chấn kinh tại Tần Vô Đạo thực lực. Nói đến loạn thần tặc tử, vậy khẳng định là ngươi đi, hoàng huynh của ta. Tần Vô Đạo thần tình lạnh nhạt, chớ chính là đại Tần hoàng đế, ngươi không nghe triều đình điều khiển, ủng minh tự lập, tội lỗi có thể chu. Giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tần U Minh cười lạnh nói, nơi đây chính là ngươi nơi táng thân. Dứt lời, Tần U Minh phất phất tay. Nhận được mệnh lệnh, phía sau hắn 10 vạn đại quân lập tức tiến vào, hướng Tần Vô Đạo bên này đánh tới. Tần Vô Đạo thì ngồi trở lại xa liễn. Trận chiến đấu này còn không cần hắn xuất thủ, giao cho Hoắc Khứ Bệnh là được rồi. Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy chiến đấu. Thuấn bài binh phía trước, trường mâu binh theo sát ở phía sau, sau đó là cùng tiến thủ. Binh lính ngay ngắn trật tự hướng về phía trước rào bước tiến lên. Song phương đại quân còn chưa chạm mặt, vô số mũi tên phóng lên tận trời, giống như mưa to đối với thủ địch trận doanh rơi xuống. Giết tiếng vang lên, quanh quần tại bốn phía. Hai quân giao chiến, chém giết một mảnh. Chém giết triển khai về sau, Tần U Minh thì phát hiện không hợp lý. Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy tướng sĩ tại hắn chỉ huy dưới, anh dũng giết địch, từng cái hung ác vô cùng, hung hãn không sợ chết, chiến đấu lực làm người ta kinh ngạc. Vẹn vẹn một cái chạm mặt, Tần U Minh bên này đại quân trực tiếp bị tách ra. Chi quân đội này thật không đơn giản a, nhìn qua phía trước chém giết hình ảnh, Kim Long thần sắc khẽ biến. Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy đại quân tác chiến hung mãnh, đều là có trật tự tiến công, phòng thủ càng là không chê vào đâu được. Nếu là ta Bắc Man đại quân gặp gỡ cũng khó đối phó a. Kim Long có một loại bất an. Tần U Minh tranh thủ thời gian chỉ huy đại quân phản kích. Có thể chỉ huy của hắn bố chiến cùng Hoắc Khứ Bệnh so sánh vẫn là kém một bậc. Chiến đấu rất rõ ràng, Tần U Minh bên này ở thế yếu. Giết. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần U Minh không lại quan chiến, trực tiếp thẳng hướng địch quân. Vương giả cảnh sơ kỳ tu vi bạo phát, Tần U Minh bay thẳng Hoắc Khứ Bệnh mà đến. Đối mặt Tần U Minh, Hoắc Khứ Bệnh đều không cảm giác được áp lực. Dù sao hắn tu vi là vương giả cảnh hậu kỳ, có chút ý tứ, gia hỏa này thế mà đột phá đến vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, quả nhiên là cái yêu người ta. Tần Vô Đạo tâm lý không thể không bội phục Tần U Minh thiên phú. Bằng chứng ấy tuổi thì nắm giữ vương giả cảnh tu vi, mà lại hắn vẫn là một cái ký linh nhân, nắm giữ cửu U Minh Long làm thủ hộ linh. Nếu như hắn thuận lợi trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ siêu việt Tần Uyên. Chỉ tiếc a, ngươi gặp phải là một cái treo bức. Tần Vô Đạo nhìn về phía Tần U Minh liền như là nhìn lấy một cỗ thi thể. Tần U Minh đối với Hoắc Khứ Bệnh đánh tới, trong tay nắm lấy một thanh long lân kiếm. Một kiếm bổ ra, theo một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Chỉ thấy một đạo 100 trượng kiếm khí ngưng tụ mà thành, thế mà mang theo một đạo hắc long hư ảnh, khí thế bức người. Hoắc Khứ Bệnh lạnh nhạt vung ra một kiếm. Một đạo kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đem Tần U Minh một kiếm này đánh tan. Thấy tình cảnh này, Tần U Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng, vương giả cảnh hậu kỳ. Hắn mới vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, đối lên một cái vương giả cảnh hậu kỳ đối thủ, áp lực tự nhiên lớn. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là Tần Vô Đạo gia hỏa này, tại sao có thể có vương giả cảnh hậu kỳ cường giả đi theo hắn? Đây rốt cuộc vì cái gì? Tần U Minh vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Vương giả cảnh hậu kỳ cường giả a loại này cấp bậc cường giả làm sao lại tùy tiện thần phục một người? Đây là đối phó một cái Hoắc Khứ Bệnh. Tần Vô Đạo còn chưa xuất thủ, mà lại Tần Vô Đạo còn có hai cái cường đại thủ hộ linh. Nếu như không là có Bắc Man cường giả tương trợ, Tần U Minh cũng không dám dựa vào 30 vạn đại quân đối mặt Tần Vô Đạo. Hiện tại không có lui, Tần U Minh chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hắn lập tức triệu hồi ra chính mình thủ hộ linh. Một đầu 100 trượng hắc long xuất hiện tại Tần U Minh sau lưng. Hắc long xuất hiện một khắc này, Tần U Minh trên thân khí tức cũng đã nhận được tăng cường. To rõ long ngâm quanh quẩn ở trong thiên địa, long uy từng trận. Chương 24, 10 vạn đối chiến 30 vạn, Tần U Minh trợn tròn mắt 100 trượng hắc long xoay quanh ở trên không, long ngâm vang vọng đất trời, cái kia cố long uy khiến người ta run như cầy sấy. Tần U Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, đối phương lại là vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực chênh lệch quá lớn. Bây giờ chỉ có thể triệu hồi ra chính mình cửu U Minh Long. Một đầu cá chép đen, ngươi có thể lật được cái gì lãng? Tần Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn qua Tần U Minh, ánh mắt trêu tức. Đầu kia cái gọi là cửu U Minh Long, bất quá là vương giả cảnh trung kỳ tu vi, đối Hoắc Khứ Bệnh không tạo được uy hiếp. Đối với Tần Vô Đạo xem ra cũng là phí công dễ rủa mà thôi. Đầu kia cá chép đen là đồ tốt, cũng không thể thả. Tần Vô Đạo nghĩ đến Thao Thiết Ma Xảo, nội tâm có ý nghĩ. Thao Thiết Ma Xảo chỉ cần nuốt sinh linh mạnh mẽ liền có thể sinh sinh cường đại Thao Thiết chiến sĩ. Nếu như nuốt một đầu vương giả cảnh trung kỳ cửu U Minh Long sẽ sinh ra thực lực gì Thao Thiết chiến sĩ đâu? Mà cửu U Minh Long lại có cái gì đặc thù năng lực? Ngao! Cửu U Minh Long phát ra hét dài một tiếng, túi người đối với Hoắc Khứ Bệnh đánh tới, khí thế rộng rãi. Cái kia cỗ hung hành khí tức đập vào mặt. Nếu như tu vi yếu tiểu nhân người đối mặt cửu U Minh Long, chắc là phải bị cái kia cường đại long uy chấn nhiếp, nội tâm hoảng sợ. Mà Hoắc Khứ Bệnh lại biểu hiện được cực kỳ lạnh nhạt. Tần U Minh cùng Cửu U Minh Long liên hợp. Cửu U Minh Long trên thân khí tức đột nhiên tăng lên, bốn phía trong phạm vi mấy trăm trượng nhất thời bị một cỗ cường đại khí tràng bao phủ. Hoắc Khứ Bệnh có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp chế lực đối với hắn của tới, thể nội lực lượng lại có một loại bị áp chế tình huống. Rất hiển nhiên, đây chính là Cửu U Minh Long năng lực, có thể phóng thích long lực áp chế đối thủ thực lực. Giết! Tần U Minh trong chớp mắt đi vào Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, đưa tay cũng là một kiếm, long lân kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, một đạo hắc long hư ảnh ngưng tụ mà ra, phóng tới Hoắc Khứ Bệnh. Cùng lúc đó, Cửu U Minh Long mở ra giữ tợn miệng lớn, một đạo sương mù màu đen phun ra. Sương mù màu đen những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, mang theo một cơn bão táp. Đối mặt Tần U Minh cùng Cửu U Minh Long công kích, Hoắc Khứ Bệnh lực lượng mặc dù có chút bị áp chế, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn thể nội lực lượng phun trào, một cỗ dồi dào lực lượng tự trường kiếm trong tay của hắn bạo phát. Trảm Thiên kiếm thuật. Hoắc Khứ Bệnh thi triển vô thượng kiếm quyết, một đạo kiếm thuật thi triển. Chỉ thấy một đạo 100 trượng kiếm mang nổ bắn ra mà ra, hào quang nóng ánh ngút trời, chiếu rọi khắp nơi. Vậy liền giống là một thanh 100 trượng cự kiếm, uy lực vô song, tựa hồ muốn thế gian hết thảy chém chết. Tần U Minh công kích tại Hoắc Khứ Bệnh một kiếm này phía dưới bị tùy tiện đánh tan. Ngay sau đó Cửu U Minh Long lực lượng cũng bị một kiếm này dư uy phá vỡ. Bạo phát đi ra lực lượng bao phủ giữa thiên địa, hướng bốn phía lan tràn. Tần U Minh bị lực lượng trùng kích, sắc mặt trắng bệch, cả người bị đánh bay cách xa trăm mét. Mà hắc long trên thân bị kiếm khí đục vào, nhất thời xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, sâu đủ thấy xương, máu tươi tràn vào. Cửu U Minh Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình khổng lồ trên không trung lăn lộn. TTT nơi xa một mực quan chiến Kim Long âm thầm hút miệng hơi lạnh. Kiến thức đến Hoắc Khứ Bệnh cái kia mạnh mẽ chiến lực, Kim Long kinh hãi không thôi. Cứ việc Tần U Minh thực lực không yếu, còn có Cửu U Minh Long, nhưng hắn tại Hoắc Khứ Bệnh trước mặt nên lại có vẻ chật vật như thế. Đây chính là Đại Tần Đế quốc Tân Đế bên người cường giả sao? Kim Long vẻ mặt nghiêm túc, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Kim Long đối đột nhiên quật khởi Tần Vô Đạo cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì cái này không có tiếng tăm gì cựu hoàng tử lại đột nhiên ở giữa biến đến đáng sợ như thế? Rút lui. Tần U Minh giống to một tiếng, theo sau đó xoay người hướng phía sau nhanh chóng rời đi. Nhận được mệnh lệnh, đại quân nhất thời từ bỏ chém giết, ào ào lui ra khỏi chiến trường. Truy! Hoắc Khứ Bệnh hét lớn. Hắn một mình phóng tới chạy trốn Tần U Minh, thế muốn đem người lưu lại. Đại Tần 10 vạn đại quân anh dũng tiến lên, truy kích địch nhân. Theo truy kích, đại quân rất nhanh liền rời đi cái kia nhỏ hẹp vị trí, đập vào mi mắt là một chỗ to lớn đất bằng. Mà lúc này, Tần U Minh lại ngừng lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Ngươi không thực sự cho là ta chỉ có một người a? Tần U Minh ngữ khí điềm nhiên nói, như bằng một mình ta đối phó ngươi thật đúng là không có cách, đáng tiếc các ngươi tính ra sai, ta không chỉ một người. Vừa dứt lời, bốn bóng người xuất hiện tại Hoắc Khứ Bệnh bốn phía. Bốn người đều là vương giả cảnh cường giả, khí tức mạnh mẽ. Thấy cảnh này, Tần Vô Đạo hơi nhíu mày, Tần U Minh gia hỏa này quả nhiên cấu kết bất an, khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Tần Vô Đạo tâm lý có thể khẳng định một điểm, bằng vào bây giờ Tần U Minh thực lực thế này, hắn muốn trở thành đại tần đế quốc hoàng đế cũng không phải là không được. Có những thứ này trợ thủ, đối phó Tần Uyên cũng không nói chơi. Ba cái Bắc Man cường giả, một cái khác người nào? Tần Vô Đạo ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện bốn vị vương giả cảnh cường giả trên thân. Có ba người hắn liếc một chút thì nhận ra Bắc Man cường giả, dù sao Bắc Man cường giả tướng mạo tương đối dễ dàng nhìn ra. Một người khác thì là khác biệt, trên thân mặc quần áo cũng không giống nhau. Bốn cái vương giả cảnh cường giả lại thêm Tần U Minh, đối phó Hoắc Khứ Bệnh đương nhiên sẽ không khó khăn. Tuy nhiên Hoắc Khứ Bệnh thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn nổi nhiều người. Tần Vô Đạo, ta muốn để ngươi cái này 10 vạn đại quân vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Tần U Minh thần sắc đắc ý, cũng không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, lại muốn dùng 10 vạn đại quân thảo phạt ta 30 vạn đại quân. Tần U Minh phất phất tay, còn lại 20 vạn đại quân xuất hiện, nhanh chóng hướng Tần Vô Đạo bên này vây giết tới. Hắn thừa nhận Tần Vô Đạo mang tới 10 vạn đại quân chiến lược mạnh mẽ, nhưng đối mặt tuyệt đối số lượng đối thủ, khẳng định không cách nào chiến thắng. Đây là Tần U Minh lực lượng, đối phó ngươi, 10 vạn đại quân là đủ. Tần Vô Đạo tự tin nói, ngươi trước chiến thắng ta cái kia thường thắng tướng quân lại nói, chỉ là một cái vương giả cảnh hậu kỳ mà thôi, ta bên này thế nhưng là 5 người, còn có Cửu U Minh Long. Tần U Minh cười lạnh nói, coi như ngươi xuất thủ cũng không cải biến được kết cục. Tần Vô Đạo thì lắc đầu, nói ra, đối phó ngươi, ta khinh thường xuất thủ. Cuồng vọng. Tần U Minh lớn tiếng nói, hôm nay ta để ngươi tuyệt vọng, giết cho ta. Theo ra lệnh một tiếng, Tần U Minh mọi người đồng thời đối Hoắc Khứ Bệnh xuất thủ. Hơn 20 vạn đại quân phát ra chấn thiên tiếng giết, tuôn hướng Tần Vô Đạo bên này 10 vạn đại quân. Đối mặt số lượng đông đảo địch quân, Tần Vô Đạo bên này binh lính cũng không có chút nào lui e sợ, mà chính là nên đón chém giết. Đồng nhiên, Tần Vô Đạo đem chiến thần cổ xuất ra. Ngay sau đó từng trận tiếng trống quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường bên trong. Nghe được tiếng trống một khắc này, Tần Vô Đạo bên này tướng sĩ toàn thân chấn động, thể nội lực lượng trong nháy mắt tăng gọn gấp ba. Ta cảm giác ta toàn thân tràn đầy lực lượng, giết nha. Loại cảm giác này quá sung sướng. Thống quái. Các binh lính phấn chấn không thôi, ào ào đối với địch nhân triển khai chém giết. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng tăng lên. Đối mặt Tần U Minh bọn người liên thủ, Hoắc Khứ Bệnh thế mà không rơi vào thế hạ phong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Tần U Minh trợn tròn mắt. Hắn còn lại hơn 20 vạn đại quân bị giết đến chật vật, binh lính nhanh chóng ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Kim Long khiếp sợ nhìn lấy dũng mãnh vô cùng binh lính. Cái này đại tần binh lính làm sao đột nhiên biến đến hung mãnh như vậy? Hơn 20 vạn đại quân thế mà dần dần xuất hiện tan tác dấu hiệu. Chương 25, Đông Doanh Đế Quốc kỳ binh, Hoàng Đông nguy hiểm Tần Vô Đạo nắm giữ chiến thần cổ, tăng lên 10 vạn đại quân gấp 3 chiến lực, đánh cho Tần U Minh đại quân liên tục bại lui. Chiến trường cục thế xuất hiện nghiêng về một bên cục diện. Tần U Minh bên này cũng không tốt gì. Tuy nhiên hắn bên này nhân số nhiều, đối chiến Hoắc Khứ Bệnh lại không cách nào đem người cầm xuống. Hoắc Khứ Bệnh không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, thực lực bây giờ lại tăng lên gấp ba, cái kia đối với Tần U Minh tới nói quả thực cũng là ác mộng. Thật không thể tin. Kim Long nhìn qua dũng mãnh đại tần binh lính, thần sắc ngạc nhiên. Bắc Man cùng đại tần đế quốc giao chiến nhiều lần, tự nhiên rõ ràng đại tần đế quốc binh lính chiến lược như thế nào. Muốn nói mạnh yếu, Bắc Man cùng đại tần binh lính bất phân cao thấp. Nhưng bây giờ hắn nhìn đến đại tần binh lính lại phá vỡ trước đó nhận biết. Trước mắt những thứ này đại tần binh lính quả thực tựa như là điên cuồng một dạng, chiến lược tăng mạnh, hai ba tên lính cùng tiến lên đều khó mà chống đỡ. Cái này thả lúc trước cũng không dám tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Kim Long đều không thể tin được. Tần U Minh 30 vạn đại quân chỉ sợ muốn bị toàn diệt ở chỗ này. Điện hạ, cục thế không ổn, tranh thủ thời gian lui đi. Thanh Liên Đạo Tông vị trưởng lão kia ý thức được không thích hợp, liền mở miệng thuyết phục Tần U Minh. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này Hoắc Khứ Bệnh vậy mà như thế khó ứng phó. Xem ra tình báo vẫn là không chính xác. Theo đạo lý, bọn họ liên thủ đối phó một cái vương giả cảnh hậu kỳ cường giả căn bản không nói chơi, có thể tùy tiện chém giết. Nhưng trước mắt này cái Hoắc Khứ Bệnh cũng là cái dị loại. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cho tới bây giờ, Tần Vô Đạo đều còn không có tính toán ra tay, mà là tại một bên quan chiến. Một khi Tần Vô Đạo xuất thủ, vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Vô Đạo nắm giữ đối phó vương giả cảnh cường giả thực lực, còn có hai đại chiến lực vô song thủ hộ linh. Hắn như xuất thủ, chính là nghiền ép mọi người. Mà Tần Vũ Minh rõ ràng cũng rõ ràng điểm này. Đối với Thanh Liên Đạo Tông trưởng lão thuyết phục, hắn không chút do dự, rút quân. Nói xong, Tần Vũ Minh cưỡi Cửu U Minh Long hướng Thổ Dương Thành bỏ chạy. Gặp Tần Vũ Minh đào tẩu, người khác đâu còn có lưu lại tâm tư, ào ào dừng tay thoát đi. Đến mức Tần U Minh mang tới 30 vạn đại quân, căn bản là không có cách tất cả trốn thoát. Tần Vô Đạo bên này tướng sĩ quét ngang địch nhân. Luận số người chết, Tần Vô Đạo bên này tuyệt đối là gia lông. Đến mức Tần U Minh mang tới đại quân thì tử thương vô số, trốn thì trốn, chết thì chết. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Tần Vô Đạo nhìn qua Tần U Minh cái kia đảo tàu bóng lưng, hắn không có chút nào lo lắng. Cuộc chiến tranh này nhất định là Tần Vô Đạo toàn thắng. Bệ hạ, những binh lính này xử trí như thế nào? Hoắc Khứ Bệnh đi vào Tần Vô Đạo trước người xin chỉ thị. Tần U Minh đều đã đảo tàu, mang tới đại quân bị giết hơn phân nửa, còn lại một bộ phận từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng. Nhìn lấy trước mắt những binh lính này, Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, toàn đều tập trung vào cùng một chỗ, ta đến xử trí. Đã đây đều là Tần U Minh thân binh, cái kia Tần Vô Đạo chắc chắn sẽ không để bọn hắn còn sống. Dựa theo Tần Vô Đạo chỉ thị, Hoắc Khứ Bệnh để binh lính đem trên chiến trường thi thể chồng chất đến cùng một chỗ, tù binh binh sĩ cũng tụ tập cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy, Tần Vô Đạo liền triệu hồi ra Thao Thiết Ma Xảo Ma Linh. Những thứ này tướng sĩ kết cục cuối cùng thì là trở thành Thao Thiết Ma Xảo chất dinh dưỡng. Nhìn xuống Thao Thiết Ma Xảo, phát hiện đã ngưng tụ ra một cái huyết tinh. Chỉ có một cái huyết tinh sao? Tần Vô Đạo tâm lý có chút bất mãn ý, muốn Thao Thiết Ma Xảo tấn thăng đến tứ cấp, cần 6 cái huyết tinh, như thế vẫn chưa đủ à? Hiện tại Thao Thiết Ma Xảo chỉ có tam cấp, mỗi ngày có thể triệu hồi ra 1000 cái Thao Thiết chiến sĩ, mỗi cái Thao Thiết chiến sĩ nắm giữ hợp đạo cảnh tu vi. Nếu như tăng lên tới cấp 4, cái kia mỗi ngày triệu hoán đi ra Thao Thiết chiến sĩ tự nhiên sẽ càng nhiều, thực lực khẳng định càng mạnh. Nửa bước đại năng thực lực Thao Thiết chiến sĩ, to lớn số lượng to lớn, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Tần Vô Đạo muốn phải hoàn thành trong lòng bá nghiệp, cái kia tất nhiên càng thêm đơn giản. Tần U Minh một đường phi nước đại, hướng về Thổ Dương thành trở về. Lần này hắn thua triệt để, chật vật cùng cực. Trở lại Thổ Dương thành về sau, Tần U Minh lập tức hạ lệnh khởi động hộ thành đại trận, từ thủ Thổ Dương thành. Điện hạ, bây giờ 30 vạn đại quân tất cả đều bị diệt, đến đón lấy ngươi làm gì dự định? Kim Long mắt nhìn Tần U Minh, sau đó hỏi. Sự đả kích này đối Tần U Minh tới nói là to lớn. Tần Vô Đạo cái kia 10 vạn đại quân thế như trẻ tre, muốn ngăn cản cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ chỉ có thể để ngươi Bắc Man đại quân vào ở Thổ Dương thành. Tần U Minh trầm giọng nói, chỉ cần bảo vệ tốt thành, chờ cứu viện quân đến, chúng ta tất nhiên có thể đem Tần Vô Đạo chém giết. Điện hạ chẳng lẽ muốn vận dụng cái kia 20 vạn đại quân? Kim Long có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Tần U Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Long. Kim Long tướng quân tin tức thật linh thông, thế mà biết bản điện hạ có 20 vạn tư binh. Làm Thổ Dương thành thổ hoàng đế, đại hoàng tử tọa trấn Bắc Man nhiều năm, hắn dã tâm mừng mừng, tuyệt sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên mặt nổi hắn là nắm giữ 30 vạn đại quân, mà hắn bụng trộm lại bồi dưỡng 20 vạn đại quân. Nói cách khác hắn có 50 vạn đại quân nơi tay. Hiện tại loại cục diện này, hắn không thể không bại lộ chính mình nội tình. Bí mật này cực ít người biết. Kim Long lại biết, cái này để Tần U Minh tâm lý có chút khó chịu. Ha ha, tại phương diện nào đó tin tức, ta Bắc Man vẫn còn có chút thủ đoạn. Kim Long cũng che giấu, điện hạ cái này 20 vạn đại quân, lại thêm ta Bắc Man 20 vạn binh sĩ, tất nhiên có thể đem cái kia Tần Vô Đạo giải quyết. Còn chưa đủ. Tần U Minh trầm giọng nói, cái kia Tần Vô Đạo cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, sau lưng khẳng định còn có hậu thủ, chúng ta nhất định phải có đầy đủ nắm chắc tái chiến. Cái kia không biết điện hạ có thể có biện pháp. Kim Long hỏi. Tần U Minh cũng không gật lấy, nói ra, Thanh Liên Đạo Tông bên kia truyền đến tin tức, bọn họ đã liên hợp Đại Tần Đế quốc bên trong các đại tần vương, tập kết 20 vạn đại quân trợ giúp Thổ Dương thành. Chúng ta chỉ cần giữ vững, chờ đợi viện quân đến lúc đó cũng là Tần Vô Đạo tử kỳ. Kim Long ánh mắt sáng lên, nói ra, có Thanh Liên Đạo Tông xuất thủ tương trợ, lại thêm ta Bắc Man còn có Vu giáo cường giả, diệt đi Tần Vô Đạo hẳn không có độ khó khăn. Hiện tại chúng ta chỉ cần giữ vững Thổ Dương thành, chờ đợi thời cơ chín muồi là đủ. Tần U Minh còn có 20 vạn đại quân, tăng thêm Bắc Man 20 vạn đại quân, giữ vững Thổ Dương thành vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại Vu giáo cường giả đã đi tới Thổ Dương thành, bọn họ bên này vương giả cảnh cường giả lại tăng thêm không ít. Như Thanh Liên Đạo Tông cường giả đến, vậy đối phó Tần Vô Đạo càng là đơn giản. Lúc này, Tần Vô Đạo chỉ huy 10 vạn đại quân đã đi tới Thổ Dương thành bên ngoài. Thổ Dương thành hộ thành đại trận khởi động, muốn công phá cũng không dễ dàng như vậy. Tần Vô Đạo tự nhiên biết hộ thành đại trận tác dụng. Bệ hạ, muốn công thành, chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ. Hoắc Khứ Bệnh sớm đã dò xét qua Thổ Dương thành bốn phía tình huống. Thổ Dương thành thành tường dày, cao đến 30m, muốn công phá cực kỳ khó khăn. Huống chi còn có hộ thành đại trận. Nếu như Tần U Minh không chịu đi ra, cái kia Tần Vô Đạo trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Vậy thành, chờ. Tần Vô Đạo thản nhiên nói. Chờ. Hoắc Khứ Bệnh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tần Vô Đạo vẫn còn có biện pháp hay sao? Tần Vô Đạo tự nhiên có biện pháp. Hắn cũng là đang đợi Thao Thiết chiến sĩ số lượng. Đợi đến số lượng đạt tới yêu cầu, vậy kế tiếp cũng là phá thành thời điểm. Tần U Minh biết được Tần Vô Đạo vây mà không tấn công, nhất thời cho rằng cái sau là đang chờ chết. Tần Vô Đạo a Tần Vô Đạo, nói ngươi ngu xuẩn ngươi chính là ngu xuẩn. Tần U Minh tâm lý đắc ý, ngươi thì hao tổn đi, ta chính là không ra khỏi thành cùng ngươi khai chiến, đợi đến viện quân đến, cái kia là tử kỷ của ngươi. Đã Tần Vô Đạo vây mà không tấn công, cái kia toàn bộ Tần U Minh ý hắn muốn chính là thời gian. Bắc Man 20 vạn đại quân tùy thời có thể tới. Các đại thân vương liên quân không dùng đến liền có thể đi vào Thổ Dương thành trợ giúp. Đến lúc đó Tần U Minh bên này chính là lấy nghiền ép tư thái đối phó Tần Vô Đạo. Đại Tần Đế quốc dung chuyển tin tức đã không phải là bí mật. Các đại thế lực đối địch cao hào hoạt động. Làm Đại Tần Đế quốc đối thủ một mất một còn, Đông Doanh Đế quốc đã sớm bắt đầu kế hoạch. Lúc này, Hàm Cốc quan bên ngoài, Đông Doanh trong đại doanh. Hồi bẩm thôn một tướng quân, dựa theo phân phó, bên ta 10 vạn đại quân đã vòng qua Hàm Cốc quan, đã tiến vào Đại Tần Đế quốc cảnh nội. Một vị Đông Doanh tướng lãnh cho Cát Xuyên thôn một mang đến một tin tức tốt. Cát Xuyên thôn một cười to, "Ưu Tây, phi thường tốt. Đại Tần Đế quốc hiện tại là bốn bề thọ địch, vì đối phó ngoại địch, tất cả binh lực đều sai phái ra đi, toàn bộ hoàng đô thủ quân không đủ 2 vạn. Chỉ cần ta Đông Doanh Đế quốc cái này 10 vạn kỳ binh xuất hiện tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội, tất nhiên không ai địch nổi. Đông Doanh Đế quốc tập kết đại quân vây công Hàm Cốc quan bất quá là một cái mưu kế mà thôi. Hiện tại Đông Doanh Đế quốc 50 vạn đại quân tập kết tại Hàm Cốc quan, lại không có đại quy mô tiến công, mà chính là quy mô nhỏ tiến công mà thôi. Đông Doanh Đế quốc chính là muốn để Đại Tần Đế quốc cho rằng Đông Doanh Đế quốc mục đích là Hàm Cốc quan. Dạng này Đại Tần Đế quốc liền sẽ để đại quân trấn thủ Hàm Cốc quan. Mà cứ như vậy, Đông Doanh Đế quốc có thể trong bóng tối để một bộ phận quân đội vòng qua hàm cơ quan, lặng lẽ tiến vào Đại Tần Đế quốc. Thôn Mục tướng quân, theo tin tức biết được, Đại Tần Đế quốc các đại thân vương liên hợp lại, cùng một chỗ tiến quân thổ Dương thành, mục đích đúng là vì đối phó cái kia Tần Vô Đạo. Tướng lãnh lại lộ ra một tin tức. Biết được tin tức này, các xuyên thôn Mục càng là hưng phấn, ha ha ha, tốt, bởi như vậy, Đại Tần Đế quốc cảnh nội không ai có thể chống cự ta Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân. Hàm cơ quan dám rút quân trợ rút, quân ta chắc chắn hàm cơ quan công hãm. Trong doanh trướng, Đông Doanh Đế quốc các đại tướng cao hứng cười to. Mà lúc này, Đại Tần Đế quốc trong hoàng cung, Vũ Hóa Điền nhìn trong tay bức thư, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân sao sẽ xuất hiện tại ta Đại Tần Đế quốc cảnh nội? Vũ Hóa Điền vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Việc này không thể coi thường. Vũ Hóa Điền minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như không có thể giải quyết rơi Đông Doanh Đế quốc cái này 10 vạn đại quân, cái kia Đại Tần Đế quốc con dân tất nhiên sẽ bị một trường hạ kiếp. Mà lại cái này Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân chính hướng hoàng đô bên này tiến quân. Đông Doanh Đế quốc cái này một xuất kỳ binh, để Vũ Hóa Điền dự kiến không kịp. Thông báo Lữ Bố tướng quân, lập tức mang binh trở về trợ giúp hoàng đô. Vũ Hóa Điền rất nhanh liền có quyết định. Hiện tại cũng chỉ có Lữ Bố có thời gian trở về, bởi vì Lữ Bố đã giải quyết nhung địch. Chỉ cần Lữ Bố có thể kịp thời mang binh chạy về, cái kia Đông Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân tất nhiên không đáng để lo. Tây Hán người lập tức mang theo Vũ Hóa Điền bức thư rời đi hoàng đô, hướng Hắc Nham thành xuất phát.